Chương 39, khốn cảnh chương 39, khốn cảnh ba người nhanh chóng xuyên qua giữa khu rừng, vì đề cao tốc độ bọn hắn đem không có ích lợi gì đồ vật toàn bộ mất đi. Cho dù dạng này bọn hắn không dám có bất kỳ thư giãn, bởi vì không biết hai cái kia ra hỏa lúc nào sẽ đuổi theo. Hiện tại đường lui bị triệt để chặt đứt, bọn hắn chỉ có không ngừng hướng rừng rậm chỗ sâu chạy. Nhưng là Bờ Lạc Kệ rất rõ ràng, tiếp tục như vậy không làm được, bọn hắn sớm muộn sẽ đuổi theo. Đối phương là am hiểu tại rừng cây du thảo nguyên xuyên qua đi lại bộ lạc, cho nên trong rừng rậm, vô luận là phân biệt con mồi dấu vết năng lực vẫn là hành động tốc độ đều khó có khả năng hơn được đối phương. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Đột nhiên, một cái chỗ ngã ba xuất hiện ở trước mắt. Chúng ta đi chỗ nào? Lina hỏi. Loại tình huống này nàng lựa chọn nghe Bờ Lạc Kệ ý kiến. Bên phải. Bờ Lạc Kệ lập tức làm ra phán đoán. Hắn đã từng vì làm nhiệm vụ chi nhánh tới qua nơi này, tất cả rất rõ ràng nơi này một chút tuyến đường. Đường bên trái thông hướng một mảnh rộng lớn đồng bằng, mặc dù nơi đó rất thuận tiện phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng là bọn hắn chỉ sợ đợi không được cứu viện liền sẽ trở thành địa sống. Mà bên phải là thông hướng bí ẩn phó bản, gào thét gió nam tương lang, phương hướng, mượn nhờ nơi đó rắc rối phức tạp hoàn cảnh có thể giúp bọn hắn che giấu mình. Đáng chết, những tên kia mỗi một người đều chạy đi đâu rồi? Cứ như vậy bỏ mặc mấy cái kia học sinh chạy tới. Người áo đen ngắm nhìn bốn phía, để hắn nghi ngờ là vốn nên được phân phối ở phụ cận đây thành viên chẳng biết tại sao chậm chạp không hề lộ diện ngăn cản chạy trốn mấy người. Không biết, ta vừa mới phát ra khu vực tín hiệu, nhưng là không có người đáp lại. Những mấu chốt này thời khắc không dựa vào được ra hỏa. Người áo đen nổi giận mắng. Hai người cuối cùng tại chỗ ngã ba dừng lại. Bọn hắn hướng bên nào chạy? Nam nhân ngồi xổm người xuống, đưa tay trên mặt đất sờ lên, đường bên trái bên trên có rất rõ ràng dấu chân, vừa mới dẫm qua, còn cực kỳ mới. Bên phải cũng có. Ý của ngươi là bọn hắn chia ra hành động? Hẳn là dạng này. Vậy chúng ta làm cái gì? Muốn đi đuổi bên phải sao? Dù sao nếu là bọn hắn quấy rầy kế hoạch của chúng ta. Không, hai bên đều muốn đuổi. Nam nhân đánh gãy đồng bạn, nếu như một bên khác chạy đi sau rất có thể sẽ mật báo, đến lúc đó cũng biết cho kế hoạch chôn xuống thai hoàng ẩm. Người trái ta phải. Rõ ràng. Hai người tách ra hướng phía phương hướng khác nhau đuổi theo. Rốt cục, đến một mảnh khoảng không đất trống, thấy không có người cùng lên đến, hai người liền dừng lại điều chỉnh một chút. Hẳn không có đuổi theo a. Vẫn là kẻ lắc đầu, không rõ ràng, nhưng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là có một chút rất kỳ quái. Kỳ quái? Ân, có chút quá thuận lợi. Ngươi là chỉ phương diện nào? Chúng ta đoạn đường này, Bỡ Lạc Kệ ở trên đường liền chú ý đến, chúng ta dọc theo con đường này ngoại trừ truy đuổi hai người của chúng ta cơ hồ không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Lý Nạ túi đầu suy nghĩ một lát, xác thực, mặc dù còn không rõ ràng lắm mục đích là cái gì, nhưng đối phương rất rõ ràng là có tổ chức quần thể hành động, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chỉ gặp được hai người bọn họ, cái này có chút không hợp lý. Mấu chốt nhất, bởi vì vừa mới vội vàng thoát thân, cho nên ta chưa kịp cùng ngươi nói. Lý Nạ đột nhiên nhớ tới một chuyện nàng rất để ý, quay đầu lại hướng về đến phương hướng nhìn lại. Vừa mới ở trên đường kỳ thật ta một mực không có trung đoạn ma lực cảm giác, cũng bởi vậy cảm thấy một loại rất quỷ dị ma lực vết tích. Ta không biết vậy có phải hẳn là được xưng là ma lực. Có ý tứ gì? Lý Nạ thở dài, ta cũng không khẳng định, bởi vì chỉ là rất nhạt chấn động, cho nên ta cũng không khẳng định có phải là hay không ảo giác của ta. Vỡ là kẹ túi đầu suy tư một chút. Cắt đỡ gì đâu? Vừa mới tại chỗ ngã ba nàng hướng một phương hướng khác chạy trốn. Lý Nạ lúc này mới nhớ tới. Vỡ là kẹ luốt luốt đầu. Bây giờ đi về tìm nàng đã không kịp, bởi vì chúng ta tựa hồ cũng gặp phải một điểm phiền phức. Dứt lời, một cái bóng chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Chạy a, vì sao a không chạy? Là đã chuẩn bị kỹ càng chờ chết sao? Người áo đen lấy xuống che chắn bộ mặt mặt nạ, lộ ra một tấm thô kệch mặt cười gằn. Đối phương trên má phải cái kia đạo từ thái dương đến cái tầm bắt mắt vết sẹo để hắn lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Cắt đờ dìn dừng lại, mắt nhìn sau lưng. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Có thể tính đến, thật chậm. Người áo đen nhìn thấy xe lẹ nạ không còn chạy trốn, tưởng rằng nàng từ bỏ chống cự. Thật hiểu chuyện. Sớm nhiều như vậy tốt, tỉnh cũng cho chúng ta song phương lãng phí hai bên thời gian cùng tinh lực. Đối mặt với đối phương chậm rãi tới gần, Cắt Đờ Dìn chậm rãi duỗi ra cánh tay, thích ý nhẹ nhàng thở ra. Hô, cuối cùng không cần bị người nhìn chằm chằm. Lúc này Cắt Đờ Dìn hoàn toàn mất hết lúc trước bối rối sợ hãi dáng vẻ, ngược lại tản ra một loại lạnh nhạt lười biếng bộ dáng. Cả người cho người cảm giác tựa như là đổi một cái người. Người áo đen nghi hoặc nhìn xem nàng, đối phương thế mà cứ như vậy ở trước mặt mình không nhanh không chậm hoạt động lên tay chân. Cái này khiến hắn có chút phẫn nộ. Uy, ngươi đây là tại xem thường ta sao? Đối mặt chấn nộ nam nhân, Cắt Đờ Dìn chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. À, không có ý tứ, bởi vì ngươi áo choàng nhan sắc cùng trung quanh quá dung nhập, không cẩn thận đem ngươi quên. Ngươi cái tên này. Nam nhân phẫn nộ móc ra một bình nước thuốc, đem bên trong chất lỏng sền sệt màu xanh lục tưới vào làm bằng bạc dao găm bên trên. Dao có tính ăn mòn chất lỏng dán tại dao găm trong nấy mắt, phát ra một loại hôi thối mùi hôi chua, đồng thời dao găm bên trên bốc lên sôi trào ăn mòn nhiệt khí. Với tư cách ngươi khinh thường ta đại giới, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Cắt Đờ Dìn vẫn không có động tác, chỉ là dùng đục ngầu còn có chút trống rỗng con mắt ngơ ngác nhìn hắn. Chịu chết đi. Nam nhân nắm dao găm xông lên trước. Ngươi là nhà lầy loạn người. Nam nhân mắt nhìn bị vạch phá tay áo, nhìn ngẩng đầu nhìn Bỡ Lạc Kệ, nhíu mày. Lúc này Bỡ Lạc Kệ trạng thái cũng không lạc quan, toàn thân trên dưới hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương, nửa bên mặt bị trên trán lưu lại vết máu che kín. Mà một bên Lý Nạ cũng không có tốt đi nơi nào, mặc dù Bỡ Lạc Kệ thay nàng cản trở phần lớn tổn thương, nhưng là bởi vì không gián đoạn sử dụng ma pháp phụ trợ Bỡ Lạc Kệ, cái này cũng dẫn đến ma lực của nàng đã gần như thâm hụt. Sắc mặt nàng có chút trắng bệnh, suy yếu thở phì phò. Cho dù dạng này, ma pháp của nàng cũng không có cho đối phương lưu lại bất kỳ vết tích. Cái này phi thường bị dị. Ma pháp của mình tại ở gần đối phương trong nháy mắt tựa như là gặp được một đạo tường không khí đồng dạng, ma lực tựa như là bị loại bỏ rơi trong nháy mắt bị cắt giảm hơn phân nửa, cái này khiến đối phương rất dễ dàng liền đem công kích cản lại. Lý Nạ sơ bộ suy đoán cái này cùng trên người đối phương món kiêm màu nâu đen áo choàng có quan hệ. Nàng rõ ràng nhìn thấy ma pháp của mình tại ở gần đến đối phương trong nháy mắt đối phương áo choàng bên trên lơ lửng xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, bọn chúng hiện ra ánh sáng tựa như lưu động lên đồng dạng. Lý Nạ vừa định nhắc nhở Bợ Lạc Kệ, nhưng là Bợ Lạc Kệ tựa hồ đã sớm nhận ra được điểm này. Tạm thời không cần lãng phí ma lực, ít nhất phải giữ lại trốn đi chạy khí lực tới. Rõ ràng, nhưng là ngươi còn tốt chứ? Lý Nạ lưu ý lấy Bợ Lạc Kệ thương thế trên người, còn chịu được được. Lúc này nam nhân đình chỉ tiến công, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Bợ Lạc Kệ, giọng nói mang vẻ nghi hoặc, nhưng ta nhớ kỹ cái kia cường đại gia tộc không phải đã bị diệt tộc sao? Bợ Lạc Kệ không có trả lời, chỉ là nắm thật chặt kiếm, thủy chung cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn lúc này đối mặt cái này cường đại quân địch không dám có bất kỳ thư giãn. Hắn cảnh giác đồng thời cũng tại suy tư biện pháp đối phó. Cho dù đến khốn cảnh như vậy hắn như cũng không hề từ bỏ tìm kiếm phá cục phương pháp. Đối mặt thực lực cao hơn nhiều đối thủ của mình, phương pháp hữu hiệu nhất chính là phát động tập kích bất ngờ. Phải dùng phèn giờ nước mắt, sao? Tràn ngập ma lực thủy tinh đại khái có thể thi triển ra 3 đến 4 lần trung cấp ma pháp. Nhưng là ý nghĩ này rất nhanh liền bị Bợ Lạc Kệ bắt bỏ. Không được, không nói trước không nhất định có thể trúng đích đối phương, cho dù đánh trúng nếu như không thể cam đoan một lần làm cho đối phương mất đi năng lực hành động, như vậy phía sau công kích liền không có khả năng lần nữa có hiệu quả. Đối phương là cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Cái này mang ý nghĩa cho dù là đánh lén cũng chỉ có một cơ hội. Như vậy thì nhất định phải tại đối phương lộ ra sơ hở thời điểm phát động. Không muốn trả lời sao? Nhưng không quan hệ, ta cực kỳ xác định ngươi sử dụng kiếm pháp chính là nguồn gốc từ gia tộc kia, ta đây không có khả năng nhận lầm. Nam nhân sờ lên cằm bên trên râu ngắn, tựa hồ cũng không sốt ruột giết Bợ Lạc Kệ. Nói thật, lúc trước nhà bọn hắn người nhưng cho chúng ta lưu lại khốn nhiều không nhỏ. Nam nhân nhún nhún vai, giảng thuật, bất quá nhiều thua lỗ các ngươi chỗ hầu hạ vĩ đại kẻ thống trị, thế mà làm ra tự đoạn một tay loại này hoang đường hành vi. Mặc dù không biết ngươi cùng gia tộc kia đến cùng có quan hệ gì, nhưng có thể ở chỗ này lần nữa gặp được ngươi gia hỏa này quả thực là trường sinh tiên ban ân. Nam nhân một thanh kéo xuống che giấu thân phận áo choàng, lộ ra dùng da thú may quần áo, từ bên hông rút ra một thanh loan đao, trên gương mặt giữ tận lộ ra vẻ hưng phấn. Ta có dự cảm, hôm nay ta sẽ ở này một máu đã từng xỉ nhục. Đông. Trong nháy mắt, chân phát đạt cơ bắp kéo căng, theo dùng sức đạp một cái, nam nhân như đạn pháo xông ra ngoài. Tránh ra. Tốc độ nhanh chóng Bợ Lạc Kệ căn bản không kịp làm ra toàn diện ứng đối, hắn đẩy ra bên cạnh có chút vướng bận Lina, vô ý thức giơ kiếm đón đỡ. Ầm. To lớn va chạm để Bợ Lạc Kệ cảm giác liền giống bị một chiếc xe vận tải từ chính diện va chạm đồng dạng, trong nháy mắt đó ngũ tạng lục phủ đều bị chấn sai vị. Thân thể nam nhân hóa thành to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Bợ Lạc Kệ đụng bay, hai người mất khống chế xông vào Bợ Lạc Kệ sau lưng trong rừng. Học trưởng. Lina nhìn về phía hai người biến mất phương hướng la lên Bợ Lạc Kệ, nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tràn ngập trong bụi đất chỉ có thể nhìn thấy trên đường đi bị hai người đụng ngã trái ngã phải cây. Ngay tại nàng khởi hành chuẩn bị đi chợ giúp lúc lại ngừng. Nàng đột nhiên ý thức được, giờ phút này đối với nàng tới nói tuyệt đối xem như cái tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Hiện tại nam nhân lực chú ý đã hoàn toàn tập trung vào Bợ Lạc Kệ trên thân. Nàng quay đầu mắt nhìn sau lưng thông hướng rừng rậm bên ngoài phương hướng. Một người khác cũng bị cặt đờ dìn dẫn dắt rời đi. Muốn chạy trốn liền thừa dịp hiện tại. Đây là tuyệt hảo thời cơ chạy trốn, tuyệt đối không có lần thứ hai. Một khi Bợ Lạc Kệ hoặc là cắt đờ dìn bất kỳ người nào bị thua bên dưới trận tới này, một cơ hội đều sẽ quay người tức thì. Nhưng là mắt nhìn gần trong gang tấc sinh lộ lại quay đầu mắt nhìn không thấy tăm hơi hai người. Trong đầu của nàng đột nhiên bên trong hiện ra vừa mới quân địch đánh tới Bợ Lạc Kệ đem mình đẩy ra một màn. Động tác của đối phương cơ hồ không có chút do dự nào, hoàn toàn giống như là xuất từ theo bản năng phản ứng. A, ta nhất định là điên rồi. Cắn môi dưới một phen giấy rủa, nàng quay người hướng phía Bợ Lạc Kệ hai người bay ra ngoài phương hướng chạy tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 40, tí thử chương 40, tí thử cắt đờ dịn nuốt trong tay dính lấy chất lỏng sền sệt dao găm, đưa nó tiến đến trước mũi người người, sau đó bị cái kia gây mũi hương vị hun đến nhíu mày. Thật sự là không có phẩm vị, ngươi nói đúng không? Không có người đáp lại nàng, bởi vì lúc này nam nhân toàn thân bị một cây dài nhỏ xích sắt chăm chú trói buộc, hai chân chính lấy một loại vô cùng quỷ dị lại giữ tận bộ dáng bặm bẹo lên. Hắn đau nhức phát ra thống khổ ô ô tiếng thê, bởi vì bị bẻ gãy hai chân, chỉ có thể như cái giỏi trên mặt đất lăn lộn dãy rủa. Đồng thời trói buộc thật chặt dẫn đến hắn có chút không thở nổi. Đừng kêu gọi, ta không phải đang nói chuyện với ngươi. Cắt Đờ Dìn quay đầu nhìn về phía một bên đại thụ, nhưng là nơi đó cũng không có bất kỳ vật gì. Đã tới cũng chỉ là nhìn xem sao. Một trận gió thổi, dưới cây trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, nương theo lấy không ngừng nô lên. Sau đó một người sống sờ sờ cứ như vậy như nước trong veo từ hở ra đống đất bên trong chui ra. Đúng cũng tương tự hất lên áo choàng, ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, nhưng là cùng nằm dưới đất ra hỏa khác biệt, hắn áo choàng lộ ra thuần túy đen nhánh. Cái này khiến hắn như cái từ trong đất chui ra ngoài cái bóng. Ngươi ẩn nấp công phu quá lợi hại, ta tìm kiếm ngươi tốn không ít thời gian. Ít đến, ngươi truy tung không đến dấu vết của ta còn truy tung không đến dấu vết của hắn sao? Cắt Đờ Dìn đá nằm trên mặt đất bị xích sắt trói buộc không ngừng dãy rủa nam nhân. An phận điểm, lại kêu ta liền thanh đao nhét vào trong miệng của ngươi. Cắt Đờ Dìn đem vết đao nhắm ngay hắn. Nam nhân quả nhiên yên tĩnh trở lại. Đừng đem hắn tìm chết. Hình bóng mắt nhìn nam nhân, lưu hắn một mạng, chủ nhân có một số việc muốn thẩm vấn nàng.
A, biết. Cát Lợi Di ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cũng không có muốn giúp đối phương buông lòng trói buộc ý tứ.
Hình bóng thở dài, ngươi vẫn là trước sau như một tàn nhẫn. Thật uổng cho ngươi có thể ngụy trang ra loại kia sợ hãi rụt rè bộ dáng.
Cát Lợi Di chừng đối phương một chút, bớt nói nhảm, nói thẳng tới tìm ta làm cái gì?
Ta ngụy trang nhiệm vụ hẳn là còn chưa kết thúc a.
Hình bóng thanh âm trầm xuống, ngươi tối hôm qua thời gian ước định không có tới, chủ nhân có chút tức giận.
Nâng lên cái này, Cát Lợi Di án lấy cái chán.
Tên kia sức quan sát ngoài ý liệu nhạy cảm, tựa hồ là nhận ra được ta một chút dị thường, cho nên vẫn đang ngó chúng ta.
Cái này ngươi vẫn là mình đi cùng chủ nhân giải thích đi.
Cát Lợi Di nhíu mày, hiện tại sao?
Tên kia hiện tại tựa hồ chính diện gặp một chút phiền toái.
Hình bóng rốt cục ngẩng đầu, lộ ra áo choàng hạ mặt.
Đó là một tấm đầu dê mặt nạ.
Cái này hiện tại không cần ngươi quan tâm, chủ nhân để ngươi hiện tại về đơn vị.
Hắn đem một cái mặt nạ ném đến Cát Lợi Di trong tay.
Cát Lợi Di sau khi nhận lấy cũng không có sốt ruột đeo lên, mà là lấy tay gãi gãi tao lọn tóc, đem nó vuốt thuận sau lại đưa tay hướng trên mặt dùng sức một vòng.
Nguyên bản sinh trưởng ở trên mặt cái kia chút tàn nhang giống như là bị xóa đi thuốc màu bình thường lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Lúc này cô bé tinh xảo như bút bê khuôn mặt mới hiện ra ở dưới ánh mặt trời.
Nàng cũng không có đi thưởng thức, mà là lập tức đem mặt nạ mang lên mặt, che kín.
Vẫn là mang theo mặt nạ dáng vẻ thích hợp ngươi.
Vị Dương ôm nghi ngờ, mặt của ngươi cùng ngươi phong cách hành xử quá không dự.
Cát Lợi Dìn không có phản ứng hắn, chủ nhân bây giờ ở nơi nào?
Mang ta đi tìm nàng.
Không cần.
Vị Dương lắc đầu, hướng một cái phương hướng nhìn lại.
Chủ nhân đã tới.
Cát Lợi Dìn cũng đi theo quay đầu nhìn lại.
Nương theo lấy thật lưa thưa thanh âm, một thân ảnh từ một bên trong rừng chui ra.
Lúc này Alins mặc một thân hành động màu đen trường bào, tóc dài màu đen xóa.
Ánh mắt của nàng băng lãnh, toàn thân tản ra một cỗ âm lãnh chẳng lành ma lực khí tức.
Càng khiến người ta dùng mình chính là lúc này trong tay của nàng mang theo một cái nửa chết nửa sống nam nhân, đối phương bị dắt lấy cổ áo xem như vật phẩm một bên kéo lấy.
Đối phương đi vào hai người trước mặt, vị Dương cùng Cát Lợi Dìn lập tức quỳ xuống đất.
Alins đem nam nhân tiện tay ném một cái giống ném rác tựa như ném lên mặt đất dãy rủa nam nhân bên cạnh.
Tí thử.
Quỳ trên mặt đất, tí thử, ngẩng đầu.
Tại.
Điều tra được cái gì?
Tí thử chi tiết hồi báo. Nguyên bản ta coi là những tên kia mục đích là các thí sinh, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy.
Các thí sinh có vẻ như chỉ là dùng đến di chuyển chú ý thủ thuật che mắt.
Ồ,
vị Dương ngươi theo dõi kết quả đây.
Vị Dương nói ra, dựa theo ý của ngài, ta theo dõi trong bọn họ mấy cái thành viên, phát hiện bọn hắn một mực canh giữ ở trong rừng rậm khu vực lối vào chỗ bồi hồi.
Bởi vì ngài cố ý phân phó không cần kinh động bọn hắn, cho nên ta không cách nào lại xâm nhập điều tra.
Nghe xong hồi báo của hai người về sau, Alins cúi đầu chỉ là hơi suy nghĩ một lát liền lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tí thử.
Ngươi hẳn là có để lại người sống.
Có, hắn ngay ở chỗ này.
Tí thử quay người chỉ hướng vừa mới trên mặt đất cô kén nam nhân, nhưng là một giây sau đột nhiên sửng sốt.
Không chỉ là hắn bắt lấy người, ngay cả vừa mới Alins vừa mới kéo tới nam nhân thế mà cũng bị mất động tĩnh.
Ánh mắt của bọn hắn, lỗ mũi và lỗ tai đều chảy máu tươi, mắt trợn tròn gắt gao nhìn qua bên này, hai người kiểu chết không có sai biệt.
Vị Dương đội vàng đi đến trước mặt hai người, ngồi xuống kiểm tra trạng thái của hai người.
Bọn hắn tựa hồ đem một loại nào đó thuốc độc cắm vào răng, một khi dùng sức cắn nát răng liền sẽ nuốt vào thuốc độc.
Vị Dương nhìn xem trong miệng bọn họ nát răng nói ra.
Tí thử lập tức xin lỗi là ta sơ sẩy.
Không quan trọng, mục tiêu của bọn hắn đã rất rõ ràng.
Alins nhìn về phía nơi xa đại thụ.
Đi thôi.
Đúng.
Đúng.
Phi tốc mà đến phong nhận bị nam nhân cấp tốc lách mình tránh đi, sau đó dẫn theo loan đao không ngừng tìm cơ hội tới gần bờ lá kẻ.
Loại này không nhìn khoảng cách lại không dễ bị quan sát được phong nhận công kích với hắn mà nói có chút phiền phức, cho nên không thể không lấy độ cao cảnh giác tâm thái đến đường đối.
Tại đối phương trốn tránh cùng không ngừng tới gần bên trong, vợ là kẻ phát hiện, so với đối phương nhạy cảm nhục thể phản ứng, đối phương tựa hồ cũng không quá am hiểu ma pháp.
Hắn lúc này đã đại khái thăm dò công kích của đối phương phương thức, cho nên mới một mực lợi dụng mau lẹ phong nhận đến không ngừng tiêu hao đối phương.
Hiện ra điểm điểm bạch quang loan đao như nguyệt nha trên không trung bay qua, tại sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, vợ là kẻ mượn nhờ quán tính lần nữa kéo dài khoảng cách.
Ngay tại vừa rồi hắn còn đứng địa phương, loan đao khảm nhập bên cạnh trên cây giả lưu lại hai tấc sâu lỗ hổng.
Rất rõ ràng, chỉ cần bị đối phương đánh trúng một kích, liền sẽ lập tức mất mạng.
Nam nhân đem đao từ cây bên trong rút ra.
Không sai thân pháp, cái này như quỷ mị động tác thật sự là hoài niệm, bất quá vẫn là kém quá nhiều.
Hả?
Nam nhân đột nhiên cảm giác được má trái khỏe mắt chuyển đến nước át cảm xúc, hắn nghi hoặc thỏ tay sờ lên.
Nhìn xem trên tay chất lỏng sền sệt, hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bờ lạ kẹ trong tay kiếm, sắc bén lánh nhận chảy xuôi lấy mấy giọt máu đang tại nhỏ xuống.
Ý thức được gì đó hắn lập tức đem rèn luyện sắc bén loan đao dùng làm tấm gương quan sát.
Chỉ thấy một đạo từ khỏe mắt lan tràn đến lỗ tai cắt chém vết thương chính chảy ra ngoài lấy máu.
Nhìn xem vết thương này hắn trong nháy mắt có chút thất thần.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 41, ngươi là điên rồi sao?
Chương 41, ngươi là điên rồi sao?
Nước mưa cọ rửa đầy đất thi hải, hô tạp máu tươi đem đồng bằng nhiễm một mảnh ao.
Trường kiếm màu bạc nương theo lấy tiếng sấm trên chiến trường phát ra chói tai réo vang, cái kia quái vật tựa hồ là muốn tàn sát tất cả trong tầm mắt sự vật.
Tất cả người đến gần nàng đều bị bay lên mà lên máu tươi là tung, ngã xuống.
Những người còn lại gào thét xông lên trước.
Nam nhân bị đồng bạn thi thể ngăn chặn, mất đi năng lực hành động hắn chỉ có thể dùng mơ hồ ánh mắt nhìn xem một màn này.
Đối phương cái kia trong mắt màu đỏ tại cái này trận mưa trong đêm là như thế đỏ tươi, giống như là bị nước mưa cọ rửa đến càng thêm thuần túy màu máu lưu ly.
Nước mưa thuận nàng đen nhánh như thác nước tóc dài nhỏ xuống,
mà trường kiếm trong tay của nàng chính chạy xuống ấm áp máu, cùng băng lánh mưa bụi giữa không trung đan dệt ra quỷ dị sương mù. Nam nhân tỉnh táo lại, đưa tay sờ về phía một bên khác má phải nhiều năm ở giữa sớm đã khép lại vết đau. Thật là, để cho người ta lại nghĩ tới đoạn kia để cho người ta khó quên chán ghét ký ức. Ha 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 ha. Tại Bỡ Lạc Kệ ánh mắt cảnh giác bên trong, nam nhân như là bị hóa điên cười như điên. Thừa cơ hội này, Bỡ Lạc Kệ lặng lẽ bắt đầu trung cấp ma pháp ngâm sướng. Điên cuồng cười qua đi, nam nhân lần nữa nắm chặt trong tay hắn luôn nào. Lần này, ta sẽ không lại chạy trốn. Dứt lời, nam nhân tựa như đánh mất lý trí đồng dạng, triệt để hóa thân thành một đầu dã thú hướng phía Bỡ Lạc Kệ phóng đi. Tốc độ nhanh chóng khiến cho Bỡ Lạc Kệ không thể không gián đoạn còn chưa hoàn thành trung cấp ma pháp ngâm sướng, lần nữa đổi dùng mau lẹ phong nhận đến ngăn cản đối phương tiến lên tốc độ. Nhưng là cái này dã thú thế mà lựa chọn không nhìn thẳng Bỡ Lạc Kệ phóng thích tới phong nhận. Sắc bén vô hình lưới dao ở trên người hắn lưu lại vô số vết tích, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì tránh né ý nghĩ, thậm chí không có ý định đón đỡ một cái. Đối với loại này gần như tự sát thức công kích, Bỡ Lạc Kệ bất ngờ bị đối phương bắt lấy. Ách! To lớn thô ráp bàn tay trong nháy mắt khóa lại Bỡ Lạc Kệ yết hầu, nắm lấy hắn sau này phóng đi. Thân thể của hắn cuối cùng nặng nề mà đụng vào trên một thân cây, cả cái cây bị hắn đụng nghiêng. Lúc này hai người ôm cùng một chỗ, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện là nam nhân trong tay dao găm đem hai người kết nối cùng một chỗ. Bỡ Lạc Kệ cả người bị mạnh mẽ địa đinh tại trên cây. Bỡ Lạc Kệ lúc này vừa mới đuổi theo Lina thấy cảnh này nghẹn ngào gọi ra tên của hắn. Đừng tới đây. Mà hắn cũng tựa hồ dùng hết sau cùng khí lực ngăn trở nàng tới gần. Ồ, đều nhanh chết còn có tâm tình lo lắng người khác sao? Nam nhân cười gằn, nắm dao găm tay dùng sức đi lòng vòng. Bỡ Lạc Kệ mãnh liệt ho khan qua đi phun ra một ngụm sền sệt của máu. Tay của hắn chăm chú nắm ở hắn nắm dao găm trên cổ tay, tựa hồ là như muốn đẩy ra, nhưng là hắn bây giờ căn bản không làm gì được. Trước khi chết còn có cái gì gì muốn sao? Nam nhân nhìn xem bị đinh trên tảng cây không thể động đậy Bỡ Lạc Kệ, lúc này đối phương giãy giụa ở trong mắt mình đã là một cái không có bất luận cái gì năng lực phản kháng con mồi. Hắn quyết định lại trêu đùa một cái con mồi. Mở miệng hướng ta cầu xin tha thứ thế nào? Mở miệng hướng ta cầu xin tha thứ đi, dạng này ta nói không chừng liền sẽ thả đi ngươi. Bởi vì phần bụng mất máu, Bỡ Lạc Kệ con mắt dần dần trở nên ảm đạm một chút, trong miệng có chút rung động tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì. Ân, đã nói không ra lời sao? Nam nhân không có chút nào phòng bị đem lỗ tai xích lại gần đối phương bên miệng, mong muốn biết rõ người trẻ tuổi này trước khi chết sẽ muốn nói cái gì. Lắng nghe sắp chết trước di ngôn, cái này một loại niềm vui thú. Bỡ Lạc Kệ khoe miệng càng không ngừng ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Nam nhân xích lại gần sau rốt cục nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Nhìn ngươi thật giống như rất lạnh, ta tới giúp ngươi sấy một chút đi. Ân. Bỡ Lạc Kệ đem một cái khác bàn tay nhắm ngay nam nhân, từng sợi ma lực từ hắn cổ áo truyền ra, trong tay hai đoàn lôi điện cấp tốc ngưng tụ thành hình. Cho dù là bị lưỡi dao đâm trúng, đau đớn vẫn không để cho hắn đình chỉ ngâm sướng. Hắn còn tại bằng nhanh nhất tốc độ thi triển ma pháp. Tại trong tự điển của hắn tựa hồ chưa từng có từ bỏ hai chữ. Lúc này nam nhân mong muốn rút lui mở, nhưng là Bỡ Lạc Kệ tay tựa như là một cái gì xét hư hại cái kìm đồng dạng, gắt gao nắm chặt tay cầm đao của hắn không cho hắn tránh thoát. Không có ngoài ý muốn. Đồng thời sử dụng hai cái trung cấp ma pháp Bỡ Lạc Kệ lần nữa thất bại đưa tới nổ mạnh. Không bằng nói đây chính là hắn mục đích. Ánh lửa chói mắt chiếu sáng hai người, nhiệt độ độ cao trong nháy mắt đem bọn hắn trên thân hàm lượng nước bốc hơi. Hai người dần dần chôn vùi tại cái này đoàn ánh sáng ở trong. Uy, Wen, Lina tiếng gọi ầm ĩ bao phủ hoàn toàn tại bạo tạc âm thanh bên trong. Cuốn tới to lớn sóng nhiệt khiến cho nàng duỗi ra cánh tay bảo vệ mặt mình cùng con mắt, nàng khó khăn tại to lớn sóng gió bên trong ổn định thân hình. Đợi đến trận này tác động đến phạm vi vài dặm được sóng gió dần dần tán đi về sau, Lina không để ý tới thụ thương chân, lảo đảo hướng vừa mới Bỡ Lạc Kệ vị trí chạy tới. Khi nàng đuổi tới vừa mới nổ mạnh trung tâm lúc, đập vào mi mắt là bị nghiêm trọng bỏng Bỡ Lạc Kệ, lúc này bộ mặt của hắn bị đốt bị thương, nhất là thi triển ma pháp tay trái, bị mạnh mẽ đốt rụi một lớp da, máu thịt bại lộ tại mặt ngoài bộ dáng có chút rờ người. Lina ngồi xổm ở bên cạnh hắn, quan sát đến đối phương trạng thái, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phán đoán hắn phải chăng còn có hô hấp. Về phần nam nhân, Lina hướng nơi xa nhìn lại. Đối phương toàn thân tựa hồ cũng bị nghiêm trọng bỏng, to lớn lực trùng kích đem hắn đánh bay xa mấy chục thước, đâm vào dưới cây đã mất đi ý thức. Nam nhân vì hắn cuồng vọng tự đại bỏ ra đại giới, thế mà bỏ đi bảo hộ hắn khỏi bị ma pháp tổn thương áo choàng mà cùng Bỡ Lạc Kệ cự ly gần cách mặt đất vật lộn. Thế nào? Thư nhược thanh âm truyền đến, Lina đột nhiên giật mình, quay đầu lại vội vàng đem đầu của hắn nhẹ nhàng đỡ dậy, cởi quần áo ra vì hắn trên nền. Chứ không cần nói, ngươi bây giờ thương rất nặng. Nàng từ trong túi móc ra một bình nhỏ nước thuốc màu xanh lục, vặn ra nắp bình sau đút cho Bỡ Lạc Kệ. Bởi vì nàng cũng sẽ không thần thánh ma pháp, hiện tại càng không khả năng thu hoạch được ngoại giới trợ giúp, cho nên cũng chỉ có thể trước dùng chữa trị nước thuốc đến làm dịu. Hiển nhiên nước thuốc làm ra tác dụng nhất định, mặc dù Bỡ Lạc Kệ vẫn như cũ suy yếu, nhưng là hô hấp của hắn so với vừa mới nửa chết nửa sống bộ dáng hơi thong thả một chút. Thật đau a. Bỡ Lạc Kệ cắn răng, khí tức từ hắn trong kẽ răng truyền ra. Ngươi cũng rõ ràng điểm ấy a. Ta còn tưởng rằng ngươi không có cảm giác đau đây. Đơn giản quá làm ẩu. Tay không nổ gai trong mắt, nàng là quái vật a. Ai? Cái gì cái đinh? Bỡ Lạc Kệ không có trả lời, Lina cũng không có lại hỏi, chỉ là cấp tốc xé mở Bỡ Lạc Kệ đồ phục, vì hắn băng bó vết thương. Vì Bỡ Lạc Kệ trên thân cởi bị máu tươi thẩm thấu quần áo phí hết nàng không ít khí lực. Mặc dù đã sớm bị đốt bại không thành hình. Bên ngoài quần áo rút đi, một kiện che kín vảy màu xám áo lót lộ ra. Bộ y phục này chỉnh thể tính chất bóng loáng nhưng là chi tiết lại cứng rắn dị thường. Tựa như là từ rất nhiều nhỏ bé vảy cá hợp lại mà thành áo giáp. xem ra là tầng này áo lót trợ giúp Bợ Lạ Kệ chặn lại phần lớn nổ mạnh cùng trùng kích tổn thương. Nhưng ở lớn như thế quy mô trong bạo tạc, dù cho có tầng này áo lót bảo hộ, thân thể của hắn cũng tràn đầy vết thương. Nhưng là dưới mắt nghiêm trọng nhất là bụng của hắn vết thương. Nơi đó vết thương vẫn như cũ còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Đối phương dao găm trực tiếp xuyên thấu tầng này bảo hộ, xuyên qua thân thể của hắn. Ta cần giúp ngươi cởi bộ y phục này, không phải không cách nào băng bó vết thương. Bợ Lạ Kệ gật đầu, dùng cánh tay chống đỡ lấy mặt đất khó khăn ngồi dậy, đưa tay mong muốn cởi tầng này áo mỏng. Nhưng là bởi vì nó chăm chú dán thân thể, chỉ cần hơi động đậy liền sẽ tác động đến vết thương. Vẹn vẹn cái này một cái động tác đơn giản liền trong nháy mắt để hắn hít sâu một hơi. Là thật đau a? Ngươi là điên rồi sao? Lina bị hù dọa, vội vàng ngăn lại hắn, lộn xộn miệng vết thương của ngươi chảy máu sẽ càng nghiêm trọng, ta tới giúp ngươi thoát. Lina móc ra đao, không có cẩn thận đem vết thương phụ cận vải bóc cắt. Bởi vì vải bóc tính chất đặc thù, dẫn đến nàng tiêu tốn không ít thời gian cũng mới cắt một điểm. Nhưng là vết thương đã hoàn toàn lộ ra. Hơi thanh lý xong vết thương phụ cận vết máu, nàng lúc này mới đưa tay nâng lên Bợ Lạ Kệ cánh tay, cẩn thận giúp hắn cởi quần áo ra xuống tới. Lina nhìn chằm chằm vết thương dò xét một phen về sau, liền đứng dậy, tại cái này chờ một lát một chút, ta lập tức trở về. Bợ Lạ Kệ không hỏi đối phương muốn đi làm cái gì, chỉ là an tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy. Hắn hiện tại toàn thân ngoại trừ đau đớn, chính là mãnh liệt cảm giác mệt mỏi bao vây lấy. Thằng đến nghe được tiếng bước chân hắn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Lina chính ngồi xổm ở bên cạnh mình, trong tay bưng một cái dùng ma lực chế tác giản dị bắt đất, dùng đao càng không ngừng khuấy đều cái gì. Thằng đến sau khi hoàn thành, Bợ Lạ Kệ nhìn thấy trong chén xanh mơn mận chất lỏng sền sệt hắn lúc này mới kịp phản ứng. Đối phương đây là tại chế tác thảo dược. Không cần lo lắng, ta có nghiên cứu qua thảo dược phương diện tri thức. Lina nói xong, đem mài tốt thảo dược bôi lên tại Bợ Lạ Kệ miệng vết thương. Bợ Lạ Kệ hít sâu một hơi. Bởi vì bên trong trộn lẫn lấy còn chưa hoàn toàn mài nhỏ thảo dược, cảm giác này tựa như là hướng trên vết thương trực tiếp gắn một thanh muối thô. Bởi vì điều kiện có hạn, cho nên chỉ có thể làm đến loại trình độ này, vẫn là muốn nghĩ biện pháp mau chóng liên hệ đến học viện được trị liệu. Lina đưa tay xé mở nàng làn váy, vải vòng qua Bợ Lạ Kệ bên hông giúp hắn băng bó lấy vết thương. Băng bó xong, Lina như chút được gánh nặng xoa xoa mồ hôi trên trán. Nam nhân kia đâu? Bợ Lạ Kệ đột nhiên hỏi. Đoán chừng đã chết đi, cái kia không, chính ở đằng kia. Hả? Lina quay đầu nhìn lại, thân thể run lên bần bật. Vừa mới còn tại đối diện dưới cây hôn mê nam nhân giờ phút này thế mà biến mất. Nàng lập tức cảnh giác nhìn quanh lên một phía. Rời khỏi nơi này trước đi. Bợ Lạ Kệ ra hiệu nàng không cần lo lắng, đối phương đã không có thừa dịp Lina chữa thương cho mình cơ hội đánh lén, cũng liền nói minh đối phương không có nắm chắc đối phó hiện tại Lina. So với mình, đối phương trạng thái đoán chừng cũng không có tốt đi nơi nào. Tại chỗ chờ cứu viện không tốt sao? Các giáo sư khẳng định đã chú ý động tĩnh của nơi này. Với lại ngươi bây giờ tình huống không thích hợp lập tức di động. Đồng bạn của hắn khả năng so cứu viện trước một bước tới. Bợ Lạ Kệ vịn cây chậm rãi đứng dậy, nhìn phía xa còn chưa suy yếu kết giới biểu lộ nghiêm trọng. Tất cả các giáo sư hiện tại đoán chừng đang bận giải cứu khảo thí học sinh, căn bản sẽ không nghĩ đến thế mà lại có người bị vây ở kết giới bên ngoài. Mặc dù đây đối với Lina tới nói có chút tàn nhẫn, nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn bọn hắn khả năng khó mà đạt được bất luận cứu viện. Trước tìm địa phương che giấu, các loại sóng gió đi qua lại tìm kiếm cứu viện. Bợ Lạ Kệ nói ra, bằng luyện kim tên điên ổ được cái kia rộng khắp bén nhạy cảm giác ma pháp, chỉ cần bọn hắn đến lúc đó hơi chế tạo ra một điểm động tĩnh liền sẽ bị chú ý tới. Nhưng bây giờ hắn như cũng không có bất kỳ cái gì động tác, vậy đã nói rõ đối phương giờ phút này đang tại vội vàng phá giải phía ngoài kết giới, không rảnh bận tâm bọn hắn. Đã như vậy, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này chờ đối phương mang đến đồng bọn, như vậy lấy bọn hắn hiện tại trạng thái không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát. Mặc dù ý kiến bên trên có chút khác biệt, nhưng Lina vẫn là đi lên trước đỡ lấy Bợ Lạ Kệ chuẩn bị rời đi nơi này. Ta đến dịu ngươi đi. Dọc theo con đường này, Bợ Lạ Kệ mỗi một cái phán đoán cơ hồ đều là lý trí lại chính xác. Cho nên nàng lần này lựa chọn nghe Bợ Lạ Kệ ý kiến. Nàng cũng không phải là cái gì quyết dự ý mình người, chỉ là thỉnh thoảng sẽ vì mình mục đích đối kế hoạch làm ra thay đổi thậm chí không từ thủ đoạn mà thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 42, gặp gỡ người điên. Chương 42, gặp gỡ người điên. Đáng chết. Thật sự là gặp gỡ người điên. Nam nhân bị tê, có chút lảo đảo xuyên qua tại rừng cây ở giữa, lúc này hắn đã đi ra một khoảng cách, nhưng trong miệng còn đang không ngừng mắng. Thế mà đưa tại loại này tiểu quỷ trên tay. Lần này thật sự là chơi ưng để ưng mổ vào mắt. Hả? Lúc này hắn đột nhiên chú ý tới phụ cận truyền đến động tĩnh, hắn dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Mơ hồ dưới tầm mắt, chỉ thấy ba cái hất lên áo choàng người chậm rãi từ một bên rừng đi ra. Hỗn đản, các ngươi đến cùng chạy đến đâu đi? Cái này chậm rãi từ từ chính là bộ dáng gì? Là đang tản bộ sao? Nam nhân nhìn thấy đối phương lập tức chửi ầm lên. Nhưng là đối phương tựa như là không nghe thấy như thế, không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là hướng phía hắn đi tới. Uy, các ngươi là điếc vẫn là câm? Nếu như các ngươi còn không mù lời nói cũng nhanh chút tới giúp ta một chút. Hả? Chờ đối phương đến gần, lúc này hắn mới chú ý tới. Trên người đối phương áo choàng tựa hồ không thích hợp. Cùng bọn hắn hành động đặc chế áo choàng khác biệt, đó là thuần túy màu đen. Các ngươi là ai? Hắn trong nháy mắt ý thức được không đúng. Ba người vẫn không có đáp lại, chỉ là trực tiếp đi vào nam nhân trước mặt. Uy, nếu không nói rõ thân phận cũng đừng trách ta không khách khí. Nam nhân móc ra bên hông dao găm đối mấy người. Cầm đầu người áo đen tựa hồ cũng không e ngại, không nhìn thẳng hắn cảnh cáo cùng đao trong tay, đi đến trước mặt của hắn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra áo choàng bên dưới cặp kia đỏ tươi con mắt. Đối mặt bên trên trong nháy mắt, nam nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, một giây sau hắn toàn thân bỗng nhiên run rẩy lên.
Là ngươi,
là ngươi,
lại là ngươi.
Ngươi vậy mà thật còn sống. Cặp mắt kia hắn cả một đời cũng sẽ không nhận lầm. Giờ khắc này hắn tựa như thấy cái gì gào thét quái vật đồng dạng, vứt xuống đao trong tay mất khống chế la lên lui lại. Người áo đen cũng không có ngăn cản hắn, tựa hồ chỉ là bỏ mặc hắn cứ như vậy rời đi. Nhưng là ngay tại đối phương chạy ra mười mấy mét về sau, người áo đen áo choàng hạ thủ hơi động một chút. Một thanh từ màu đen khí thể ngưng tụ mà thành lưỡi dao mang theo một cô gió mạnh mau chóng vút đi. Nam nhân trong nháy mắt ngã xuống đất, không có động tĩnh. Trước khi chết, nam nhân nhìn đối phương, trước mắt hình tượng lại lần nữa cùng nhiều năm trước đêm mưa trùng hợp lên. Ngày đó, bị trên thảo nguyên tộc nhân xưng là đêm trăng đỏ, mà người áo đen tựa hồ nhận định tử vong của hắn, thậm chí không có muốn kiểm tra một chút ý tứ. Lúc này sau lưng nàng một cái khác hình bóng đến gần. Hắn muốn đi đổi bờ là kẻ ra hỏa kia. Chúng ta muốn đi qua nhìn xem tình huống sao? Alin hướng nam nhân đến phương hướng lướt qua. Vừa mới rõ ràng là bên này truyền đến động tĩnh, vì sao á không có một người? Đầu linh đi vào bị nổ tung tàn phá trước đây, sờ lấy còn có lưu nhiệt lượng thừa thân cây, nơi này có lưu ma pháp chiến đấu vết tích, hẳn là vẫn chưa đi xa. Lại nói vì sao a chỉ có những người này? Những người khác đâu? Không rõ ràng, vừa mới dùng liên lạc phủ văn nếm thử liên hệ, nhưng là rất nhiều người đều mất liên lạc. Vậy làm sao bây giờ? Mặc kệ bọn hắn, khảo thí bên kia tựa hồ gặp một chút phiền toái. Báo tin những người còn lại, phân tán ra đến sau đó từng bước hướng rừng rậm chỗ sâu áp xúc, nhất định phải bài trừ thai hoàng ẩm. Dẫn đầu man tộc kéo xuống áo choàng, lão nhân hoa dâm dâu quay nón hơi cuộn. Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành, đã tạm thời khống chế lại nó, thời khắc mấu chốt không thể ra cái gì được rẽ. Một chỗ trong sơn động bí ẩn, Lina đem một chút ngắt lấy đến quả dại đệm lên lá cây phóng tới bờ lạ kẻ trước mặt, sau đó thay hắn kiểm tra vết thương. Nơi này là bờ lạ kẻ chỉ dẫn lấy nàng tìm tới. Trường thi kết giới đột nhiên trở nên hết sức yếu ớt, nhưng là rất không may những tên kia ngăn chặn mạch kín. Lina bắt đầu thay bờ lạ kẻ thay thuốc, bọn hắn trước mắt tựa hồ tại co nhỏ lại vòng đây, chúng ta sớm muộn sẽ bị tìm tới. Bờ lạ kẻ cầm lấy một cái Lina tìm tới màu đỏ trái cây nhét vào trong miệng. Ân, có chút chát chát, nhưng là hắn hiện tại cần nghĩ biện pháp bổ sung nguồn nước cùng thể lực, cho nên cũng sẽ không giảng cứu nhiều như vậy. Bởi vì không dám rời đi quá xa, cho nên chỉ có thể ở phụ cận tìm một chút miễn cưỡng có thể được xưng tụng đồ ăn đồ vật. Nhìn xem bờ lạ kẻ ăn trái cây, Lina cũng cầm lấy một cái trái cây cắn một cái. Nguồn nước cũng bị đối phương cắt đứt, đối phương tựa hồ cố ý muốn kéo chết chúng ta bây giờ gặp phải cơ bản nhất vấn đề sinh tồn. Ách, đột nhiên cảm thấy sợ lành phái cũng không có kém cỏi như vậy. Lina bị quả dại chát chát thẻ lưỡi. Bỡ lạ kẻ trầm mặc. Không thể không nói, Lina nói phân tích không phải không có lý. So với bên ngoài thai hoàng ẩm, tại cứu viện chẳng biết lúc nào đến nơi điều kiện tiên quyết bọn hắn khả năng sẽ mất mạng tại đói khát. Từ tối hôm qua liền bắt đầu buôn ba hai người đến bây giờ cơ hồ đều không có ăn. Bỡ lạ kẻ nhìn xem Lina lần nữa đem váy của mình kéo xuống một đầu dùng làm băng vải quấn quanh ở bỡ lạ kẻ trên vết thương. Mặc dù loại tình huống này không nên để ý cái này chút, nhưng nếu như có thể mà nói còn xin rời tầm mắt của ngươi. Xin lỗi. Bỡ lạ kẻ đem ánh mắt rời về phía hang động bên ngoài, đây hết thể có chút thoát ly không chế. Hắn nhớ tới sẽ bảo đảm đối phương an toàn hứa hẹn. Lina thở dài, lắc đầu. So với cái kia chút bị vây ở trong kết giới sinh tử chưa biết học sinh, chí ít hiện tại tính mạng còn giữ tại trong tay mình, không phải sao? Có lẽ vậy. Bỡ lạ kẻ ánh mắt nhìn chăm chú lên cửa hang. Hả? Đó là cái gì? Liễu Dữu. Một cái để bỡ lạ kẻ quen thuộc vật nhỏ đột nhiên xuất hiện tại cửa sơn động. Cái này từng hắn từng có gặp mặt một lần chim sẻ nhỏ lại có thể ở chỗ này lần nữa cùng hắn gặp nhau. Mà đối phương nhìn thấy mình sau tựa hồ cũng rất kích động, phe phẩy cánh hướng mình bay tới. Xem ra bị mình băng bó vết thương tựa hồ còn không có hoàn toàn khép lại, lúc này nó trên không trung một trên một rưỡi bay nhảy cánh, vòng quanh mình xoay tròn kêu to. Liễu Dữu, cha 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 cha. Nguyên lai tưởng rằng nó là tại hướng mình chào hỏi, nhưng là bỡ lạ kẻ lập tức ý thức được không đúng. Đối phương cái kia bồi rối bộ dáng chỉ hướng cửa động phương hướng. Tựa hồ tại chỉ dẫn bỡ lạ kẻ đi nơi nào. Đây là tinh linh. Lina đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật, đang phán đoán đưa ra thân phận về sau, quay đầu nhìn về phía bờ lạ kẻ, người bên đó. Ân, theo sau nhìn xem. Với tư cách nghỉ lại tại rừng rậm chỗ sâu sinh vật, đối với vùng rừng rậm này sinh tồn hoàn cảnh đối phương so với chính mình càng thêm quen thuộc, lần trước cũng nhờ có nó để cho mình mất đi không ít khí lực. Cân nhắc lợi hại qua đi, cùng nó ở chỗ này đang mong đợi không biết cứu biệt đến, bờ lạ kẻ vẫn là quyết định đi theo đối phương nhìn xem. Bờ lạ kẻ cùng Lina tại đột nhiên xuất hiện chim sẻ dẫn đầu dưới lui tới chỗ sâu đi. Nó tựa hồ rất quen thuộc nơi này tuyến đường. Tại nó dẫn đầu dưới hai người trên đường đi cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Học trưởng, nếu không ngươi cùng nó thương lượng một chút. Lina lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, che miệng tiến đến bờ lạ kẻ bên hai, đã nó quen thuộc như thế nơi này, không bằng để nó mang bọn ta đi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, chim sẻ tựa hồ là nghe được Lina, lập tức hướng nàng ném đi bất mãn ánh mắt. Cha 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 cha. Lina. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là có vẻ như không phải cái gì biểu đạt hữu hảo từ ngữ. Bờ lạ kẻ thở dài, tạm thời trước cùng nó đi xem một chút đi, nó tựa hồ đối với này có cái gì chấp niệm. Nhớ tới nó vội vàng dáng vẻ lo lắng cùng lần trước gặp mặt người đương thời vì tạo thành vết thương. Vỡ là kẻ có một loại dự cảm. Hắn đã tiếp cận chân tướng. Đoạn này trong trò chơi cũng không có đề cập nội dung cốt truyện chân tướng. Cuối cùng tại đi vào một mảnh rừng cây tùng lúc chim sẻ đột nhiên dừng lại. Mà vỡ là kẻ cùng Lina cũng bị trước mắt một màn này làm chấn kinh. Thảm thiết. Có lẽ dùng cái từ này để hình dung không có gì thích hợp bằng. nơi này khắp nơi đều là thảm thiết chiến đấu vết tích. Ngã trái ngã phải chặn ngang bẻ gãy cây cối, nổ ngang trên đất không ít thi thể, trong đó ngoại trừ man tộc thi thể còn có không ít tinh linh. Chim sẻ rơi xuống Bỡ Lạc Kệ đầu vai đối hắn mổ mổ. Bỡ Lạc Kệ cùng Lina liếc nhau, tâm linh thần hội thả nhẹ động tác, lặng lẽ tiếp tục đi tới. Thằng đến nghe được động tĩnh đi vào một cái cây về sau, hai người bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, sáu cái mặc áo choàng nam nhân đều làm thành một vòng, ở giữa là một cái hình bán cầu màu xanh lục kết giới. Đối phương tán phát màu xanh lá ma lực để Bỡ Lạc Kệ lập tức nhận ra bọn hắn hiển giả thân phận. Lúc này bọn hắn đứng tại vị trí của mỗi người không động đậy, trong tay ma lực không ngừng tràn vào trên đất phủ văn bên trong, tựa hồ tại cố gắng duy trì lấy nó ổn định. Cái kia hình bán cầu kết giới cùng bao phủ trường thi kết giới không có sai biệt, chỉ bất quá không giống với rộng lớn phạm vi, nó chỉ có phòng lớn nhỏ, nhưng lại càng thêm vững chắc, nồng đậm màu xanh lá hoàn toàn nhìn không tấu bên trong. Mà kết giới phát ra mãnh liệt tiếng va đập rõ ràng biểu thị bên trong giam cầm cái gì đồ vật ghê gớm. Cho dù là bao phủ khảo thí to lớn kết giới cũng vẹn vẹn chỉ là dựa vào bốn tên hiển giả duy trì. Mà cái này một cái chỉ có phòng lớn nhỏ kết giới lại có 6 cái. Dương dâm khu vực trung tâm, tinh linh, kết giới. Thấy cảnh này, Bỡ Lạc Kệ tựa hồ rõ ràng cái gì, cơ hồ không có chút do dự nào. Bỡ Lạc Kệ lập tức phóng thích phong nhận đối duy trì kết giới man tộc hiền giả đánh tới. Nhưng mấy tên chờ đợi lấy man tộc chiến sĩ không biết từ chỗ nào nhảy ra, ngay tại hiền giả trước người thay bọn hắn đỡ được công kích. Đừng cho bọn hắn tới gần. Kết giới đang tại dần dần suy yếu lực lượng của nó. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt. Dứt lời, chờ đợi ở đây man tộc chiến sĩ giống như là nhận được mệnh lệnh hướng lấy Bỡ Lạc Kệ hai người cùng nhau tiến lên. Ngươi hẳn là chí ít cùng ta nói một tiếng. Lý Nạ đối với Bỡ Lạc Kệ chưa báo cho mình lại đột nhiên phát động tập kích rất không vừa lòng. Đánh vỡ kết giới kia. Bỡ Lạc Kệ không có quá nhiều giải thích, chỉ là đối Lý Nạ hô. Thật là, mặc dù không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là rõ ràng. Lý Nạ ngoài miệng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là lập tức sử dụng ma pháp hướng phía quân địch phát động công kích. Nàng và áo bị gió nóng nhấc lên đỏ tươi độ cong, nàng đầu ngón tay ngưng tụ hỏa diễm tại nguyên rủa văn âm tụng bên trong đống nhiên bành trướng, hướng phía đối phương dâng trào mà đi. Không cho đối phương thở cơ hội, trong tay băng ma pháp phát động, lòng bàn tay lơ lửng bằng tinh chất xạ hàn quang lạnh lẽo. To lớn băng tinh như gương sáng từ dưới đất chui ra ngoài, đem hàng phía trước man tộc đính tại chỗ. Mặc dù cũng không thể hiện ra qua người kỹ năng cận chiến, nhưng là nàng đối với ma pháp nghiên cứu cùng lĩnh ngộ cũng không tại Bỡ Lạc Kệ phía dưới. Cũng tốt tại những này ra hỏa bên trong cũng không có lại xuất hiện giống cái kia gã có vết sẹo do đao chém tên điên cuồng. Cẩn thận, vũ khí của bọn hắn tôi độc tố. Bỡ Lạc Kệ nghiêng người tránh đi ném bay mà đến cốt nhận. Bỡ Lạc Kệ thấy thế lập tức tiến lên, cùng Lina tựa lưng vào nhau kết thành phòng ngự trận, hai người đồng thời đưa tay, thuộc tính khác nhau ma pháp giữa không trung giao hòa thành lộng lẫy vòng phòng hộ. Đem chen chúc mà tới quân địch tạm thời cách trở bên ngoài. Đối phương không ngừng mũi tên phi nhận cùng ma pháp đều bị kết giới ngăn cản ở bên ngoài. Đây là một loại từ đơn thuần ma lực tạo thành bình phòng, bởi vì sẽ tạo thành ma lực tiếp tục tiêu hao, cũng không thể giống kết giới ma pháp lâu dài chống cự đối phương. Vỡ là kẻ ánh mắt đảo qua đối phương, yên lặng nhớ kỹ đối phương tất cả mọi người vị trí. Giúp ta sáng tạo một cơ hội. Ngươi thật sự là quá khó xử ta, nhưng ta hết sức. Lý Nạ giải trừ ma lực bình phong trong nháy mắt, vỡ là kẻ trong nháy mắt rút kiếm xuống ra. Lý Nạ lập tức thi triển hỏa hệ ma pháp vì hắn làm nhiệm hộ. Nhưng nàng mục tiêu cũng không phải là quân địch, mà là nàng vừa mới phóng ra băng tinh. Hỏa cầu tại chạm đến to lớn băng tinh, lập tức sinh sôi ra nồng đậm hơi nước. Sương mù dày đặc quanh quẩn, cái này khiến đối phương trong lúc nhất thời có chút khó mà nắm lấy Bỡ Lạc Kệ vị trí. Hiện tại chính là phản kích. Bỡ Lạc Kệ dựa vào lấy lọt kiếm pháp bên trong cái kia quỷ mị dáng người tại trong địch nhân ghé qua, vừa từ trong vô hình chém giết quân địch, vừa hướng về duy trì kết giới hiển giả tới gần. Mắt thấy khoảng cách đầy đủ, Bỡ Lạc Kệ tay phi tốc hất lên, đem một thanh tại hơi nước bên trong hiện ra hàn quang dao găm bay ra ngoài. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Mặc dù bọn hộ vệ la lên, nhưng là lấy bọn hắn khoảng cách hiển nhiên đã không kịp. Thành, Bỡ Lạc Kệ cùng Lý Nạ đều lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay tại dao găm sắp trúng đích trong đó một tên hiền giả lúc, một cái tay đột nhiên đem nó trên không trung bắt lấy. Người tới quá muộn. Hiền giả hoán trách. Thử, nhưng còn không tính quá muộn. Dâu quay nón lao nhân cười ha ha. Hắn đang nghe động tĩnh rốt cục chạy tới nơi này, cùng hắn cùng nhau đến nơi còn lại bên ngoài tuần tra man tộc thành viên. Bọn hắn lúc này đã đem Bỡ Lạc Kệ hai người bao bọc vây quanh. Bỡ Lạc Kệ mấy người triệt để đã mất đi cơ hội. Lão nhân dùng trêu đùa con mồi chảo phúng ánh mắt nhìn xem hai người tê dần tước. Ha ha, chạy trốn chuột, mặc dù không thể không thừa nhận giảo hoạt, nhưng chúng quy là không coi là gì đồ vật. Hả? Lão nhân vừa mới còn đắc ý xoay tròn lấy trong tay dao găm, một giây sau đột nhiên nhíu mày. Vì sao a khá nóng? Hắn cúi đầu chú ý tới dao găm tay cầm dị thường. Dần dần, chôi đao bắt đầu nóng lên biến đỏ. Ầm. Dao găm đột nhiên phát sinh nổ mạnh. Lão nhân lập tức ý thức được, vợ là kẻ trước đó tại dao găm bên trên thi triển hỏa ma pháp, nhưng là đã quá muộn. Cách dao găm gần nhất hiền giả kia trực tiếp bị sóng gió tác động đến mà lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Nương theo lấy một tên hiền giả rời đi phụ văn vị trí, kết giới lập tức suy yếu một chút. Kết giới nồng độ giảm xuống, một đạo to lớn bóng dáng tại trong kết giới như ẩn như hiện. Không tốt, nhanh duy trì được. Cứ việc các hiền giả la lên, nhưng là bọn hắn hiển nhiên lực bất tòng tâm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bị suy yếu kết giới bên trên liền xuất hiện vết rạn. Dần dần, vết nứt càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, cho đến vết rạn lan tràn đến toàn bộ kết giới. Oeng! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kết giới nổ tung thành mảnh vỡ. Trung quanh duy trì kết giới mấy tên hiền giả cũng bị to lớn lực trùng kích đánh bay. Mặt đất kịch liệt chấn động, tựa hồ có cái gì đồ vật ghê gớm tránh thoát trói buộc. Đám người bất đắc dĩ dừng lại run rẩy. Đó là vật gì? Lý Nạ che chắn lấy nổ mạnh cuốn tới sóng gió, chật vật hướng phía kết giới phương hướng nhìn lại. Nhưng là các loại xương mù tán đi, sóng gió dần dần lắng lại. Nơi đó không có vật gì. Đây rốt cuộc? Lý Nạ nhíu mày. Còn chưa chờ nàng nói xong, mặt đất run nhẹ nhẹ, phản phất dưới mặt đất có cái gì ẩn nút đồ vật đang tại giãn ra thân thể. Ngay sau đó, trên đất lá rụng chậm chạp bắt đầu phiêu động, mới đầu chỉ là lẻ tẻ vài miếng đánh lấy xoáy, sau đó toàn bộ rừng cây lá khô đều bị lực lượng vô hình nhấc lên, trên không trung dệt thành một tấm tung bay lưới vàng. Đáng chết, mau bỏ đi. Dẫn đầu man tộc lão nhân không nhìn thẳng Bợ Lạc Kệ hai người phát xuống ra lệnh rút lui. Hắn tựa hồ tại e ngại cái gì, nhưng là hiển nhiên đã không kịp. Một đạo to lớn hình bóng tựa như tia chớp vạch qua chân trời, tốc độ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ toàn cảnh. Một giây sau, bất ngờ cùng phong lấy rời núi lấp biển thế của tới, chỗ đến, cây cối kịch liệt chập chờn, hòn đá như viên đạn văng từ phía. Vây quanh Bợ Lạc Kệ bọn người man của hai người còn đến không kịp phản ứng, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tung bay ra ngoài, như là giống như diều đứt dây trên không trung lăn lộn. Cuối cùng quẳng xuống đất không có động tĩnh. Bợ Lạc Kệ cùng Lý Nạ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Đây cũng là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Lý Nạ nhìn về phía Bợ Lạc Kệ, cái sau lắc đầu. Quả nhiên là nó. Ai? Lúc này Lý Nạ thuận Bợ Lạc Kệ ánh mắt nhìn lại. Nàng tập trung nhìn vào, nơi xa trên đất trống một cái hình thể to lớn sói xuất hiện tại trong tầm mắt. Nó toàn thân tản ra u lam quang mang, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, răng nanh sắc bén hiện ra hàn quang. Nó ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, điếc hai tiếng gào thét vang vọng toàn bộ rừng rậm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 43, Nam Phong Lang Vương chương 43, Nam Phong Lang Vương chạy một cái. Sói lớn tựa hồ không nhìn Bợ Lạc Kệ hai người, vừa quét mắt thi thể trên đất, vừa chậm chạp đi tới. Bợ Lạc Kệ hít sâu một hơi, thầm nói không ổn. Học viện Sĩ Át kiếm thánh đời sau với tư cách một bộ thăm dò tính cực cao mở ra tính thế giới cho chơi, ngoại trừ rất nhiều ẩn tàng ban thưởng hoặc là chủ tuyến bên ngoài nội dung cốt truyện, đồng thời cũng ẩn giấu đi rất nhiều không biết nguy hiểm. Đương nhiên, đối với chỉ chuyên chú tại chủ tuyến các người chơi tới nói, tính uy hiếp lớn nhất tất nhiên là chủ tuyến phía sau màn buột. Nhưng tại thăm dò mục đích người chơi, ngoại trừ mỗi một màn cuối cùng buột bên ngoài, trên mảnh đại lục này còn ẩn giấu đi rất nhiều cực kỳ tính uy hiếp mục tiêu. Cùng theo nội dung cốt truyện thôi động chắc chắn sẽ đứng trước thảo phạt chiến khác biệt, chỉ có đạt tới ẩn tàng tiền trí điều kiện cũng hoặc là mở ra đối ứng ẩn tàng nội dung cốt truyện sau mới có thể nhìn thấy bọn chúng. Bọn hắn tự thân liền bị các loại bí ẩn bao vây lấy, có chút thậm chí có không thua gì chủ tuyến bộ thực lực. Mà trước mắt đầu này toàn thân tản ra màu lam huỳnh quang sói lớn chính là một trong số đó. Gió Nam Sói Vương. Cô Z, Bợ Lạc Kệ cùng Lina nhìn trước mắt đầu này quang trường phòng ở cao sói lớn, trên người đối phương phát tán gió nhẹ để cho người ta cảm thấy như thế thoải mái dễ chịu, nhưng lại mang theo một luồng áp lực vô hình. Vẹn vẹn đối phương tán phát lực áp bách liền dễ như trở bàn tay để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta muốn chạy sao? Lina hạ giọng. Đừng lộn xộn. Không giống với Lina bởi vì đối phương chỗ bày ra tính nguy hiểm mà sinh ra nghi hoặc cùng cảnh giác, Bợ Lạc Kệ rất rõ ràng bọn hắn lâm vào một cái như thế nào hoàn cảnh. Mặc dù không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đối phương không có công kích hai người, nhưng là tùy tiện lộn xộn, hậu quả rất có thể cùng chung quanh những tên kia. Với tư cách cái này cái trò chơi ẩn tàng buột một trong, nó đã từng là rất nhiều người chơi ác mộng. Vừa mới tiến hành chương 1, tân thủ người chơi muốn đối mặt nó cơ hội là không có khả năng. Cho nên rất nhiều người chơi đều là lựa chọn tại bơi thông quan đến chương 3, thậm chí chương 4, đủ cường đại sau mới sẽ hướng hắn khởi xướng công lược. Cho dù khó như vậy độ cũng là to lớn. Cho nên đối với cái kia chút đang tiến hành chương 1, nội dung cốt truyện khi thì trượt chân bước vào đối phương lãnh địa người chơi, bị nó đưa đi cho vào lò nấu lại có lẽ là cái lựa chọn tốt. Là các ngươi đem ta giải cứu ra sao? Đúng vậy. Vẫn là kẻ trả lời. Nhưng là có dẹt cũng không có vì vậy mà đối hai người buông xuống cảnh giác cùng địch ý các ngươi cùng vừa mới những người kia là một loại sao. Con này sói lớn ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Rõ ràng miệng của nó không có bất kỳ cái gì trương cùng động tác, nhưng lại có âm thanh theo nó trên thân chuyển ra. Mà lại nói thế mà còn là ngôn ngữ của nhân loại. Chỉ có cấp cao tinh linh mới có thể thông thức nhân tính, mà có thể học tập cũng sử dụng ngôn ngữ nhân loại đã ít lại càng ít. Thân là cấp cao tinh linh bên trong người nổi bật, có dẹt có thể làm đến điểm này. Trả lời ta, nhân loại, tại ta dùng gió lốc lớn đưa ngươi chôn vùi trước đó. Có dẹt thanh âm khàn khàn mà to rõ. Theo nó dứt lời, gió đột ngột nương theo lấy một luồng áp lực vô hình theo nó trên thân phát ra, tựa hồ một giây sau bọn hắn liền sẽ rơi vào giống như những người khác kết quả. Rất rõ ràng, cũng không phải là, bằng không chúng ta cũng không để ý gì tới tự giải cứu ngươi. Vẫn là kẻ chống cự lấy đối diện đánh tới gió, đáp lại nói. Nhưng cái này cũng không hề có thể tẩy thoát các ngươi mang theo mục đích lại tới đây hiểm nghi. Chúng ta vô ý bước vào lãnh địa của ngươi, chẳng qua là đồng dạng bị đối phương chỗ đuổi theo dưới tình thế cấp bách mới đi đến nơi này. Theo bên ngoài vây một mực bị đuổi theo đến rừng rậm chỗ sâu. Như ngươi thấy, chúng ta là học sinh của học viện Sĩ Át, lần này là bởi vì khảo thí mà đi nhầm vào. Có dẹt mắt nhìn Bợ Lạc Kệ trên thân hai người đồng phục, tựa hồ tại phán đoán hắn phải chăng nói dối. Bợ Lạc Kệ bình tĩnh nhìn xem trước mặt con này tản ra ngạo nhân khí tức quái vật khổng lồ. Trong trò chơi, cấp cao phong hệ tinh linh có dẹt thân là vùng rừng rậm này bá chủ, nó có cực mạnh lĩnh vực ý thức. Bởi vậy nó kiêng kỵ nhất chính là người hắn tùy ý bước vào lãnh địa của nó, cũng chính là sau lưng nó cây này to lớn cây. Nhưng là nguyên nhân trong đó trong nguyên tắc cũng không có rõ ràng đề cập. Cái này cũng liền dẫn đến không ít người chơi đều vô ý thức cho rằng nó thủ hộ nơi này là bởi vì nơi này ẩn giấu đi một loại nào đó đủ để rung động thế giới bí bảo. Cho dù là phóng tầm mắt nhìn trong lịch sử đối với nơi này khởi xướng đặt chân người cũng không phải số ít. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là mang theo một loại nào đó tham lam mục đích mà đến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trong trò chơi nó cơ hồ sẽ đối với tất cả bước vào nó tư nhân lãnh địa phát động không khác biệt mãnh liệt gió lốc lớn tập kích, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là lúc này nó đối với đột nhiên xâm nhập nó lãnh địa mình cùng Lina, cũng không có lập tức phát động công kích xu thế. Vỡ là kẹ nhìn về phía trên mặt đất ngã trái ngã phải đám gia hỏa, chí ít đưa cho bọn hắn giải thích cơ hội. Thì thầm, cha 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 cha. Đúng lúc này, vỡ là kẹ trong tay áo, chim sẻ nhỏ từ bên trong chui ra, chập trùng lên xuống bay đến cỏ dẹt trước mặt, lưu dịu nói gì đó. Dạng này à? Ta đã biết, ta chỉ là muốn xác nhận một chút thân phận của bọn hắn, ngươi cũng biết tình huống hiện tại có chút nghiêm trọng, rất nhiều đồng bạn đều đã chết. Nó tại cùng cỏ dẹt nói chuyện với nhau sau khi, liền hướng mình khó khăn bay tới, một lần nữa rơi vào đầu vai của hắn. Vỡ là kẹ không nghĩ tới nó thế mà lại cùng cỏ dẹt quen biết. Với lại thông qua vừa mới biểu hiện, nó cùng cỏ dẹt tựa hồ có vượt qua đồng loại quan hệ. Cho nên nó biết cỏ dẹt bị vây sau mới sẽ nghĩ đến tới tìm cầu trợ giúp của mình sao. Rất xin lỗi, ân nhân. Cỏ dẹt đi vào hai người trước mặt, đối hai người cúi đầu xuống, bởi vì người từ ngoài đến xâm lấn, ta không thể không mang cảnh giác thái độ. Cho dù dạng này, dù sao cũng là chúng ta đem ngươi cứu ra ai, đây có phải hay không có chút quá mức vô lễ. Lina ôm nghi ngờ, đối với cỏ dẹt vừa mới cử động rất không vừa lòng. Bởi vì bước vào rừng rậm chỗ sâu người đại đa số người đều giấu trong lòng không phải mục đích, cho nên ta không thể không biết rõ thân phận của các ngươi cùng mục đích. Cỏ dẹt giải thích nói, nếu như chúng ta không cách nào chứng minh trong sạch, ngươi là có hay không cũng biết đối với chúng ta phát động công kích. Vỡ là kẻ trực tiếp hỏi, không bài trừ loại khả năng này. Cỏ dẹt thẳng thắn, nên nói xác thực có để cho chúng ta cảm giác bị mạo phạm đến sao? Vỡ là kẻ nhíu mày, hắn cũng đối với cỏ dẹt loại này lấy oán trả ơn hành vi có chút bất mãn. Cho dù là xuất từ cảnh giác không biết mục đích, cũng không nên không rõ ràng xử lý. Đột nhiên, cỏ dẹt nhướng mày, xích lại gần, to lớn đầu sói tới gần bờ lạc kẻ. Tại bờ lạc kẻ ánh mắt cảnh giác bên trong, cỏ dẹt dùng hiện ra tinh quang con mắt làm ra quan sát tư thái, mũi có chút hít hà. Vừa mới đã cảm thấy trên người ngươi có cố để cho ta cảm thấy thân thiết khí tức. Bờ lạc kẻ sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến cái gì hắn từ trong cổ áo móc ra cái viên kia thủy tinh mặt dây chuyền. Cỏ dẹt nhìn chằm chằm nó nhìn mấy giây, giống như là rõ ràng cái gì. Là phèn dở nước mắt ta, khó trách. Bờ lạc kẻ lúc này mới nhớ tới, sói lớn phèn dở bị lang tộc coi là tiên tổ. Cứ việc đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết quái vật, nhưng cái kia cũng không ảnh hưởng nó với tư cách tín ngưỡng. Tựa như giáo hội các tín đồ tín ngưỡng thượng đế, đem một loại sự vật với tư cách tín ngưỡng thường thường không cần lý do gì, vẹn vẹn với tư cách một loại ký thác. Mặc dù mới đầu có chút không vui quá trình, nhưng nguy cơ ngược lại là xác thực giải trừ. Trước tiến đến A ân nhân, ngươi thương rất nặng, liên quan tới nói xin lỗi chuyện, ít nhất phải trước bảo đảm ngươi có mệnh nghe. Cỏ dẹt quay người hướng bí cảnh bên trong đi đến. Chim sẻ nhỏ lúc này đứng tại bờ là kẻ đầu vai, đối hắn phát ra liễu diễu tiếng kêu, tựa hồ là đang thúc giục theo sau. Vỡ là kẻ đối Lina gật đầu, tại nàng nâng đỡ đi theo đầu cự lang này tiến vào nó nghỉ lại địa phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 44, gió nam phù hộ chương 44, gió nam phù hộ bước vào bí cảnh rừng rậm trong nháy mắt, ở bất rêu khí tức lôi cuốn lấy lá thông mùi thơm ngát đánh tới. Bí ẩn đường nhỏ hai bên trên cây cối quấn quanh dây leo rủ xuống như màn, còn sáng tại giao thoa thân cảnh ở giữa nhảy vọt. Mỗi một cái bí cảnh đều giấu ở không vì người ngoài chỗ bước chân nơi hẻo lánh. Vì để tránh cho bị mọi người phát hiện đặt chân, bọn chúng đại đa số đều sẽ lựa chọn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể đến che giấu bọn họ tồn tại. Mà cái này cũng liền đưa đến người chơi đối nó cố chấp thăm dò. Mà cái này thân ở rộng lớn trong rừng rậm bí cảnh cũng giống như thế, chỉ có tại xuyên qua rừng sâu tầng tầng che lấp sau mới có thể chứng kiến nó gương mặt thật. Chặt chẽ trong rừng rậm là một mảnh bị cây cối vây quanh trong đó khoáng đạt khu vực, càng giống là tự nhiên hình thành thung lũng. Giữa hồ trên đảo nhỏ, cây kia quan sát toàn bộ rừng rậm đại thụ che trời chính gian ra lấy màu vàng xanh nhạt cổ văn cành cây, tán cây tại trong mây mù như ẩn như hiện. Vỏ cây bên trên đường vẫn tựa như tuyên khắc cổ lao đồ đằng. Thật sự là rung động, trong cánh rừng rậm này thế mà ẩn giấu đi chỗ như vậy. Lina không khỏi phát ra cảm thán, ngựa đầu nhìn xem cây kia đại thụ, mặc dù nơi xa liền có thể nhìn thấy cây này, nhưng là xích lại gần xem xét cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Ân, quả thật làm cho người nhìn mà than thở. Vỡ là kẻ nói ra, khả năng chính là ít có người đến mới có thể duy trì thành dạng này. Tại hắn lần thứ nhất bước chân nơi này thời điểm đã từng có loại này rộng mở trong sáng cảm giác. Ồ, rất hiếm có à, ngươi thế mà lại chủ động mời nhân loại tiến vào nơi này. Lại nói ngươi không phải là ra ngoài xua đuổi đối phương à, làm sao lần này lâu như vậy? Bén nhọn thanh âm truyền đến. Vỡ là kệ hai người nhìn về phía bầu trời, thanh âm là từ phía trên kia truyền đến. To lớn cái bóng trên mặt đất vừa đi vừa về di động, ngẩng đầu tầm mắt bên trong chỉ có một cái tương tự diều hâu tinh linh tại mấy người đỉnh đầu lượn vòng lấy. Hiển nhiên phát ra âm thanh chính là nó. Nó chậm rãi rơi vào trên nhánh cây, thu hồi trên cánh lưu động linh động màu xanh lá đường vân. U, một hơi vẫn là hai cái đây. Mặc dù là lực ứng, nhưng là nhắm mắt lại vẹn vẹn nghe nó thanh âm quả thực là một cái bẹn. Hắn thụ thương, ngươi đi giúp hắn. Cỏ dẹt nói xong liền nhảy lên đi vào hồ trung tâm đại thụ bên dưới nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vì thời gian dài bị khốn tại có thể suy yếu nó kết giới, nó cũng cảm giác được có chút suy yếu. Uy, không cần vừa về đến liền ra lệnh cho ta. Diều hâu mặc dù ngoài miệng trầm trọng, nhưng vẫn là kích động cánh bay đến bờ lạ kẹ bên cạnh hai người. Nó dùng cặp kia diều hâu tinh nhuệ con mắt nhìn chằm chằm bờ lạ kẹ vết thương nhìn một hồi, không đến mức lập tức chết đi tình trạng. Vậy trước tiên qua bên kia dưới cây ngồi xuống đi. Lina vịn bờ lạ kẹ đi vào dưới cây, bởi vì nơi này cỏ thực thập phần sơ mềm, ngồi tại phía trên tựa như là ngồi tại một tấm bông vải trên nệm, cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lý Nạ quan sát đến Bợ Lạ Kệ vết thương, bởi vì vừa mới tiến hành qua băng bó liền lại lập tức tiến hành chiến đấu kịch liệt, cái này dẫn đến miệng vết thương của hắn lại lần nữa nứt ra. Ta thật đều muốn nghi ngờ ngươi có phải là không có cảm giác đau. Lý Nạ quái dị nhìn hắn một chút. Làm sao có thể, nói thật, vẫn là tương đối đau. Ân, lại có thể mặt không biểu tình nói ra lời này tới. Gào thét cũng sẽ không làm dịu thống khổ. Ân hử, ngươi thật là một cái ương ngạnh lại chết sĩ diện người. Đằng sau cái kia đánh giá hoàn toàn không cần thiết tăng thêm. Lý Nạ tựa hồ ý đồ dùng đúng lời nói phương thức đến giúp Bợ Lạ Kệ di chuyển lực chú ý làm dịu đau đớn. Một lát sau Diều Hâu ngậm vài quặng hình thái kỳ lạ thảo dược bay trở về. Đem cái này chút nghiền nát trước cho hắn thoa đến trên vết thương, trước tiên có thể cầm máu, sau đó ta trước chuẩn bị một chút. Nói là chuẩn bị, kỳ thật bất quá là hơi hoạt động một chút cánh, sau đó lợi dụng một loại khó chịu tư thế đi đến Bợ Lạ Kệ bên người, chậm rãi mở ra cánh. Nương theo lấy lông vũ huy động, hào quang màu xanh lục từ trong đó tản ra. Lý Nạ cẩn thận quan sát lúc này mới phát hiện đó là một loại cùng loại với mình quang đuổi nhỏ bé hạt tròn. Thật là, rất lâu đều không có cho nhân loại trị liệu qua. Nhưng cũng may linh lực đối với nhân loại cũng tương tự có thể tạo được tác dụng. Diều Hâu phối hợp nói xong, nó tựa hồ vẫn luôn có rất nhiều lời, cho dù là đối với lần thứ nhất gặp mặt người cũng có thể thổ lộ hết bên trên hai câu. Miệng vết thương của ngươi không tính quá nghiêm trọng, nhưng là trở ngại nhân loại các ngươi quá mức yếu ớt lại thêm năng lực tự lành cũng so ra kém chúng ta tinh linh. Dù sao trong không khí linh khí liền có thể trợ giúp chúng ta khôi phục thương tích. A, ta có phải hay không còn không có làm tự giới thiệu? Đối phương nói hồi lâu tựa hồ lúc này mới nhớ tới nó còn không có nhắc lên tên của mình. Ta gọi Gly, các ngươi đương nhiên cũng có thể trực tiếp xưng hô ta tên. Đừng có dùng loại kia ánh mắt quái dị nhìn ta, ta cũng không chán ghét nhân loại. Chỉ là không thích cái kia chút vô lễ ra hỏa, cũng tỉ như vừa mới cái kia chút hướng về phía cỏ dẹp mà đến người xâm nhập. Vỡ là kẻ nghe lấy đối phương nói dâu dài, cuối cùng từ bên trong tổng kết một đầu tin tức hữu dụng. Nói cách khác, cái kia chút man tộc cái gọi là áp chế học sinh tới bắt đến, đại ma pháp sách, chẳng qua là che giấu hai mắt người. Mà bọn hắn chân chính mục đích là. Vỡ là kẻ nhìn về phía nơi xa sói lớn. Chuyện ta vừa mới đều nghe cỏ dẹp nói rồi, đầu tiên ta muốn cảm ơn các ngươi. Goodly gặp Vỡ là kẻ nhìn về phía cỏ dẹp, nói ra. Mặt khác, đối với hắn cho các ngươi tạo thành làm phức tạp ta rất xin lỗi, nói thực ra tính cách của hắn vẫn luôn có chút ác liệt, cũng liền ta có thể hơi đã chịu ha ha ha. Goodly phát ra cởi mở tiếng cười, đối với điểm này, Vỡ là kẻ cùng Lina đều không có phủ nhận. Goodly mắt nhìn tại trên người Vỡ là kẻ nằm sấp chim sẻ nhỏ, với lại nghe nói ngươi còn cứu hơn tờ chị, điểm này còn xin cho ta lần nữa biểu đạt lòng cảm kích. Hunter, chị. Vỡ là kẻ cùng Lina liếc nhau một cái, túi đầu nhìn về phía cái kia bàn tay lớn nhỏ tinh linh. Tựa hồ là nhìn ra Vỡ là kẻ nghi hoặc của hai người, Goodly phát ra linh động ha ha âm thanh. Đừng nhìn Hunter chị dạng này, kỳ thật nó đã có 400 tuổi giống, thậm chí so ta cùng có dẹt còn muốn lớn tuổi, có phải hay không rất khó tin tưởng ha ha ha. Hunter đứng dậy đối Goodly liễu dịu kêu, tựa hồ biểu đạt đối với nó ngôn từ bất mãn. Vỡ là kẻ cùng Lina biểu lộ có chút cổ quái. Bọn hắn mắt nhìn đối Goodly liễu dịu lanh lợi chim sẻ nhỏ, vừa nhìn về phía nơi xa to lớn sói lớn. Tiểu gia hỏa này thế mà so có dẹt tồn tại thời gian còn muốn dài. Khó trách vừa mới cho dù là có dẹt đối nàng cũng lộ ra vẻ tôn kính. Ngươi vừa mới nâng lên tạo thành làm phức tạp. Lina đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu mày hỏi, ngươi có thể hay không giải thích một chút lời này là có ý gì? Đối với những tên kia mục đích, Lina vẫn luôn không có mạch suy nghĩ, nhưng là đối phương tựa hồ biết cái gì. Goodly vừa thi triển linh lực giúp Vợ là kẻ trị liệu vết thương, vừa giải thích nói, theo một ý nghĩa nào đó các ngươi kỳ thật xem như bị cuốn vào trong đó người bị hại. Goodly nhìn về phía dưới cây ngồi xổm co lại có dẹt. Dù sao đối phương mục tiêu là có dẹt. Ngắn ngủi hai ngày, bọn hắn đã đối rừng rậm hạch tâm khu vực phát động qua không dưới 10 lần xâm lấn, cũng thật sự là có đủ chấp nhất. Goodly nhìn về phía nơi xa bởi vì thụ thương đang tại trên đồng cỏ nghỉ ngơi mấy con tinh linh. Vì các tinh linh an toàn cân nhắc, chúng ta đã đem bộ phận lớn tinh linh đưa rời nơi này, chỉ để lại một chút có đầy đủ năng lực chiến đấu trung cấp tinh linh đến bảo hộ gia viên của chúng ta. Cho dù dạng này đối phương vẫn là thành công đem cỏ dẹt đẩy vào hiện cảnh. Vỡ là kẻ cúi đầu. Như vậy nhiều tinh linh mới có thể xuất hiện tại vành đai chuyển tiếp, hơn nữa còn đối với nhân loại mang theo địch ý mãnh liệt. Đối phương chẳng lẽ cũng là vì gốc cây kia sao? Vỡ là kẻ nhìn về phía cây kia che trời đại thụ. Đó là bị cỏ dẹt chỗ thủ hộ đại thụ. Trên cơ bản lại tới đây mỗi người đều là mang dạng này mục đích. Cho dù bọn hắn cũng không rõ ràng nơi đó đến cùng có hay không bảo vật. Goodly lắc đầu, cũng không phải là, bọn hắn là hướng về phía có dẹt bản thân đến, không phải tại sao phải đại phí chu trương mong muốn vây khốn nó. Nhưng là bọn hắn tại sao phải ra tay với có dẹt đâu? Vỡ là kẻ thích hợp hỏi ra nghi vấn của mình. Phải biết, mặc dù đại lục ở bên trên cấp cao tinh linh cũng không nhiều, nhưng là cũng không có khan hiếm đến thảm đạm trình độ. Phí hết tâm tư chui vào trường học, bí ẩn ma lực lặng yên không một tiếng động bố trí kết giới, đại phí chu trương vây khốn học sinh hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nếu như nói cái này làm hết thệ cũng là vì có dẹt, như vậy trên người nó đến cùng là có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn? Rõ ràng trong trò chơi dù cho đánh bại có dẹt ngoại trừ một cái thành tựu bên ngoài cũng không có bất luận cái gì rơi xuống. A, xác thực còn có một cái khác không bị giải thích phúc lợi. Nếu như người chơi có thể tại cuối cùng một màn, Alin thảo phát chiến, trước đánh bại có dẹt, như vậy tại cuối cùng đối mặt Alin lúc, liền sẽ đạt được học viện sĩ ạt trợ giúp. Bởi vì Alin đột nhiên phát động phản loạn, từng đạo phòng tuyến bị công phá tình huống dưới, hoàng thất dưới tình thế cấp bách từng hướng học viện sĩ ạt thỉnh cầu trợ giúp. Bởi vì lâu dài tài chính tài nguyên ủng hộ, học viện vốn hẳn nên phái ra chiến đấu bộ các giáo sư tiến về viện trợ, nhưng là bọn hắn lại bị cỏ rẹt ngăn cản. Không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới cái này lâu dài ẩn cư tại rừng rậm chỗ sâu sói lớn thế mà lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời không nói lời gì tập kích bọn họ. Điểm này bị không ít chấp nhất tại tiến hành nhiều tuần mắt thu thập thành tiểu út chủ phát hiện, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể đưa ra minh xác giải thích. Chẳng lẽ nó nhận biết ạ linh sao? Có lẽ hẳn là rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc đi, là trên người nó có cái gì đáng giá bọn hắn để ý đồ vật sao? Vỡ là kẻ như mày, thử thăm dò đưa ra cái nghi vấn này. Gút lý mắt nhìn dưới tảng cây nằm lấy cỏ rẹt, suy nghĩ một chút sau vẫn là nói cho hai người nguyên nhân. Có lẽ bọn hắn mong muốn đem hắn mời trở về. Mời trở về? Gút lý gật đầu, bởi vì phương Bắc Thảo Nguyên mới là cố hương của hắn. Cái gì? Vỡ là kẻ ánh mắt có chút kinh ngạc. Gió Nam Sói Vương, thế mà đến từ phương Bắc Thảo Nguyên. Đây là hắn ở trong game chưa từng nghe đến qua nội dung cốt truyện. Gút lý liếc mắt cỏ rẹt, tiếp tục giải thích nói. Tên điệp nhưng thật ra là gần 200 năm trước mới đi đến nơi này, trên thực tế ở trước đó nó một mực bị phương Bắc cái kia chút bộ lạc coi là người thủ hộ đây. Đã trở lại Thảo Nguyên có thể nhận như thế tôn kính đãi ngộ, vì sao ác còn muốn lưu tại nơi này đâu? Vỡ là kẻ không hiểu. Đã tại phương Bắc có thể thu hoạch được bị coi là tín ngưỡng đãi ngộ, như vậy tại sao phải có quắp tại phương Nam trong rừng rậm rời xa thế sự trải qua ẩn cư sinh hoạt đâu? Gút ly giọng điệu tựa hồ có chút khó xử, cái này. Ta không thể nói cho ngươi. Vỡ là kẻ không tiếp tục truy hỏi. Bởi vì lần này phát sinh hết thảy. Vô luận là gặp phải hiểm cảnh vẫn là châu nghe nói cố sự rốt cục để hắn nhận rõ một sự thật. Hắn một mực đem thế giới này xem như đã thông quan qua thế giới trò chơi tới đối đãi. Nhưng hắn sai. Thế giới này cũng không phải là như hắn tưởng tượng bên trong bình thường là cái sẽ dựa theo kịch bản đại thế phát triển thế giới. Thế giới này kỳ thật cùng thế giới hiện thực như thế, là chân thật thế giới. Nó cùng thế giới hiện thực bình thường mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh biến hóa khác, tại mình không thấy được địa phương phát sinh rất nhiều mình không biết chuyện. Cũng tỉ như giờ phút này, hắn đang tại trải qua một đoạn lấy nhân vật chính thị giác chưa hề nhìn chăm chú qua nội dung cốt truyện. Mà từ chuyển sinh đến nay, hắn trải qua hết thảy cũng chưa từng tại nội dung cốt truyện bên trong từng có ghi chép, hắn làm một cái không ngừng biến điểm ảnh hưởng nội dung cốt truyện cũng tại thôi động hắn. Thế giới này đồng dạng có sinh mệnh. Nó phía sau có vô tận huyền bí, mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy biến hóa lại không thể dự đoán tần suất ngày lên. Hắn cũng không phải là cái gì biết hiểu tất cả thượng đế một loại nhân vật, chẳng qua là từng lấy một tên gọi là Leonardo ra hỏa góc độ đối nó tiến hành qua nhiều lần quan sát mà thôi. Đã không sai biệt lắm. Gút lì thu hồi linh lực, mệt mỏi thở một hơi. Ái cha cha, đây thật là cái tốn sức sống. Ta cánh đều cứng ngắt lại. Vỡ là kẻ hơi hoạt động một chút thân thể, mặc dù còn có chút đau đớn, nhưng là vết thương đã ngừng lại máu. Chúng ta tinh linh lực so ra kém nhân loại các ngươi cái gọi là thần thánh ma pháp, cho nên chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Phi thường cảm ơn. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Gút ly lắc đầu, đây là các ngươi ứng hưởng thụ lãnh ngộ. Xem ra trị liệu đã hoàn thành. Có dẹp chẳng biết lúc nào đi vào mấy người sau lưng. Ân, đã khá nhiều. Vỡ là kẻ nói ra. Nếu như đã liệu xong thương, như vậy thì mời tiếp nhận ta chính thức nói xin lỗi đi. Có dẹp đi vào trước mặt hai người. Tại bỡ là kẻ chữa thương trong lúc đó, nó tựa hồ đã nghĩ kỹ bồi thường. Ta đem cho các ngươi, gió nam che chở. Dứt lời, có dẹp dựng thẳng đồng tử có chút co bảo, trong cổ phát ra trầm thấp thanh âm rung động. Ngay sau đó tinh mịn ngân lam ánh sáng màu hạt theo nó lông bầm ở giữa đổ xuống mà ra. Cái kia chút hạt ánh sáng tại bỡ là kẻ cùng Lina bên người ngưng tụ thành vòng xoáy, vây lại hai người. Rồi ra tay của các ngươi. Bỡ là kẻ cùng Lina đưa tay rồi ra. Gió sẽ nhớ kỹ các ngươi mùi. Có dẹp dùng chóp mũi sờ nhẹ hai người mu bàn tay, nó thở ra khí hơi thở mang theo đốt hương cỏ khí tức. Làm gió bao thôn phệ lý trí lúc kêu gọi tên của ta, gió che chở sẽ vì các ngươi bổ ra sinh lộ. Lời còn chưa dứt, có dẹt quanh thân dâng lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây gió xoáy, trong chớp mắt liền tiêu tán tại pha tạp ánh sáng và bóng tối bên trong, chỉ để lại vài miếng lơ lửng giữa không trung, dần dần bay xuống ngân lam lông vũ. Giao diện thuộc tính, gió nam phù hộ giới thiệu, ẩn nấp tại rừng rậm chỗ sâu sói vương, cứ nghe nó hiện thân thời điểm, tất nhiên nhấc lên gió bão, gột rửa tất cả mưu toan xâm chiếm nó lãnh địa kẻ khinh nhẫn. Hiệu quả, một phong thuộc tính công kích hiệu quả 20, hai tinh linh cùng tự nhiên lực tương tác 10. Ba thông qua này chúc phúc có thể tạm thời triệu hoán cỏ dẹt huyết ảnh, cần tiêu hao rất lớn ma lực duy trì nó tồn tại. Vỡ là kẻ nhìn xem bảng, xem ra cỏ dẹt thực hiện cái này chúc phúc có thể mang đến cho hắn thuộc tính phương diện tăng lên. Nhưng là hạng thứ ba, là cùng loại với khế ước đồ vật sao? Nhưng là lại cùng khế ước khác biệt, hắn cũng không thể trực tiếp triệu hoán cỏ dẹt bản thể. Một bên Lina không cách nào nhìn thấy bảng, chỉ là sợ hai thán phục nhìn xung quanh cảm giác ta bị sai sao? Đột nhiên cảm giác xung quanh rừng rậm cho ta một loại cực kỳ cảm giác thư thích, rõ ràng trước đó không có loại cảm giác này. Hẳn là chúc phúc hiệu quả. Cấp cao tinh linh chúc phúc từ trước đến nay rất thần kỳ. Lời này của ngươi, ngươi trước kia từng tiếp thụ qua? Không có, trước kia từng thấy đến qua nhận chúc phúc người. A, dạng này a. Vỡ là kẻ yên lặng thu hồi bảng, nhìn về phía bên ngoài đã biến mất cái giới. Xem ra bên ngoài phiền phức đã giải quyết. Nhân vật chính của chúng ta đã hoàn thành hắn rèn luyện. Tiếp xuống hai người bọn họ chỉ cần thuận hận tờ mang tới đường đường cũ trở về liền tốt. Thật sự là trầm động chập trùng một lần khảo thí a. Lina mệt mỏi giang ra cánh tay, trở về nhất định phải thật tốt ngủ một giấc. Phía ngoài tảng đã làm cái gối quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Ân, vỡ là kẻ cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Sao rồi? Có chỗ nào không đúng sao? Lina chú ý tới vỡ là kẻ biểu lộ, lập tức cảnh giác lên. Bởi vì đối phương mỗi lần lộ ra bộ dáng này, tựa như là nguy hiểm dự cảnh đồng dạng. Nhưng mà vỡ là kẻ trầm mặc một lát sau chỉ là lắc đầu. luôn cảm giác quên cái gì.
Quên cái gì?
Lý Na ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc, suy tư.
Hẳn không có đi, bởi vì quy tắc cuộc thi hạn chế chúng ta vốn là không mang cái gì đồ vật tiến đến a, ngoại trừ một chút sinh tồn công cụ bên ngoài cũng chỉ có ba chúng ta.
Nói đến đây Lý Na biểu tình nghiêm trọng, sử sốt. Mà Bỡ Lạc Kệ cũng ý thức được vấn đề. Hai người liếc nhau.
Cắt đợi gì đâu?
Là hắn sao?
Bỡ Lạc Kệ cùng Lý Na rời đi sau đó gột lì đi vào cỏ dẹt bên cạnh.
Không phải.
Cỏ dẹt khẽ ngẩng đầu, nhìn qua cây kia che trời đại thụ.
Nàng cũng không có chỉ cho ta dẫn.
Gột lì tức giận hừ một tiếng, cây này thật đáng tin cậy sao?
Nhiều năm như vậy ở giữa đều không nhân loại tới qua nơi này, thật vất vả tới một cái còn không phải.
Không phải, nếu như đúng lời nói nó sẽ nói cho ta.
Thật sự là đủ.
Ngươi là đem cây này xem như nàng sao?
Vì cái kia hư vô mở mịt hứa hẹn ngươi đến cùng dự định nuốt ở nơi này bao lâu?
Cô dẹt dùng móng vuốt vuốt ve cổ thụ che kín đường vân vào cây, trong thanh âm mang theo một cố cố chấp, thẳng đến nàng trong dự ngôn người đến nơi.
Gút ly bị hắn tức giận không nhẹ, ngươi cái tên này.
Đúng lúc này,
cô dẹt giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào phương hướng.
Gút ly lời nói ngừng lại, thuận cô dẹt ánh mắt nhìn lại.
Ba cái mặc áo choàng màu đen người chậm rãi đi đến,
đưa tiễn một nhóm lại tới một nhóm.
Gút ly lẩm bẩm,
có nên nói hay không, gần nhất thật đúng là náo như hay.
Cô dẹt không có để ý tới Gút ly nhắc tới, đứng dậy chậm rãi đi hướng đối phương.
Nhân loại, mình rời đi hoặc là ta dùng gió lốc lớn triệt để đem bọn ngươi mai táng tại đây, chọn một đi.
Ba người không có động tác.
Xem ra các ngươi là lựa chọn cái sau.
Dứt lời, cô dẹt không có chút gì do dự, lông tóc hơi lỏng, quanh thân cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng lôi cuốn lấy bén nhọn tiếng rít đánh út về phía ba người, ở vào thụ đánh trúng tâm ba người không có bất kỳ cái gì tránh né chỗ trống.
Nhưng mà, ngay tại phong nhận sắp trúng đích đối phương lúc, đen như mực ma pháp che chắn tại ba người trước mặt bỗng nhiên dâng lên, ma văn lưu chuyển ở giữa, phong nhận chạm vào tức nát, hóa thành tinh mang tiêu tán.
Nhìn thấy một màn này, cô dẹt nhíu mày.
Ân,
lại là hai ách ma pháp, các ngươi đến cùng là ai?
Bình phong như khói tán đi, ở giữa hình bóng kéo xuống mũ, lộ ra một đôi hồng ngọc con mắt.
Chúng ta tới nói một vụ giao dịch.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 45, ta hẳn là không trêu chọc nàng a.
Chương 45, ta hẳn là không trêu chọc nàng a.
Phương Nam ngoài rừng rậm, Bỡ Lạc Kệ cùng Lina mệt mỏi cùng với những cái khác được giải cứu ra các thí sinh ngồi cùng một chỗ, nhìn xem bận rộn các giáo sư.
Bỡ Lạc Kệ khẽ miệng nhai lấy bánh mì, mặc dù có chút nghẹn, nhưng là muốn so cái kia chút vừa đắng vừa chát không thể nói tên quả dại muốn tốt ăn nhiều.
Ân, cái này ba ngày hồi ức cảm giác giống như là làm một giấc mộng, luôn cảm giác không quá chân thật.
Lina trên thân hất lên một bộ trường bào, bởi vì nàng nguyên bản váy cơ hồ là cho Bỡ Lạc Kệ băng bó vết thương sắp xé thành vải.
Vì sao a nói như vậy?
Bỡ Lạc Kệ nghiên cứu mình vừa mới lấy được chúc phúc, hứng hờ đáp lại.
Lina nhún nhún vai, có thể là bị đói váng đầu đi, bất quá lần này không nghĩ tới xảy ra dạng này ngoài ý muốn, cái kia ác liệt giá hỏa thế mà còn muốn nghiệm thu chúng ta thu thập ma lực cầu.
Bỡ Lạc Kệ không nói gì.
Đại khái học viện cũng muốn thừa cơ hội này đến quan sát một chút các học sinh ứng đối đột phát nguy cơ năng lực đi.
Mặc dù đây đối với các học sinh tới nói không quá công bằng, nhưng đối với cái kia chút có ưu tú thực lực cùng kinh nghiệm học sinh, đây không thể nghi ngờ là một lần trổ hết tài năng cơ hội.
Phụ trách lần này hoạt động chiến đấu bộ sở tạn Phật giáo sư đang tại đối mộ đẹp hiệu trưởng hồi báo tình huống.
Theo thống kê, cuộc thi lần này có 15 người thụ thương, trong đó 2 người thương nặng hơn đã mang đến phòng y tế tiến hành chữa bệnh, còn có 6 người trước mắt không có tìm được, nhưng là ổ đẻ giáo sư đã định vị đến bọn hắn đại khái vị trí, chúng ta đã phái người đã chạy tới.
Mộ đẹp hiệu trưởng nghe được đối phương báo cáo nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có tạo thành tử vong, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh.
Lúc trước an bài năm thứ 2 học sinh lĩnh đội quả nhiên là chính xác.
Sự kiện lần này là ta sai lầm, sơ tàn phật túi đầu, thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, nguyên bản ta hẳn là mang theo cái khác giáo sư cùng một chỗ mai phục tại chỗ tối. Nhưng là đối phương phái tới một cái đội cảm tử lấy gần như tự sát thức phương thức kéo lại chúng ta, sau đó đối phương hiện giả cấp tốc khởi động kết giới.
Mộ đẹp hiệu trưởng lắc đầu, vô vô bờ vai của hắn, ha ha, tiểu nhị.
Không cần chỉ đem trách nhiệm đẩy lên trên người mình, cứu viện giáo sư nhân số hoàn toàn so ra kém học sinh, vô luận như thế nào đều khẳng định sẽ có học sinh biến thành con tin, hẳn là tự kiểm là ta.
Sở tạn Phật nghe vậy cảm động nhìn xem mộ đẹp hiệu trưởng.
Hắn rất khó đem lúc này cái này từ thiện lão nhân cùng vừa mới tàn sát quân địch lúc tàn bạo dáng vẻ liên hệ đến cùng một chỗ.
Nếu như không phải là bởi vì lo lắng trong kết giới các học sinh an toàn, lão nhân này hoàn toàn có thể trực tiếp đánh nát kết giới xông đi vào đem đối phương một cô khí quét dọn.
Đúng rồi, những anh hùng của chúng ta đâu?
Mộ đẹp ngắm nhìn bốn phía, ta nhớ được không phải nói có mấy tên học sinh biểu hiện cực kỳ đột xuất sao?
Nói là bọn hắn vừa tại nghĩ cách cứu viện bị vây học sinh vừa ý đồ phá giải kết giới.
Đúng, bọn hắn biểu hiện sát thực ra ngoài ý định.
A, bọn hắn đi ra.
Sở tạn Phật đột nhiên chỉ hướng mới vừa từ rừng sâu bên trong chui ra ngoài ba người.
Không chỉ là Mộ đẹp, Bỡ Lạc Kệ cũng thuận ánh mắt nhìn lại.
Người đến đúng là chúng ta trong chuyện xưa nhân vật chính,
nhưng là bọn hắn lúc này bộ dáng có chút chật vật.
Leonardo trên thân hiện đầy nhiều loại vết thương, cái chán vết thương còn chưa kịp băng bó mà ra bên ngoài rớm máu.
Bên cạnh hắn, mọi mệnh đệ Giannis trên thân quấn lấy băng vải, trên thân cong đã hôn mê kết.
Mấy người có vẻ như chịu không ít đau khổ.
Ba ba ba.
Lúc này rít lên một tiếng đột nhiên hấp dẫn Bỡ Lạc Kệ ánh mắt của hai người, khi bọn họ lần theo thanh âm nhìn lại đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc bóng dáng.
Mất tích đã lâu Cắt Đở Dịn lúc này chính ôm một tên tìm kiếm nhân viên than thở khóc lóc, gào thét.
Ba ba ba.
Làm ta sợ muốn chết ta à, nếu không phải ta chạy nhanh kèm chút liền không có mệnh.
Ô ô ô.
cứu viện giáo sư ý đồ đem nàng từ trên người chính mình kéo ra, bởi vì đối phương nước mắt nước mũi đã dính vào hắn trên thân, nhưng là cắt đờ dịn tựa như là cái treo ở trên cây con lười.
Ô ô ô ô, cuộc thi này quá nguy hiểm, ta không sống á.
Ách, còn sống thật là tốt. Ô ô ô,
vỡ là kệ cùng Lý Nạ khỏe mắt giật một cái, xem ra đối nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Phong ba lắng lại sau nên đón tương đương ôn hòa một ngày.
Vỡ là kệ đi tới trường học thư viện, tìm được một bản liên quan tới tinh linh chúc phúc sách, lấy xuống sau hắn đi vào một chỗ ánh nắng sung túc lại thoải mái dễ chịu địa phương chậm rãi lật ra. Hắn còn muốn hiểu rõ hơn một cái có dẹt cho cái này của mình chúc phúc. Đối với tinh linh thực hiện chúc phúc, thường thường sẽ theo tinh linh cấp độ tăng lên mà sinh ra càng thêm hiệu quả rõ ràng. Có dẹt với tư cách gió nam người canh gác, cho dù tại cấp cao tinh linh bên trong cũng là tương đương hiển hách tồn tại. Lời chúc phúc của nó rất có thể sẽ không như thế đơn giản. Mấy ngày nay hắn trên cơ bản vẫn luôn ngâm mình ở trong thư viện, ngoại trừ nghiên cứu liên quan tới tinh linh chúc phúc, hắn còn một mực đang nghiên cứu ma lực phương diện tri thức. Sóng gió qua đi, hết thảy tựa hồ cũng tại dựa theo bợ lạ kệ quen thuộc lịch sử có thứ tự tiến hành. Kỳ thi phân lớp đã hạ màn kết thúc, nhân vật chính của chúng ta cũng đem không lâu sau tiếp nhận vinh dự ngợi khen tại mọi người trong tầm mắt càng phát ra đột xuất. Sau đó không lâu chủ giác đoàn cũng sẽ bị phân đến lớp A, cùng chủ tuyến mấy vị khác nhân vật trọng yếu gặp nhau. Mà mình bởi vì lúc trước thành tích, trông cậy vào bị phân đến lớp A mặc dù không quá thực tế, nhưng ít ra lẩn tránh bởi vì học phần không đủ mà bị thu về và bị chứng nhận tốt nghiệp nguy hiểm. Nhưng Lý Nạ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ gia nhập lớp A. Hai ngày trước nàng còn mang theo lễ vật tìm đến mình, nghe nói bởi vì chính mình dẫn đầu dưới tìm tới ma lực cầu để nàng lấy được không sai thành tích. Về phần cắt đỡ gìn, kể từ sau ngày đó hắn chỉ có tại một chút nơi công cộng gặp qua nàng vài lần. Đối phương tựa hồ phá lệ am hiểu giảm xuống cảm giác tồn tại của mình. Bất quá bây giờ hắn không cần cân nhắc nhiều như vậy. Tại chương 1, ngắn ngủi kết thúc về sau, nhân vật chính sẽ nên đón một đoạn thời gian rất dài an nhàn kỳ. Tại cái này đoạn thường ngày bên trong, nhân vật chính sẽ dựa theo nội dung cốt truyện tiến hành cùng với những cái khác chủ tuyến nhân vật trọng yếu gặp nhau cùng quan hệ phát triển. Mà cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể đạt được ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Tại xử lý tốt chủ tuyến thời điểm càng thêm muốn kinh doanh tốt chính mình sinh hoạt, cái này mới là trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ có một chút để hắn phá lệ để ý. Minh minh dương ánh sáng sung túc tình huống dưới hắn lại cảm giác phía sau ngăn không được ý lạnh. Quay đầu nhìn lại, Alin vẫn như cũng là như cái không có tình cảm người vô đứng tại sau lưng chính mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem sách trong tay của chính mình tịch. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, hắn luôn cảm giác đối phương từ phía sau lưng nhìn mình ánh mắt có chút sắc nhọn. Vỡ là kẻ lưu ý nàng một chút, vô ý thức sờ lên cổ tay của mình. Nơi đó còn lưu lại cảm giác đau đớn. Đó là vừa mới cùng Alin đối luyện lúc tạo thành. Đối phương mỗi chiêu bên trong đều ẩn ẩn lộ ra một chút sắc ý, mấy lần đối phương kiếm gỗ đều là xoa mặt mình phong mang mà qua. Giờ khắc này để hắn ý thức đến, vậy rất có thể không phải là ảo giác của mình. Ân, mấy ngày nay Alin tâm tình tựa hồ một mực rất tồi tệ. Có vẻ như từ kỳ thi phân lớp sau khi kết thúc nàng vẫn là cái này trạng thái. Không phải là gần nhất kế hoạch không thuận gặp được cái gì ngăn trở sao? Vẫn là nói chỉ nhằm vào mình. Nhưng mình gần nhất hẳn không có ở nơi nào trêu chọc đến nàng a. Người đối với phương diện này tri thức rất hiếu kỳ. Vỡ là kẻ chú ý tới tầm mắt của nàng một mực nhìn chăm chú ở trong tay chính mình liên quan tới tinh linh chúc phúc sách bên trên. Alin tự nhiên thu tầm mắt lại. Không có. Ngữ khí của ngươi cũng không quá có lực thuyết phục a. Nguyên bản hắn còn mang cùng đối phương tạo mối quan hệ hy vọng, nhưng là tựa hồ chỉ có thể là ảo tưởng của hắn. Alin ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, tươi đẹp ánh nắng lại chiếu không tiêu tan trong nội tâm nàng mây đen. Vốn cho là giúp cái kia sói lớn giải quyết phiền phức, bán một món nợ ân tình của nó liền có thể cùng nó bàn điều kiện. Bởi vì trình độ nào đó bên trên, nàng cuối cùng kế hoạch xác thực cần có dẹt trợ giúp. Nhưng là tình huống thực tế lại xuất hiện sai lầm. Dựa theo vị Dương tình báo, cái kia chút man tộc giá hỏa vốn nên đã khống chế được đầu kia sói mới đúng, nhưng là nó lại tại bọn hắn đến trước đó thoát khốn. Cái này cũng liền dẫn đến nàng thẻ đánh bạc không đủ mà bị đối phương trực tiếp cự tuyệt. Nguyên bản nàng đối với cái này còn trong lòng còn có hoang mang, nhưng khi nàng nhìn thấy bợ lạ kẻ cùng cái kia nhà mồ rột nữ sinh trên thân chúc phúc lúc nàng đột nhiên rõ ràng hết thảy. Ách, nên nói đều là mình tự làm tự chịu sao? Bất quá, bợ lạ kẻ biểu hiện cũng xác thực ra ngoài ý định. Chờ chút, mình tại sao phải để ý biểu hiện của hắn? Thật coi hắn là mình học sinh. Alin bực bội thu tầm mắt lại đồng thời đem lo lắng suy nghĩ vứt ra ngoài. Sớm biết nên trực tiếp để tí thử vứt xuống hắn mặc kệ. Alin hít sâu một hơi ép buộc mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là buồn rầu tại sai lầm thời điểm. Tị xa, bên kia cũng truyền tới tin tức, tựa hồ là gặp được một chút phiền toái cần mình tự mình đi qua một chuyến. Thật đúng là mọi việc không thuận. Vỡ là kẻ cảm thụ được sau lưng truyền đến rất nhỏ thở dài âm thanh cùng cái kia kiềm chế khí tức, cũng không có tâm tư tiếp tục đọc xuống. Hắn buồn rầu đuốt đuốt lông mày. Cô nãi nãi này đến cùng là thế nào? Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 46, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 46, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Khoảng cách lần trước ở chỗ này tiến hành học kỳ mới nghi thức khai mạc vẹn vẹn đi qua thời gian nửa tháng, nhà này có chút niên đại kiến trúc lại một lần nên đón nó rầm rộ. Cầu thang thức trên ghế ngồi, vợ là kẻ ngồi tại giữa đám người chống đỡ đầu nhìn xem bị tỉ mỉ trang phục sân khấu. Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, bị tỉ mỉ ăn mặc ba cái người chậm rãi đi đến sân khấu. Nhưng là ba người bọn họ biểu lộ tựa hồ có chút nhăn nhó, nhất là cái kia to con. Gai đầu lộ ra một bộ không phù hợp hắn hình thể ngại ngùng dáng tươi cười. Cùng hắn hoàn toàn khác biệt chính là hắn bên cạnh cái kia gầy yếu nữ sinh, cho dù là tại mọi người nhìn soi mói cũng chỉ là ôm nghi ngờ hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem bên cạnh hai người này, Leonardo lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười.
hôm nay là trường học cho chúng ta nhân vật chính một đoàn người đặc biệt tổ chức ngợi khen điển lễ. Vì đối bọn hắn lần này khảo thí lúc làm ra đột xuất biểu hiện tiến hành khen ngợi, trường học đặc biệt tổ chức lần này hoạt động. Ba cái người cứ như vậy có chút khó chịu đứng tại trên này, cũng may có phụ trách chủ trì hoạt động lần này hội học sinh thành viên nói chuyện, lúc này mới tránh khỏi bọn hắn mở miệng đưa tới ngượng ngùng. Theo lão nhân chậm rãi đi lên này, ba người nhận lấy đến từ trường này hiệu trưởng tự mình ngợi khen. Nhìn thấy mũ đèn trong tay đưa cho ba người đồ vật, Bợ Lạ Kệ con mắt có chút thèm. Đó là một viên có ý nghĩa tượng trưng huân chương. Phía trên vẽ huy phong, kiếm cùng long, đồ hình là gia tộc Sỉ Ạt gia tộc đồ án. Đó là toàn bộ học viện thậm chí toàn bộ đế quốc mỗi người đều sẽ sinh lòng khát vọng đồ vật. Chỉ cần có được nó, liền có thể hướng mũ đèn Sỉ Ạt, học viện Sỉ Ạt hiệu trưởng, toàn bộ đại lục đã biết người mạnh nhất đưa ra một điều thỉnh cầu. Món bảo bối này để Bợ Lạ Kệ cũng không nhịn được có chút tâm động. Tại từng là người chơi trong mắt của hắn, cái kia chính là một cái hắc sinh khí. Phải biết lúc trước chơi game lúc, ngoại trừ lần này, cũng chỉ có cố gắng đem mộ đẹp độ thiện cảm tăng lên tới 80 trở lên mới có cơ hội ngoài định mức thu hoạch được một viên dạng này huân chương. Xem ra nhân vật chính ba người lần này xác thực thay học viện giải quyết phiền toái không nhỏ, ngoại trừ bảo vệ, đại ma pháp sách, bên ngoài cũng tránh khỏi một chút phiền toái tranh chấp. Phải biết học sinh của học viện Sỉ Ạt có không ít trong nhà thân ở tước vị thậm chí trong hoàng cung thân cư yếu trước. Trừ cái đó ra ba người bọn họ còn thu được tiến vào lớp A tư cách cùng đối ứng một hệ liệt dạy học công trình quyền sử dụng cùng tài nguyên đãi ngộ. Đúng là nhân vật chính hẳn là có đãi ngộ. Theo mộ đẹp trao thưởng kết thúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trên đài ba người lập tức bị tiếng vỗ tay bao phủ. Thật là, chúng ta rõ ràng làm được động tĩnh lớn như vậy, thế mà không ai biết. Lý Na ngồi tại Bỡ Lạ Kệ bên cạnh ăn sờ làm phái, cổ động miệng nhỏ lẩm bẩm. Bỡ Lạ Kệ cười cười, có một số việc kỳ thật không cần nhất định phải làm cho người biết, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lý Na suy tư sau gật đầu, xác thực, bọn hắn hiện tại có chút rất được nhìn chăm chú. Bỡ Lạ Kệ nhìn xem trên đài nhận khen ngợi mấy người, không nói gì. Bởi vì đối phương là nhân vật chính a trải qua gặp chật trở, vượt qua khốn cảnh, sau đó thắng được lớn tiếng khen hay cùng bình quang. Cái này mới là đối phương hẳn là đi con đường. Đúng rồi, ngươi bị phân đến cái nào ban? Lý Na đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe miệng của nàng còn dính lấy một chút tinh thể bóng ánh sờ làm dịch nhận, bộ dáng có chút đáng yêu. Lớp B. Bợ Lạ Kệ trả lời. Chia lớp tin tức là ngày hôm qua gián tiếp thông báo. Đối với kết quả này Bợ Lạ Kệ đã tương đương hài lòng. A, ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi một lớp. Lý Na mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt cũng không có toát ra quá mức vẻ mặt tiếc nuối. Đúng rồi, ngươi cái kia nữ bộ đâu? Lý Na đột nhiên hỏi. Nữ bộ? Bợ Lạ Kệ không nghĩ tới Lý Na chủ đề nhảy xa lớn như thế, nhưng là nàng tại sao phải hỏi Alins? Ân, bởi vì lúc trước luôn luôn thấy được nàng đi theo phía sau của ngươi đi ra sân huấn luyện. Nói đến hôm nay nàng cùng Bợ Lạ Kệ ngồi cùng một chỗ kỳ thật cũng là trùng hợp. Bợ Lạ Kệ từ sân huấn luyện sau khi ra ngoài vừa vận động phải mua xong sở lành phái trải qua Lý Na. Bởi vì gặp Bợ Lạ Kệ một thân một mình, mà chỗ cần đến cũng giống nhau, hai người liền tiện đường cùng nhau tới. Xin nghỉ. A, dạng này a. Bợ Lạ Kệ nhìn về phía phòng hội to lớn rơi ngoài cửa sổ. Ngày hôm qua Alins đột nhiên tìm tới mình. Làm từ trong miệng của nàng nghe được xin nghỉ hai chữ lúc, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ đồng ý nàng thỉnh cầu. Mặc dù suy đoán đối phương có thể là bởi vì một ít kế hoạch bị ngăn trở mà muốn đi xử lý, nhưng là tất nhiên có thể làm cho đối phương tạm thời cách mình xa xa, hắn đối với cái này ngược lại là thích nghe ngóng. Alins mấy ngày nay tâm tình tựa hồ một mực không tốt lắm, cái này cũng liền dẫn đến nàng theo sau lưng một mực để hắn có chút áp lực. Vỡ là kẻ nhéo nhéo lông mày. Nguyên chủ cũng là có đủ trí độn, lại hoặc là đầy đủ đầu sắt, rõ ràng có khi Alins ám tâm tình đã viết lên mặt. Hắn vẫn còn muốn ngược gió gây án đất dùng gọi nàng, cũng khó trách gã Lin sẽ đối với hắn đoán ký lớn như thế. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Lý Na cúi đầu suy tư một lát sau đột nhiên nhìn về phía Bợ Lạ Kệ, biểu lộ nghiêm túc. Ngươi cái kia nữ buộc khả năng có chút vấn đề. Bợ Lạ Kệ không có toát ra bất cứ dị thường nào, nhưng là trong lòng của hắn có chút chấn kinh. Lý Na cùng gã Lin hẳn không có quá nhiều tiếp xúc, thậm chí không có trực tiếp đối thoại qua, nhưng nàng lại có thể chuẩn xác phát giác điểm này. Vì sao lại nói như vậy? Cái này rõ ràng nói như thế lời thề son sắt, nhưng là bị hỏi đến nguyên nhân Lý Na nhưng lại có chút muốn nói lại thôi. Cũng không thể nói lần trước khảo thí kết thúc lúc nàng nhìn mình ánh mắt luôn cảm giác có chút bất tiện à. Tóm lại ngươi cảnh giác lấy điểm là được rồi. Lý Na lắc đầu, đối phương xem ra cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng xuất từ loại nào mục đích tu nàng làm tôi tớ, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng thân phận của nàng. Cho dù là vì hiển lộ rõ ràng nhà tợ sĩ vạn cao thượng, cái này cũng không quá sáng suốt, không phải ngươi cho rằng vì sao lại đến phiên một cái nam tước nhà mua xuống nàng. Đương nhiên, ta cũng không có muốn mạo phạm nhà tợ sĩ vạn ý tứ. Bợ Lạ Kệ đưa tay đánh gãy nàng. Hắn có thể hiểu được Lý Na mong muốn biểu đạt ý tứ. Yên tâm đi, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, như lời ngươi nói chuyện này ta sẽ lưu ý. Hắn không muốn cùng Lý Na xâm nhập nói chuyện với nhau cái đề tài này. Đối phương sức quan sát quá nhạy cảm, một khi xâm nhập rất có thể sẽ bị đối phương phát giác được cái gì. Gặp Bợ Lạ Kệ nói như vậy, Lý Na cuối cùng gật đầu. Đối phương nói như vậy, chắc hẳn là sớm có chú ý ở chung không lâu thời gian bên trong, cái này nam nhân một lần lại một lần đổi mới nhận biết của mình. Cho dù là mình cũng biết vô ý thức đối với hắn sinh ra một loại đáng tin tín nhiệm. Ý thức được điểm này, Lina tay khẽ run lên, trong lòng đột nhiên vang lên cảnh báo. Không thể làm như vậy được. Đây là loại nhát gan cảm xúc. Loại tâm tình này không thể xuất hiện tại trên người nàng. Kế tiếp là phụ trách hoạt động lần này sở tạn Phật giáo sư lên đài nói chuyện đồng thời vì lần này khảo thí phát sinh ngoài ý muốn tiến hành xin lỗi. Ân, không có ý gì, ta đi về trước.
Lina ăn xong sợ lạnh phái sau liền hào hứng kẻ nhạt đứng dậy. Vỡ là kẻ không nói gì, chỉ là liếc mắt Lina từ cửa sau rời đi, cửa sau mở ra sau khi lại chậm rãi khép kín. Vỡ là kẻ ánh mắt thu hồi, dự định tiếp tục suy nghĩ biện pháp cho hết thời gian. Diễn thuyết luôn luôn nương theo lấy buồn kẻ lại không thú vị. Đông. Lina chân trước vừa đi không bao lâu, lại sảnh cửa trước đột nhiên bị đẩy ra. Cùng vừa mới Lina lúc rời đi lặng yên không một tiếng động khác biệt, đối phương đẩy cửa cường độ rất lớn. Dùng phá tan để hình dung mới càng thêm phù hợp. Không sai. Chính là chỗ này. Không có sai. Ha 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 ha. Lúc này một người có mái tóc rối bời tên điên đột nhiên bật vào, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nguyên bản xôn xao đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xông tới tên điên. Cùng các học sinh chấn kinh khác biệt, hiện trường các giáo sư đều giống như nhìn thấy ôn thần yên lặng tránh đi ánh mắt, chỉ có hiệu trưởng Mộ Đẹp lộ ra một bộ ăn su đang tương hầm kha lam quả dáng vẻ. Su đang tương, tại trong hiện thực có mặt khác tên. Châu rụt giả. Đó là bỡ là kẻ chuyển sinh tới sau phát hiện một loại đồ ăn, nó trình tự làm việc là đem châu rụt giả lấy ra, tại thô sơ giản lược rửa sạch sau hướng bên trong nhồi vào tràn ngập chua xót hương vị kha lam quả, sau đó hãm cho chín. Nghe nói đó là một loại tương đương kỳ diệu hương vị. Đối với nó tồn tại tính hợp lý bỡ là kẻ một mực ôm lấy chất vấn thái độ. Bởi vậy có thể thấy được, Mộ Đẹp hiệu trưởng lúc này có bao nhiêu tà bón. Người cái tên điên này, tại sao phải xông tới? Mộ Đẹp mong muốn ý đồ ngăn cản ra hỏa này, nhưng là đối phương không nhìn thẳng hắn, ánh mắt nhìn về phía ngồi đầy học sinh dưới đài. Tránh ra. Không có sai. Ta định bị đến. Tên điên ngay tại hiện trường. Lúc này dưới đài bờ lạ kệ lông mày nhíu lại. Nguyên tắc bên trong trao thưởng nghi thức bên trong cũng không có một màn này a. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình tạo thành nội dung cốt truyện chết đi? Tại bỡ là kẻ dự định lấy người đứng xem thân phận tiếp tục mắt thấy cuộc nháo kịch này lúc, đối phương bén nhọn ánh mắt giống như là dạ đã lập tức từ trong bể người tinh chuẩn khóa chặt chính mình. Đối phương kích động rối ra ngón tay. Đúng. Chính là ngươi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Bỡ là kẻ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 47, luyện kim tên điên chương 47, luyện kim tên điên lầu dạy học một bên cao ngất trong lầu các. Vợ là kẻ ngồi tại chen chúc một mình trên ghế salon, ánh mắt cảnh giác nhìn xem cái này tại tủ chứa đồ bên trong không ngừng tìm kiếm gì đó nam nhân. Mình không giải thích được bị gia hỏa này từ hội học sinh trong quán bắt cóc đến nơi này. Bắt cóc cái từ này khả năng không quá chuẩn xác, nhưng là đại khái bên trên hình dung ý tứ không sai biệt lắm. Mình là bị hắn trực tiếp cường ngạnh mời tới nơi này, cho dù là Mộ Đẹp cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn xem hắn lộ ra thần sắc cái nấy. Hắn tại sao phải làm như thế? Muốn uống cái gì? Hồng trà vẫn là đắng trà sâm. A xin lỗi, quê ta nơi này không có những vật kia, ma lực dược tể thế nào? Hương vị ngọt ngào, liền cùng nước có ga. Tìm kiếm không có kết quả, nam nhân cầm hai bình nhan sắc tươi đẹp nước thuốc, hướng phía bờ là kẻ lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Cảm ơn, ta còn không quá khát. Bờ là kẻ quả quyết cự tuyệt. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cái này nam nhân tại nội dung cốt truyện bên trong cũng không phải nhiệt tình như vậy tính cách ra. Mặc dù không biết hắn vì sao muốn mang mình tới đây bên trong, nhưng là bờ là kẻ đối với hắn có thể nói cũng không lạ lắm. Luyện kim tên điên. Ô đây này. Nhưng là đối với hắn, các người chơi thường thường có một cái khác xưng hô đi lại chợ đen. Các người chơi sở dĩ sẽ dành cho hắn dạng này xưng hào, vẹn vẹn bởi vì từ hắn nơi này có thể mua được một chút so chợ đen càng quá đáng đồ vật. Với lại hắn từ trước tới giờ không tiếp nhận tiền tệ mua sắm, người chơi chỉ có dùng một chút càng thêm vật ly kỳ cổ quái mới có thể từ trong tay hắn đổi được đồ vật. Thật không thử một chút sao? Mộ Đen đã thử qua, cam đoan không có vấn đề. Xin cho ta lần nữa cự tuyệt. Tuyệt đối không thể tùy tiện tiếp nhận hắn ý tốt. Gặp bị cự tuyệt, tôi đã có chút thất lạc đem nước thuốc thả lại trong giường, đem đồ vật từng cái thu hồi đi. Vừa mới hắn tựa hồ thật chỉ là đang tìm kiếm có thể đem ra tiếp đón đồ vật của mình. Đây đối với bỡ là kẻ tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Có thể làm cho cái tên điên này nhặt lại lễ nghi đến chiêu đái, như vậy mình cũng nên cẩn thận. Lúc này, bỡ là kẻ đột nhiên bị cạnh ghế salon trên bàn một gốc thực vật hấp dẫn lấy. Đó là một gốc khép kín nhụy hoa, cuộn mình hình hoa như là ngủ say bơm bướm, màu tím nhạt cánh hoa tầng tầng trung điệp, khỏa thành tã lót nhụy hoa biên giới còn ngưng mấy giọt giọt nước. Bỡ là kẻ tò mò đưa tay chạm đến một cái. Nhưng cho dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, vợ là kẻ lập tức chú ý tới đóa này khép kín hoa cánh hoa có chút rung động sau mở rộng một điểm. Vẹn vẹn một cái khe, bên trong lập tức phóng ra một chút như nguyệt quang ánh sáng. Đây chính là có dẹt thực hiện chúc phúc sao? Vợ là kẻ quay đầu, phát hiện Odessa lên cằm, giống như là quan sát một kiện vật thí nghiệm quan sát đến chính mình. Đây là ta thật vất vả đạt được, hoa thấy trăng, chỉ có ban đêm mới sẽ mở ra, nở rộ lúc có thể phát ra ánh trăng ánh sáng, ta bình thường đưa nó dùng làm đèn bàn. Thật sự là kỳ diệu. Lời chúc phúc của ngươi ngoại trừ tự nhiên lực tương tác bên ngoài còn có cái gì những tác dụng khác sao? Ô đại vừa móc ra sổ ghi chép, vừa dùng ham học hỏi giọng điệu dò hỏi. Không có đạt được đáp lại, ô đại ngẩng đầu chú ý tới bờ lạ kẻ cảnh giác ánh mắt. Khu khu, xin lỗi, quên làm tự giới thiệu mình. Ô đại tính chất tượng trưng ho khan hai tiếng, ta gọi ô đại, là trước mắt cái này chỗ học viện luyện kim học giáo sư. Sớm biết liền nghe Mộ Đẹp nhiều lộ một chút mặt, không nghĩ tới bây giờ ngay cả năm thứ hai học sinh cũng không nhận ra ta. Bờ lạ kẻ không có để ý tới đối phương nghĩ linh tinh. Khi hắn từ đối phương trong miệng nghe được có dẹt chúc phúc lúc cũng đã đoán được đối phương đại khái mục đích. Ta có một chút rất hiếu kỳ. Bờ lạ kẻ mở miệng. Ân, không ngại nói một chút. Ngài là như thế nào biết được ta nhận có dẹt chúc phúc đâu? Không chỉ là mình, cho dù Lina hắn cũng cố ý dặn dò qua tạm thời giữ bí mật đạt được có dẹt chúc phúc chuyện. Nhưng là Otherdiesto không chỉ có biết, hơn nữa còn từ trong đám người tinh chuẩn khóa chặt chính mình. Cái này khiến hắn không thể coi thường lên.
Ô Đại nhìn chằm chằm Bợ Lạ Kệ nhìn một hồi, sau đó thở dài, giải thích nói, xem ra ngươi cũng không hiểu rõ tinh linh chúc phúc phương diện tri thức, như vậy ta có cần phải cho ngươi phổ cập một cái. Tính cách của hắn khiến cho hắn từ trước đến nay khó mà dễ dàng tha thứ tên ngu xuẩn. Tinh linh chúc phúc trên bản chất là một loại linh lực kết nối, chúc phúc song phương với tư cách bị kết nối đối tượng, có thể cùng hưởng một bộ phận tính chất đặc biệt. Tôi đã phóng xuất ra ma lực, chỉ hướng Bợ Lạ Kệ bàn tay, mối liên hệ này khảm nạm tiến bị chúc phúc người huyết dịch thậm chí ma lực bên trong, cho nên ta một chút liền có thể nhìn rõ đến. Ngoại trừ ngươi trong trường học còn có mặt khác một cố cùng loại ma lực chấn động. Ta suy đoán nàng hẳn là cùng ngươi cùng một chỗ được giải cứu ra nữ sinh kia. Bợ Lạ Kệ gật đầu. Cái này vừa giải thích đối Bợ Lạ Kệ tới nói xác thực có đầy đủ sức thuyết phục. Ô đại ma lực phạm vi bao trùm rộng đến toàn bộ học viện, chỉ cần hơi đem quan trắc mục tiêu tập trung đến một cái tiểu nhân khu vực liền có thể dễ dàng nhìn rõ hết thảy. Cho nên hắn mới có thể tại nhân viên chen chúc học sinh quán một chút liền khóa chặt tới đến chúc phúc Bợ Lạ Kệ. Nhưng là cho dù dạng này, ngài lại có thể xác định cái kia chính là đến từ có dẹt chúc phúc. Ô đại tựa hồ đã sớm khóa chặt chúc phúc đối tượng. Càng là cao đẳng cấp độ tinh linh chúc phúc, chấn động càng là rõ ràng. Ô đại nhún nhún vai, giải thích nói, ngươi khả năng không hiểu rõ tình hình, ma lực của ta thăm dò phạm vi có thể bao trùm đến toàn bộ học viện, thậm chí dính đến phương nam rừng rậm một bộ phận. Đương nhiên, ta cũng nhận ra được khảo thí trước ngươi ở nơi đó làm ra động tĩnh, chỉ bất quá ta lựa chọn không nhìn. Khi đó ngươi tán phát ma lực còn không có nhận chúc phúc vết tích, nhưng là khảo thí sau khi kết thúc liền khác biệt. Tôi đã từ đủ loại chi tiết bên trong trực tiếp nhìn trộm đến sự kiện chân tướng. Ngươi hết thể đi phương nam rừng rậm hai lần, mỗi lần đều náo động lên không nhỏ động tĩnh, từ tuân theo học thuật khắc nghiệt góc độ tới nói, ta không có chú ý tới mới không bình thường. Vỡ là kệ trầm mặc. Hắn thế mà quên đi trong học viện còn có dạng này một đôi thiên nhãn. Từ mình nếm thử nhiều trung cấp ma pháp đồng thời phóng thích lúc cũng đã dẫn tới hắn chú ý vẫn là quá bất cẩn. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không có đem tin tức này báo cho người khác. Tôi đã híp mắt quan sát đến Bợ Lạ Kệ, sau khi giải thích xong lập tức trở lại lời vừa rồi để cho ta đoán xem, với tư cách phong hệ đẳng cấp cao tinh linh, lời chúc phúc của hắn chắc hẳn cũng cùng gió có quan hệ, là tại phong hệ ma pháp bên trên có chỗ hiệu quả sao? Nhưng là không phải chỉ nơi này mới đúng. Đối mặt với đối phương suy đoán, Bợ Lạ Kệ không có trả lời. Bởi vì ổ đã trên cơ bản toàn bộ nói chúng. Mặc dù mọi người gọi hắn là tên điên, nhưng là từ không có người chất vấn qua hắn năng lực. Uy, ngươi vì sao a không nói lời nào? Bợ Lạ Kệ hít sâu một hơi, lắc đầu, nói thực ra, bởi vì ta cũng không rõ ràng cái này chúc phúc rốt cuộc có cái kia chút hiệu quả. Dạng này à, tôi đã ý thức được hắn cơ hội có lẽ đến, đã dạng này không bằng để ta đến giúp đỡ ngươi tìm tòi nghiên cứu, như thế nào? Cái này, Bợ Lạ Kệ có chút do dự, đối mặt với đối phương đột nhiên lòng tốt đề nghị, hắn yêu cầu thời gian cân nhắc lợi hại. Tôi lại cũng không sốt ruột, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem lâm vào suy nghĩ Bợ Lạ Kệ chờ đợi đồng ý của hắn. Hắn cho rằng đối phương sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình. Là một cái tuyệt đối lý trí người, hắn tự tin cho rằng cho dù đổi lại hắn cũng nghĩ không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Vậy cần ta làm được gì đây? Bợ Lạ Kệ chậm rãi ngẩng đầu, làm ra theo dự liệu phản ứng. Tôi đã kiêu ngạo ngóc lên cổ. Ngươi không cần có bất kỳ áp lực, chỉ cần mỗi cái tuần lễ tới đây một lần để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi, sau đó hơi rút ra một điểm ma lực liền tốt. Chỉ cần như vậy phải không? Đúng. Tin tưởng ta. Tôi đã chắc chắn gật đầu, trong mắt tràn đầy đối tìm tòi khát vọng. Bợ Lạ Kệ nhìn xem hắn cái bộ dáng này, suy tư. Nếu có ổ đại trợ giúp, hiệu suất dù sao cũng so hắn mỗi ngày ở tại thư viện dựa vào đọc qua sách báo nghiên cứu cao. Cái này thành tựu song phương giao dịch. Nghĩ đến cái này hắn liền dần dần buông xuống lo lắng, gật đầu. Gặp này ổ đại mừng lớn. Như vậy để cho chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Tôi đã có chút hưng phấn xoa xoa tay, từ phía sau móc ra một chuyện trước chuẩn bị xong bình thủy tinh. Đến, phóng thích một chút ma lực, cái này luyện kim thuật đặc chế cái bình có thể dung nạp. Đây là ta phí hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo, trên thế giới không có cái thứ hai. Vỡ là kẻ đưa bàn tay ngả vào cái bình miệng, bắt đầu phóng thích ma lực. Ma lực tiến vào giống cây đèn trong bình. Chỉ là hơi chút một lát, cái bình liền lập tức bị màu tím đen khí thể tràn ngập. Cái bình này tựa hồ có thể dung nạp ma lực có hạn. Vỡ là kẻ thu tay lại. Dạng này liền tốt sao? Chờ một chút, trên cổ ngươi mang chính là cái gì? Tôi ánh mắt nhìn chằm chằm Vỡ là kẻ cổ. Hắn vừa mới nhạy cảm quan sát được Vỡ là kẻ tại phóng thích ma lực lúc chỗ cổ tán phát ánh sáng. Sau đó có một chút ma lực thế mà bị hấp dẫn đến nơi đó. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là hắn từ trước tới giờ sẽ không chất vấn ánh mắt của mình. Ngài là chỉ cái này sao? Vỡ là kẻ đem trong cổ phải ý ngộ nước mắt, dây chuyền túm đi ra. Tôi híp mắt nhìn chằm chằm Bợ Lạ Kệ trong tay mặt dây chuyền nhìn hồi lâu, lại nhìn một chút trong tay cái bình luyện kim có hiệu suất thấp kia, con mắt đột nhiên chừng một cái, tay khẽ run lên. Thì ra là như vậy. Ngươi thật đúng là mang cho ta cái này đến cái khác kinh ngạc vui mừng, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Tôi đại mỉm cười, nhìn về phía Bợ Lạ Kệ trong ánh mắt mang theo mãnh liệt thưởng thức, nói xong liền muốn đưa tay đi lấy Bợ Lạ Kệ mặt dây chuyền. Bợ Lạ Kệ không nhìn thẳng đối phương đưa qua đến tay, cực kỳ tự nhiên đem mặt dây chuyền thu vào. Tôi lấy tay dừng ở giữa không trung, trong lúc nhất thời rỗi cũng không phải co lại cũng không phải, lâm vào một loại ngượng ngùng hoàn cảnh. Vỡ là kẻ không có phản ứng hắn. Nếu như không phải mình hiểu rõ hắn, khả năng liền bị lao sư dâu ngon dâu ngọt chố mê hoặc ở, nhưng là hắn biết rõ đối phương là một cái dạng gì người. Từ ổ trong miệng nghe được tán dương lời nói trên cơ bản không có khả năng, nhiệt tình của hắn chỉ sẽ tập trung ở luyện kim lĩnh vực truy cầu bên trên. Người cái tên này. Tôi lại rút tay về, hít sâu một hơi, đưa nó cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian, như thế nào? Vỡ là kẻ không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Rất xin lỗi, nó đối với ta cùng ta gia tộc tới nói là một kiện rất trọng yếu đồ vật. Lấy hắn đối với đối phương hiểu rõ, Ổ đại rất có thể sẽ lấy nó tới làm một chút nguy hiểm thí nghiệm, thậm chí khả năng trực tiếp thông qua giải phẫu đến điều tra nó huyền bí. Ta chỉ mượn một tháng.
À không, một tuần lễ.
Không được. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ lai lịch của nó sao?
Tuy nói là, phèn giờ nước mắt, nhưng cái kia dù sao đây là trong truyền thuyết quái vật, nhưng nếu như là nhân tạo, lại có ai có loại năng lực này đâu?
Ổ đại trong mắt lộ ra đối luyện kim nghiên cứu của Nhật.
Cũng không hiếu kỳ.
Ách, vậy ta cầm cái khác tài nguyên cùng ngươi trao đổi như thế nào?
Ta có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ.
Xin lỗi, ta đã nói qua, nó đối ta gia tộc tới nói có ý nghĩa đặc biệt.
Với lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nó hiện tại còn chưa không thuộc về ta.
Trên thực tế hắn còn cần dùng nó đến để thăng kỹ năng ma pháp của mình, tự nhiên không có khả năng giao cho một cái cực kỳ không ổn định gia hỏa.
Vậy ta, xin lỗi, nếu như ngài vẫn là muốn chấp nhất nơi này chuyện, như vậy sợ là chúng ta ở giữa không có khả năng tiếp tục nữa chủ đề.
Bỡ là kẻ trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Ai?
Chờ một chút.
Ô đại vội vàng ngăn tại bỡ là kẻ trước mặt.
Cái kia, vừa mới là ta mạo muội, không có ý tứ, ta xin lỗi ngươi.
Nếu như mổ đẹp lúc này đứng ở chỗ này, thấy cảnh này nhất định sẽ bị tức giận đến phun ra một đống máu.
Cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa thế mà cũng biết xin lỗi.
Hơn nữa còn là đối một cái không đến 20 tuổi năm thứ 2 học sinh.
Cái này khiến hắn với tư cách si ạt hiệu trưởng cùng đại lục cố định người mạnh nhất mặt mũi để nơi nào.
Ngài còn có chuyện gì sao?
Ta đã đáp ứng ngài điều kiện, mỗi tuần đều sẽ tới.
Vẫn là kẻ đã bị ô đất tiêu ma đầy đủ kiên nhẫn, hiện tại hắn chỉ muốn rời đi nơi này.
Ngươi quá gấp, ta lời còn chưa nói hết.
Ô đất tức giận nhìn hắn một cái, ngươi phải biết, luyện kim thuật nghiên cứu trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn.
Ngài còn có cái gì muốn nói sao?
Gặp bỡ là kẻ kiên nhẫn tựa hồ còn thừa không có mấy, ô đã thẳng vào chủ đề, đầy cõi lòng mong đợi đối bỡ là kẻ nhíu nhíu mày.
Gia nhập ta luyện kim khóa để tổ thế nào?
Bỡ là kẻ sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đưa ra dạng này mời.
Thế nhưng là ta đã gia nhập bộ phép thuật,
cái này không xung đột.
Ô đại giải thích nói, ta nói khóa để tổ ngươi có thể cho rằng nó là một cái xã đoàn, chỉ bất quá nó là treo ở ta danh nghĩa.
Ta cũng không có phương diện này tương quan tri thức, chỉ sợ không cách nào vì ngài làm ra công hiến.
Bỡ là kẻ muốn cự tuyệt.
Nhưng là ô đại trực tiếp đánh gây hắn, không có gì đáng ngại, chủ yếu là thuận tiện một chút.
Bởi vì cái này lầu cắt quá nhỏ, cho nên một chút nghiên cứu thiết bị đều tại đầu để phòng thể dục cất giữ lấy, nghiên cứu trong cơ thể ngươi chúc phúc cũng cần dùng đến cái kia chút.
Nhưng là chỉ có ta đồng ý khóa để tổ thành viên mới cho phép tiến bảo.
Đến lúc đó ngươi cũng có thể trực tiếp đến đó tìm ta.
Gặp bỡ là kẻ tựa hồ có chút bị thuyết phục, ô đại rèn sắt khi còn nóng.
Đương nhiên, trong xã đoàn tất cả khí giới ngươi đều có thể tùy ý sử dụng, đối ứng tài nguyên cũng sẽ có một phần của ngươi, với lại ngươi có bất kỳ nghi hoặc vấn đề ta cũng biết kết thúc chỉ đạo giáo sư chức trách.
Dứt lời, tại ổ ánh mắt mong chờ bên trong, Bỡ Lạc Kệ rốt cục nhẹ gật đầu.
Đưa mắt nhìn Bỡ Lạc Kệ rời đi sau đó, ổ ánh mắt vẫn như cũ dừng ở chăm chú nhắm cửa gỗ bên trên.
Lúc này trong mắt của hắn lóe ra gần như điên cuồng tia sáng.
Như thế nhân tài nhất định phải nắm trong lòng bàn tay.
Không nói đến thuận tiện nghiên cứu tinh linh chúc phúc,
hắn luôn cảm giác cái này nam nhân trên thân tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì, cho dù là hắn tạm thời cũng không cách nào nhìn thấu đồ vật.
Hắn có dự cảm, cái này năm thứ 2 học sinh về sau nhất định còn sẽ cho mình mang đến càng nhiều linh cảm.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 48, Sở Nghiên Cứu Luyện Kim chương 48, Sở Nghiên Cứu Luyện Kim chất trên bản lấy giống như núi nhỏ sách báo, Vỡ Lạc Kệ ngồi tại ở giữa điên cùng đọc. Hắn từng tờ lật qua lại trước mặt sách. Cái này khiến khắc khổ nghiên cứu cảm giác để hắn đột nhiên cảm thấy về tới mình đi học lúc, loại kia chôn ở trên bản sách đắm chìm làm cho hắn cảm thấy hoài niệm.
Trên thực tế khi hắn dần dần đọc sau khi tiến vào liền sẽ cảm thấy nhức đầu.
Rất nhiều lý luận phương diện tri thức đều để hắn cảm thấy khô khốc mà hối hiểu.
Bởi vì đang chơi trò chơi lúc mỗi một bản sách nội dung đều sẽ bị tinh giản vì thông tục dễ hiểu ngôn ngữ. Cho nên chỉ cần nhẹ nhàng điểm kích con chuột xem xét mục lục là được giải trong đó nội dung chủ yếu. Nhưng là bây giờ lại cần hắn tiêu tốn không ít thời gian cùng tinh lực đi suy nghĩ cùng lý giải.
Không có ý tứ a, đóng quán đã đến giờ.
Một đạo giọng ôn hòa đem Bỡ Lạc Kệ thu suy nghĩ lại.
Hắn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện một vị diện mang nụ cười sách báo nhân viên quản lý đang đứng ở trước mặt mình.
Nhìn đối phương trên thân giống nhau quần áo, tựa hồ giống như chính mình đều là năm thứ 2 học sinh. Chỉ bất quá đối phương trước ngực cài lấy một viên biểu tượng thư viện nhân viên công tác trong ngực.
Ngắm nhìn một phía, Vợ Lạc Kệ lúc này mới phát hiện ngoại trừ hắn chỗ ngồi bên ngoài, địa phương khác đều đã không có mưa ai.
Hắn nhìn về phía đã đen nhánh ngoài cửa sổ, bởi vì đắm chìm trong sách, không thể nhận thấy thời gian đã trễ thế như vậy.
Cho dù là nửa đường thư viện bật đèn hắn cũng không có chú ý tới.
Sớm biết nên ăn xong cơm tối lại tới.
Ngay tại Vợ Lạc Kệ tự hỏi thời gian này phải chăng muốn đi quán rượu ăn một chút gì thời điểm, một cái bánh mì đột nhiên bị đưa tới trước mặt mình.
Mà cầm bánh mì chính là một cái trắng non thậm chí có chút gầy vào tay.
Vỡ Lạc Kệ nhíu mày nhìn xem trước mặt bánh mì, vừa nhìn về phía trước mặt sách báo nhân viên quản lý.
Đối phương híp mắt cười, ngươi hẳn là còn không cơm nước xong xuôi a.
Dù sao từ xế chiều liền nhìn thấy ngươi ngồi ở chỗ này, không ngại có thể dùng nó tạm thời đối phó một cái.
Vỡ Lạc Kệ cũng không có lập tức tiếp,
bởi vì hắn lúc này đang tại trong đầu tìm kiếm liên quan tới cái này điểm đạm nho nhã nữ sinh ký ức.
Nhưng là thật đáng tiếc,
nàng cũng không phải là nội dung cốt truyện bên trong nhân vật trọng yếu, thậm chí khả năng nhiều nhất chỉ là cái khắp nơi có thể thấy được nhân vật.
Dần dần buông xuống cảnh giác, Vợ Lạc Kệ đưa tay tiếp nhận đối phương đưa tới bánh mì sau nói tiếng cảm ơn.
Không khách khí nha.
Nữ sinh nghiêng đầu nhìn xem Vợ Lạc Kệ, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ.
Ngươi biết ta là ai sao?
Vợ Lạc Kệ tiếp nhận bánh mì sau đột nhiên hỏi như thế một cái tựa hồ có chút đột ngột vấn đề.
Nàng chẳng lẽ là không biết mình sao?
đối với Bợ Lạ Kẻ Tợ Sĩ Vạn tới nói, cái tên này hẳn là tất cả mọi người lựa chọn tị nhi viễn chi đối tượng. Khai giảng cái này vài ngày cũng cho tới bây giờ sẽ không có người chọn cùng mình đáp lời. Đối phương lấy lòng để hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Nữ sinh nhìn chằm chằm Bợ Lạ Kẻ nhìn một hồi, lắc đầu một mặt ấy náy dáng tươi cười, "Xin lỗi, ta bởi vì tình huống đặc biệt nghỉ học 2 năm, năm nay vừa mới đi học trở lại, cho nên đối với rất nhiều khuôn mặt đều cũng không quen thuộc." Nguyên lai là dạng này. Bất quá ta rất sớm đã chú ý tới ngươi, bởi vì ngươi luôn là sẽ cầm vài cuốn sách ngồi tại cái này vị trí gần cửa sổ. Đối phương chỉ cửa sổ phương hướng. Bợ Lạ Kẻ gật đầu đã hiểu hết thảy. Thì ra là thế, bởi vì tiến hành 2 năm tạm nghỉ học, cho nên mới đối với Bợ Lạ Kẻ có công tích vĩ đại năm nhất không hiểu rõ tình hình. Ta có phải hay không hù đến ngươi? Đối phương không có ý tứ cười cười, 2 năm phân biệt dẫn đến trước kia bạn hiện tại cũng lộ ra có chút lạ lẫm, bởi vì cực kỳ kìm nén đến hoảng, liền rất muốn tìm người trò chuyện. "Sẽ không." Bợ Lạ Kẻ lắc đầu, "Ta gọi Bợ Lạ Kẻ Tợ Sĩ Vạn, cực kỳ cảm ơn ngươi quà tặng bánh mì." Bợ Lạ Kẻ thái độ khác thường chủ động lấy lòng. Một là bởi vì đối phương cũng không phải là cái gì sẽ đối với nội dung cốt truyện tạo thành ảnh hưởng trọng yếu nhân vật. Hai là, theo ở cái thế giới này thời gian cùng trải qua, hắn dần dần rõ ràng. Cho dù là tại cái này tràn ngập kỳ huyễn cùng ma pháp thế giới bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người giống nhân vật chính có quang vinh xinh đẹp trải qua. Cũng sẽ có một chút không đáng chú ý người bình thường bọn hắn cũng có được buồn rầu của mình cùng vui sướng, bọn hắn cũng sẽ ở tầm thường tùy theo tự nhiên bên trong vượt qua lấy bình thản mà độc nhất vô nhị cả đời. Đối với Bợ Lạ Kẻ đáp lại, nữ sinh cao hứng hai tay chắp lại, "Ta gọi Hiểu ở." "Hiểu ở Y Sa Mèo." "Ta là nơi này kiêm chức sách báo nhân viên quản lý, cho nên sau khi tan học đồng dạng đều sẽ đến cái này. Cho nên cũng không phải là cái gì người kỳ quái." Tựa hồ là sợ Bợ Lạ Kẻ có chỗ lo lắng, Hiểu ở vẫn là tăng thêm một câu cuối cùng. "Ngươi thật cực kỳ chăm chỉ ai." Hiểu ở nhìn xem Bợ Lạ Kẻ trước mặt sách, "Ngươi mỗi lần tới tựa hồ cũng là đang học ma lực phương diện tư liệu." Đối phương sức quan sát thật đúng là nhạy cảm. "Ừm, bởi vì phương diện này thành tích tương đối kém." Bợ Lạ Kẻ tùy tiện biên một cái lý do. "A, rõ ràng như thế khắc khổ thế nhưng là thành tích lại không cách nào đạt được cam đoan sao? Đây quả thật là cực kỳ để cho người ta làm phức tạp." "Là như vậy." Bợ Lạ Kẻ đứng dậy, đem sách chậm rãi khép lại, sau đó đem sách một bản cất kỹ chuẩn bị trả lại đến chỗ cũ. "Ngươi để ở đây liền tốt." Hiểu ở ngăn cản hắn, "Một hồi ta giúp ngươi trả về, bởi vì mỗi ngày đóng quán sau đều là muốn tiến hành quy nạp, cho nên chỉ là thuận tay công phu." Nghe vậy, Bợ Lạ Kẻ không có cự tuyệt, chỉ là đem sách theo phân loại bày thành mấy chồng chất, "Phiền toái như vậy ngươi." "Không sao, trên đường cẩn thận." Bợ Lạ Kẻ xuống lầu đi vào thư viện lầu 1, phát hiện chung quanh đã phong bế, không có học sinh, chỉ có mấy tên nhân viên quản lý đang tại kiểm kê phân loại sách. Hắn nhìn lướt qua sau liền chuẩn bị rời đi. Thật đúng là một cái nhiệt tình nữ sinh a. Mặc dù chủ đề rất nhiều, nhưng là sẽ không để cho người cảm thấy bị mạo phạm. Cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới Phương Nam rừng rậm một ly. Ngươi chính là Vải Lai, Bợ Lạ Kẻ Tợ Sĩ Vạn đúng không?" "Ân, rốt cuộc tìm được ngươi. Đây thật là quen thuộc lời kịch. Trước đó rõ ràng sẽ không có người chủ động xích lại gần mình, nhưng là gần nhất tìm mình người tựa hồ dị thường tấp nập." Bợ Lạ Kẻ đứng tại thư viện cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này mang theo mắt kính, vị thư viện bên ngoài trụ thở không ra hơi nữ sinh. Thông qua phán đoán trên người đối phương đồng phục hẳn là năm thứ tư học sinh. "Vừa mới tới ngươi ký túc xá tìm ngươi." "Hô, kết quả không có người. Sau đó ổ đệ giáo sư nói ngươi ở chỗ này, nơi này, sau đó ta liền chạy tới cụ cụ." Bợ Lạ Kẻ nhìn xem nàng tức giận thở hổn hển dáng vẻ, do dự muốn không để nàng trước hoán một chút lại hỏi. Nhưng là đối phương tựa hồ đã chờ không nổi, đưa tay trực tiếp giữ chặt Bợ Lạ Kẻ cổ tay. Không có thời gian, đã không kịp. Ngươi mau cùng ta đến." Sau đó Bợ Lạ Kẻ liền một mặt mơ màng bị đối phương dẫn tới một tòa đèn sáng 2 tầng kiến trúc. Phía trên treo thật cao lấy 5 cái đoan chính chữ lớn. "Sở nghiên cứu luyện kim." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 49. Khí tức màu đen chương 49, khí tức màu đen tại sao tới như thế chậm? Lớn như vậy nơi trốn bên trong, ngoại trừ chính giữa bảy biển hai cái bàn ngoại biên vây tất cả đều là không thể nói tên khí giới, thậm chí liền một cái cung cấp người ngồi xuống cái ghế cũng không tìm tới. Ô Đại đang đứng tại một cái khí giới trước, nghe được động tĩnh thậm chí không có quay đầu nhìn một chút, nhưng là trong thanh âm mang theo rõ ràng không vui. Trong mắt hắn, tiêu tốn đang chờ đợi bên trên mỗi một phút đều là lãng phí. "Xin lỗi giáo sư, ta đã mau chóng hướng thư viện đuổi đến, tốt đang đuổi tại đóng quán trước đó mới gặp phải." Nữ sinh chống đỡ đuổi cuối người. Bởi vì không có khả năng ngồi xuống nghỉ ngơi địa phương, cho nên chỉ có thể dựa vào loại phương thức này đến hòa hoãn một cái. Xem ra nàng thật là một khắc không có dừng lại nghỉ ngơi. Bợ Lạ Kẻ nhìn xem cái này có chút hoang đường một màn, trong lòng bắt đầu suy nghĩ gia nhập cái này cái gọi là sở nghiên cứu đến cùng phải chăng sáng suốt. "Ta bên này còn muốn làm một chút chuẩn bị, ngươi trước mang theo hắn làm quen một chút nơi này." Nữ sinh hơi thong thả lại sức, ô đại thanh âm liền lần nữa quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh bên trong. Dứt lời, nữ sinh giống như là tiếp thu được chỉ lệnh người máy đồng dạng, lập tức đứng thẳng người, "Được rồi, thật là chân hư hết rồi." Nữ sinh thấp giọng oán trách, nhưng vẫn là dẫn Bợ Lạ Kẻ nhìn quanh lên phụ cận luyện kim khí giới. "Nơi này một bộ phận khí giới ngươi hẳn là tại luyện kim bài chuyên ngành luyện kim phòng dụng cụ nhìn thấy qua, cho nên ta liền không từng cái giới thiệu, ngươi có cái nào không hiểu liền trực tiếp nói ra đi." "Xin lỗi, ta cũng không có lên qua luyện kim bài chuyên ngành." Bợ Lạ Kẻ nói ra, "chỉ là tại tu luyện vàng học công cộng khóa mà thôi." "Ân." Nữ sinh nghe được Bợ Lạ Kẻ lời nói giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, đột nhiên quay đầu dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Bợ Lạ Kẻ. "Ngươi không phải bộ luyện kim sao?" ta là bộ phép thuật.
A, dạng này a. Lại nói ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân gia nhập cái này khóa để tổ đây này?
Vừa đi ra hai bước, nữ sinh lần nữa quay đầu, tò mò nhìn Bợ Lạ Kệ hỏi.
Bợ Lạ Kệ sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, bởi vì tại một chút phương diện cần Ô Đề giáo sư trợ giúp.
A, thật sao?
Nữ sinh nháy mắt mấy cái, tựa hồ đối với Bợ Lạ Kệ giải thích cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Ân, cái này có gì đặc biệt sao?
Cũng không có gì.
Nữ sinh xoa cằm, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà nguyện ý chủ động trợ giúp học sinh.
Nhìn xem nữ sinh hơi kinh ngạc phản ứng, Bợ Lạ Kệ không có giải thích.
Ô Đại cũng không phải là loại kia sẽ coi trọng lao sư chức trách ra hỏa, bởi vậy mình cùng hắn quan hệ giữa kỳ thật càng giống là một trận giao dịch.
À đúng, ta còn giống như không có làm giới thiệu.
Nữ sinh lúc này mới nhớ tới mình đem Bợ Lạ Kệ kéo tới đột ngột tiến hành, không có ý tứ gãi gãi đầu.
Ta là năm thứ tư bộ luyện kim Emily Thiston, đồng thời cũng là cái này khóa để tổ người có trách nhiệm.
Người phụ trách?
Cái kia Ô Đại giáo sư đâu?
Bợ Lạ Kệ không nghĩ tới người phụ trách lại là một tên năm thứ tư học sinh, rõ ràng hẳn là thân là giáo sư Ô Đại thích hợp hơn.
Emily vụng trộm liếc mắt nơi xa điều chỉnh thử thiết bị Ô Đại. Xác định hắn không có nhìn về phía nơi này sau mới lặng lẽ nói ra, hắn kỳ thật chỉ là treo cái tên mà thôi, ngoại trừ phải dùng tới đây thiết bị lúc khác cơ bản bất quá đến.
Đem một cái công ty pháp nhân an bài cho người khác.
Xác thực có tác phong của hắn.
Chúng ta cái này khóa để tổ thành viên rất nhiều sao.
Vỡ là kẻ chú ý tới nơi này nhiều loại thiết bị, vẹn vẹn là bảo dưỡng phí cùng tiền sửa chữa khả năng liền muốn nện xuống không ít tiền.
Cũng không coi là nhiều đi.
Nâng lên cái này Emily tựa hồ có chút khó mà nói ra miệng.
Tính cả ngươi, chúng ta khóa để tổ hết thảy có 4 người.
Nói như thế nào đây? Nên nói có chút bị chấn kinh đến sao?
Nâng lên cái này, Emily tựa hồ cũng cực kỳ đau đầu, bởi vì tiến vào nơi này cần đi qua Ô Đại giáo sư phỏng vấn, mà hắn bình thường cũng rất ít lộ mặt, cái này cũng liền dẫn đến rất nhiều người thậm chí không biết cái ngành này tồn tại. Cho nên cái này sở nghiên cứu theo một ý nghĩa nào đó, nhưng thật ra là học viện cho Ô Đại một người chuẩn bị sao?
Nhưng lấy Ô Đại năng lực, hắn xác thực có bị học viện coi trọng như vậy tư cách.
Nhưng ngươi không cần lo lắng, xác thực cũng không cần đến nhiều người như vậy à?
Gặp bỡ là kẻ trầm mặc, Emily khoát khoát tay.
Chúng ta bình thường cũng chính là giúp giáo sư đánh một chút ra tay, trừ cái đó ra hắn rất ít cho chúng ta bố trí nhiệm vụ.
Đã dạng này, như vậy ngươi lại là tại sao phải đi theo Ổ Đại đâu?
Vỡ là kẻ đột nhiên hỏi.
Ừm.
Ngươi thế mà dùng đi theo cái từ này sao?
Vấn đề này tựa hồ cần nàng thật tốt tổ chức ngôn ngữ, có thể nói là vì học tập luyện kim chi thức sao?
Mặc dù giáo sư hắn bình thường có chút không quá xứng trước, nhưng là năng lực của hắn quả thật làm cho người tin phục.
Emily che miệng xích lại gần, lặng lẽ nói ra, nói thực ra, chúng ta mấy cái cũng đều là coi đây là mục đích mới có thể chứa nhận hắn. Tiếp tục lưu lại nơi này, cho nên khi ta nghe được ngươi không phải bộ luyện kim thời điểm mới có hơi kinh ngạc.
Vỡ là kẻ gật đầu, thâm biểu lý giải.
Sau đó hai người không còn nói cái gì, vỡ là kẻ liền an tĩnh nghe lấy Emily vì hắn giảng giải các hạng thiết bị tác dụng.
Thằng đến Ổ Đại điều chỉnh thử tốt thiết bị la lên hai người.
Vỡ là kẻ nhìn xem trước mặt cái này tương tự sơn hình to lớn trang bị, từng đầu phẩm chất khác biệt ống dẫn núi liền lấy ba cái to lớn trong suốt bình.
Lúc này bên trái bình lý chính tràn ngập nhàn nhạt màu tím khí thể.
Ma lực của ngươi ta đã trước đó rót đi vào, Ổ Đại xuất ra hắn nghiên cứu chế tạo ma lực dung nạp bình. Sau đó ta đi tìm nhà mộ ruột tiểu cô nương kia, từ nàng nơi đó cũng đã nhận được một bộ phận ma lực.
Vỡ là kẻ nhìn xem Ổ Đại đem bên trong ma lực rót vào dụng cụ bên phải chứa đựng bình bên trong.
Suy tư hắn cùng Lina ở giữa lại đạt thành như thế nào giao dịch.
Dù sao lấy Lina tính cách, hắn không tin đối phương sẽ không thường cung cấp ma lực lấy cung cấp nghiên cứu.
Ngay tại vỡ là kẻ nghĩ suy đoán thời điểm, Ổ Đại đã đem Lina ma lực bỏ thêm vào đi bảo, sau đó nhấn xuống máy móc khởi động cái nút.
Nương theo lấy cái nút đè xuống, chiếc đi to lớn máy móc lập tức giống sống lại đồng dạng, như một đài cũ kỹ động cơ phát ra cụt vù vù âm thanh.
Nương theo lấy máy móc hai đầu van mở ra, Bỡ Lạ Kệ cùng Lina ma lực thông qua kết nối thua quản đồng thời tràn vào ở giữa to lớn trong suốt lọ thủy tinh bên trong.
Hai cỗ ma lực khí thể dần dần hỗn hợp đến cùng một chỗ, nhưng là cũng muốn không có dung hợp dấu hiệu.
Thẳng đến một cỗ tinh thể bóng ánh khí thể từ hỗn loạn xen lẫn ma lực đổ ngôi giữa cách đi ra.
Lại là tinh linh chúc phúc sao?
Emily khiếp sợ nhìn về phía một bên Bỡ Lạ Kệ.
Cái cô nương này tựa hồ hoàn toàn bị Ô Đệ làm chân chạy sai sự, thậm chí còn không biết nghiên cứu nội dung.
Nhưng là đối phương lại có thể một chút nhận ra nó tính chất, cái này khiến Bỡ Lạ Kệ đối nàng hơi có chút đổi mới.
Có lẽ liền như là nàng nói tới, đi theo Ổ Đệ bên người xác thực sẽ có không nhỏ trợ giúp.
Rốt cục, cho đến không còn khí thể lại từ hai cỗ ma lực bên trong bị lấy ra, hai cỗ ma lực lần này dần dần dung hợp lại cùng nhau.
Vừa mới tựa hồ chính là cỗ kia tinh thể bóng ánh khí thể đang ngăn trở hai cỗ ma lực dung hợp.
Xem ra xác thực như ta suy đoán không sai.
Ổ Đệ cúi đầu tại vợ bên trên ghi chép cái gì?
Đồng dạng chúc phúc tại khác biệt người trên thân sẽ có hiệu quả khác nhau biểu hiện.
Cái gì?
Vỡ là kẻ sử sốt.
Đồng dạng chúc phúc tại khác biệt người trên thân đưa đến hiệu quả cũng không giống nhau.
Ma lực của ngươi cùng chúc phúc linh khí độ phù hợp tựa hồ còn cao hơn nàng một chút.
Trước mắt còn không xác định đây là bẩm sinh vẫn là cùng với những cái khác phương diện có quan hệ.
Ô Đại ngừng lại trong tay ghi chép bút, quay đầu nhìn xem Bợ Lạc Kệ, nói ra:
"Đây cũng là ta đang tiến hành định vị lúc định vị đến mục tiêu thứ nhất là nguyên nhân của ngươi."
Nghe được đối phương, Bợ Lạc Kệ không nói:
"Đây là có chuyện gì?"
Hắn túi đầu suy tư.
Rõ ràng trước đó đang chơi cái trò chơi này thời điểm cũng không có loại thuyết pháp này, cùng một loại tinh linh cho chúc phúc hiệu quả cũng đều là nhất trí.
Chờ chút,
Bợ Lạc Kệ đột nhiên rõ ràng cái gì?
Bây giờ suy nghĩ một chút, mặc dù người chơi khác biệt, nhưng bọn hắn sử dụng đều là Leonardo cái này nhất trí cá thể.
hắn lần nữa nhìn trộm đến từ người chơi góc độ không cách nào nhìn trộm đến chân tướng. Mặt khác, Tô Đại nhíu mày nhìn xem Bợ Lạc Kệ, ma lực của ngươi bên trong tựa hồ có một cỗ không rõ khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng là nó xác thực tồn tại. Chẳng lành khí tức. Bợ Lạc Kệ sau khi nghe được lần đầu, ừm, cùng loại một loại cấm kỵ ma lực. Không đúng, không phải ma lực. Với lại luôn cảm giác có chút quen thuộc. Tô Đại cúi đầu suy tư. Một lát sau hắn lắc đầu, cái này về sau lại nghiên cứu, hiện tại vẫn là đầu tiên phải hiểu rõ chúc phúc cùng ngươi ma lực rốt cuộc phù hợp đến loại trình độ nào. Ba người đêm khuya đi tới không có một hai sân huấn luyện. Nguyên bản hiện tại hẳn là đóng lại thời gian, nhưng lại ổ để trực tiếp sử dụng hắn đặc quyền đem hai người dẫn vào. Thật ngươi khả năng, công suất lớn nhất phóng thích tinh linh chúc phúc. Kỳ thật chính là dùng ma lực dẫn ra, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được nó tồn tại, cái này đối ngươi tới nói hẳn là rất đơn giản. Vỡ là kẻ gật đầu, tại ổ để cùng ẹ mỹ lì rời khỏi đầy đủ khoảng cách sau hắn hít sâu một hơi. Hai tay chậm rãi mở ra, tựa hồ muốn ôm ấp lấy cái gì. Theo từng sợi ma lực phóng thích, dưới ánh trăng, bình tĩnh trong sân huấn luyện dần dần dâng lên nhàn nhạt gió nhẹ. Vỡ là kẻ tóc đen không gió mà bay, đầu ngón tay hắn bạch qua không khí, u lam phủ văn như đom đóm bắn ra, tại mặt đất phát họa ra phức tạp triệu hoán trận. Gió thổi đột nhiên tăng lên, ở xung quanh hắn hình thành mắt trần có thể thấy ma lực dòng xoáy. Dần dần, một cái phòng ốc cao lớn sói lớn hình bóng tại sau lưng Vỡ là kẻ dần dần phát họa hình thành. Vỡ là kẻ cố gắng duy trì lấy ma lực chuyển vận, như ẩn như hiện sói lớn càng phát ra hiện ra, sau đó dưới ánh trăng phát ra một thanh âm vang lên trên sói chu. Lấy Vỡ là kẻ làm trung tâm, gió đột nhiên cuốn ngược thành vòng xoáy, mặt đất lá khô cùng đất cát bị rào lên trên trời. Tại quanh người hắn ngưng kết thành lấp loé ánh bạc hình sói hình dáng. Thấy thế, Emily cùng ổ đã không hẹn mà cùng lần nữa lui lại một bước. Theo sói lớn tiếng thứ hai sói chu xé rách bầu trời đêm, Vỡ là kẻ song đồng phảng phất giấy lên ngọn lửa màu u lam, lòng bàn tay bắn ra ma lực như xiềng xích cuốn lấy hư ảnh sói lớn cái cổ. Trong chốc lát, cuồng phong hóa thành ngàn vạn đạo sắc nhọn đuôi sói, bị cắt ra không khí tựa hồ bị miễn cưỡng kéo ra giữ tận lỗ hổng. Nói đùa sao, đây không phải là? Không giống với Emily chấn kinh, ổ đã trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng điên cuồng. Độ phù hợp thế mà đã đạt đến có thể cấu tạo nó mô hình trình độ sao? Nhưng ngay tại hết thể như kế hoạch tiến hành, tại Vỡ là kẻ cố gắng duy trì triệu hắn có dẹp huyễn ảnh to lớn tiêu hao lúc, một ô đen nhánh ma lực từ hắn thả ra ma lực đổ ngôi giữa nước đi ra. Dưới bóng đêm, tại tất cả mọi người bị to lớn sóng gió ảnh hưởng mà không có chú ý tới khoảng cách, cỗ này ma lực vừa mới bắt đầu chỉ có nhàn nhạt một chút, nhưng lại dần dần tràn ngập quyết tán. Cái này ngay từ đầu cũng không dễ thấy màu đen khí tức lấy nhanh chóng vùng địa cực tốc độ lặng lẽ lan tràn, chỉ chớp mắt liền quanh quẩn tại triệu hắn có dẹp huyễn ảnh trung quanh, chậm rãi đem nó bọc lại. Ô đen dẫn đầu nhận ra được không đúng, lông mày của hắn bỗng nhiên nhăn lại, dừng lại. Cơ hồ cùng một thời gian, có dẹp huyễn ảnh giống như là đụng phải cái gì thống khổ, thế mà không nhìn Vỡ là kẻ thao túng, kịch liệt dây rùa lên. Cái kia màu đen ma lực tựa hồ đối với nó tạo thành to lớn thống khổ, nó bị xé rách quanh quẩn nó màu đen khí tức, loạn xạ hướng phía bốn phía phóng thích phong nhận. Tôi đã cùng ẻ mỹ lì vội vàng trốn tránh bốn phía bay tới phong nhận, bởi vì sân huấn luyện chống trải hoàn cảnh, bọn hắn cũng không thể tìm tới che chắn đồ vật. Tăng cường đối ma lực khống chế, sau đó chậm chạp thu hồi. Cho dù ô đệ lập tức muốn ra biện pháp đối phó, nhưng là Vỡ là kẻ cũng không thể nghe được. Lúc này ánh mắt của hắn bị lít nha lít nhít tơ máu tràn ngập, dưới ánh trăng màu tím đen mạch máu điên cuồng bắt đầu khởi động. Hai cỗ manh liệt năng lượng trong cơ thể hắn kịch liệt va đập vào liền như là sói lớn cùng màu đen khí tức đồng dạng, bọn hắn lẫn nhau chiến đấu lẫn nhau bài xích, phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng, Vỡ là kẻ mắt tối sầm lại, không có ý thức. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 50, ta cần ngươi tới giúp ta chương 50, ta cần ngươi tới giúp ta thật là, vì sao a ta nhất định phải cùng đi theo? Đừng nói như vậy, tốt xấu hắn là thành viên mới nha. Với lại hắn vẫn là các ngươi học trưởng à? Ừ, học trưởng. Vỡ là kẻ cái tên này xác thực vang vọng toàn bộ học viện. Nói đến tiếng xấu, ngươi hẳn là cũng không có tốt đi nơi nào a? Uy, vừa sáng sớm mong muốn cãi nhau sao? Ta cũng không nói sai a. Ngươi khai giảng một tháng đắc tội với người hiệu suất đã nhanh gặp phải hắn. Xuống xe. Ta hôm nay muốn bắt ngươi thí nghiệm một cái ta mới nghiên cứu chế tạo dược thể. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội. Tốt, các ngươi chờ ở nào. Vỡ là kẻ tại trong tiếng cãi vã nhíu lông mày, theo sát mà đến là dưới thân sóc này cảm giác. Hắn chậm rãi mở mắt. Trước mắt xe ngựa thùng xe cản trở hắn ánh mắt, hắn đưa tay vuốt tóc bất tỉnh cái chán, đầu ngón tay chạm đến thái dương một mảnh ẩm ướt, là mồ hôi lạnh. Bánh xe ép qua đá vụn chấn động xuyên thấu qua tấm ván gỗ truyền đến, cạch cạch tiếng vó ngựa giống đùa đòi mạng gõ lấy mà nhĩ. Người đã tỉnh, còn có chỗ đó không thoải mái sao? Emily gặp Vỡ là kẻ tỉnh lại, lập tức tới hỏi thăm, sau đó đối một bên nam sinh nói ra, nhanh đi hô giáo sư tới, muốn uống chút nước sao? Emily đem nước đưa tới Vỡ là kẻ bên miệng, Vỡ là kẻ đưa tay tiếp nhận, đây là đi nơi nào? Hắn lúc này đang tại một cỗ chạy vội trên xe ngựa. Dưới thân nằm trải tốt tấm thảm, mà trong xe ngựa ngoại trừ vừa mới rời đi nam sinh chỉ còn lại có ba người bọn họ. Vấn đề này ta cũng muốn hỏi, thật là không hiểu ra sao cả liền bị kéo lên. Vỡ là kẻ thuận thanh âm nhìn về phía mở miệng nữ sinh, sửng sốt một chút. Lại là kết. Lần trước nhìn thấy nàng tựa hồ vẫn là khen ngợi điện lễ bên trên nàng cùng nhân vật chính cùng đài ra gương. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Cũng không phải ta đem ngươi làm thành như vậy, ta chẳng qua là cái trùng hợp cùng ngươi cùng một cái khóa để tổ thắng xui xẻo. Kết cao mày. Không nghĩ tới nàng lại là sở nghiên cứu một biên. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Vỡ là kẻ nhìn về phía Emily hỏi lần nữa, đối với vừa tỉnh dậy liền phát hiện chính mình tại một cố di động trên xe ngựa bất kỳ người nào đều có lý từ hoài nghi mình gặp phải bắt cóc. Chúng ta muốn đi viếng thăm một cái bạn cũ. Cái này. Còn không đợi Emily mở miệng, Bợ Lạ Kệ quay đầu, phát hiện Ổ Đệ Giảo bước tiến lên trong xe ngựa. "Đi mặt đầu. Hắn đi hôm ngày, không có cùng ngài cùng một chỗ tới sao?" Emily hỏi. Ổ Đệ ngồi xuống, "Ta để hắn lưu tại phía trước trong xe ngựa, nhiều người sẽ có vẻ rất chen chúc. Người sát thực nhiều lắm, vậy ta cũng đi phía trước xe ngựa đi." Kết nắm lên chứa luyện kim vật dụng bao một cái cất bước nhảy ra ngoài. "Cảm giác thế nào?" Ổ Đệ cũng không có sốt ruột trả lời Bợ Lạ Kệ vấn đề, ngược lại ân cần thăm hỏi lên Bợ Lạ Kệ khỏe mạnh. "Còn tốt." Cảm giác tựa như là nặng nề ngủ một giấc. "Ân, xem ra là không thành vấn đề." Ô Đệ nhìn xem trong tay bức ký, trong cơ thể ngươi ma lực hỗn loạn tựa như đoàn quấn quanh sợi tơ như thế, ngươi hôn mê sau ta dùng ma lực hơi giúp ngươi sơ thông một cái. Như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành đâu? Hắn nhớ mang máng mình lúc ấy ma lực mất khống chế trạng thái, lúc ấy trong cơ thể ma lực tựa như là một cái bị mở ra đập lớn miệng điên cuồng ra bên ngoài nghiêng. "Đây đúng là ta sơ sẩy." Ô Đệ thản nhiên thừa nhận mình đối với chi tiết sẽ coi nhẹ. "Trong cơ thể ngươi cố kiêm màu đen khí tức tựa hồ cùng tinh linh linh khí tương đương bài xích, điểm này tại trong cơ thể ngươi cũng không có rõ ràng biểu hiện, nhưng là một khi phóng xuất ra, ngươi cũng thấy đấy." Bỡ Lạ Kệ trầm mặc một lát sau biểu lộ cũng ngưng trọng lên, "Có cái gì biện pháp giải quyết sao?" Ô Đại biểu lộ nghiêm túc, "Bởi vì chúc phúc cùng cố kia khí tức màu đen đều tan tại ma lực của ngươi bên trong, cho nên vì lý do an toàn, hiện tại tận lực không cần sử dụng ma pháp, chí ít tránh cho sử dụng chúc phúc hiệu quả." Bỡ Lạ Kệ gật đầu, chấp nhận đối phương nhắc nhở. "Nếu như mình đang sử dụng ma lực lúc lần nữa mất khống chế, như vậy sẽ tương đương phiền phức, nhưng là nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, không phải hắn về sau thật chẳng lẽ liền không sử dụng ma lực." Nghĩ đến cái này Bỡ Lạ Kệ có chút đau đầu. Vốn cho rằng đạt được có dẹp chúc phúc đối với mình là chuyện may mắn, không nghĩ tới đến trong tay hắn ngược lại thành một bình thuốc độc. "Vậy chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Ô Đại xuyên thấu qua xe ngựa nhìn ra phía ngoài, "Đi tìm có thể giúp ngươi đem trong cơ thể cái kiêm màu đen khí tức loại bỏ đi ra người." Vỡ là kẻ thuận hắn ánh mắt nhìn ra ngoài. Bọn hắn lúc này đã sớm rời đi học viện Sĩ Alphabi, nhìn ra hẳn là tại hướng phương Tây tiến lên, nhưng là đến cùng đi ra bao xa hắn cũng không rõ ràng. Hắn có chút trong mắt, suy tư trong ngắn hạn có hay không có đáng giá hắn lưu ý chuyện. Tin tức tốt là tựa hồ cũng không tồn tại dạng này chuyện. May mắn tiếp xuống nội dung cốt truyện đuổi kịp tương đương gió êm sóng lặng một đoạn thời gian, cũng không có cái gì lớn phát sinh xung đột, cho nên hẳn là cũng không cần hắn nhìn chằm chằm. Nghĩ đến cái này hắn hơi yên tâm một điểm. Hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tiên đem trên người mình vấn đề xử lý tốt, sau đó tranh thủ tại nội dung cốt truyện tiến triển chương 1, chương 4, trước đó trở về. Hắn muốn sớm làm chuẩn bị, lấy bảo đảm chương 5, bột chiến thuận lợi tiến hành. Dù sao chương 1, cuối cùng bột, ác ngộng, năng lực của nó hết sức đặc thù. Nếu như không trước đó chuẩn bị sẵn sàng, như vậy rất có thể sẽ cùng tuyệt đại đa số học sinh bị nó kéo vào trong một cảnh. Ánh nắng như bị cái sàng lọc qua nhỏ vụn xuyên qua nghiêng lệch xà nhà gỗ vẩy vào mọc đầy rêu đường đá bên trên, trong thôn giếng cổ mặt nước nổi lá rụng, dây thừng bên trên rêu xanh dày đến cơ hồ muốn đem dây thừng thôn vệ. Trên bầu trời ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng vắng vẻ chim hót, tại có chút nghèo túng trong thôn làng xô ra yếu ớt tiếng vọng. Số lượng không nhiều mấy tòa nhà nhà gỗ phòng đá tụ tập cùng một chỗ, bọn chúng đại biểu cho cái thôn này chỉ có sinh cơ. Cũ kỹ cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, cột cửa ở giữa phát ra nhỏ xíu tiếng tạch tạch. "Thật sự là khách quý ít gặp a." Nam tại trên ghế nằm trên mặt lão nhân che kín nếp nhăn, trong tay nhẹ lay động lấy một thanh quạt hương bù, nghe được động tĩnh sau có chút híp mắt mở mắt, nhìn về phía theo bên ngoài đi tới bóng dáng. "Không nghĩ tới còn làm phiền ngươi tự mình tới mời ta." Cho dù không nhìn thấy đối phương áo choàng màu đen bên dưới che chắn mặt, nhưng là hắn tựa hồ có thể khẳng định đối phương là mình cho là người kia. "Chúng ta bao lâu không gặp mặt? Chia tay lần trước hay là tại biên cảnh thảo phạt thú nhân thời điểm a? Khi đó ngươi nhưng không có hiện tại chật vật như vậy a." Nghe được đối phương, hình bóng chậm rãi tháo cái non xuống. "Ta cần ngươi tới giúp ta." Trực tiếp biểu lộ ý đồ đến của mình. Lão nhân không có trả lời, tựa như là không có nghe được đối phương thỉnh cầu như thế, tiếp tục lắc lây hắn thanh kia có chút niên đại cảm giác cây quạt. Mà kẻ đến tựa hồ cũng không nóng nảy, cứ như vậy đứng tại chỗ lặng lặng mà nhìn xem hắn. "Thủ hạ của ngươi ngay tại bên cạnh trong phòng kia, mang theo hắn đi thôi." Lão nhân dùng cây quạt chỉ một bên gian phòng, tên kia xuất thủ chiêu chiêu ngon độc, đơn giản giống con rắn độc, không thể không nói xác thực có tác phong của ngươi. "Vì không phải dày khó được buổi chiều, ta để hắn tạm thời an tĩnh." Đối phương vẫn như cũ không hề bị lay động. Cuối cùng lão nhân thấy đối phương tựa như là không rõ ràng mình cự tuyệt ý tứ đồng dạng, bất đắc dĩ thở dài. "Ngươi hẳn là cũng thấy được, vì duy trì phong ấn ta đã hoàn thành hiện tại bộ dáng này, ngươi sẽ tin tưởng lão nhân trước mắt thực tế là cái 30 tuổi ra mặt tráng niên nam tử." Lão nhân cảm khái tựa như phát ra một tiếng u thán, "Ta đã nhanh dầu hết đèn tắt, bộ xương già này sợ là không chịu nổi các ngươi hành hạ như thế à?" Đối phương nhìn xem hắn, sau một lúc lâu bình tĩnh nói, "Phiền phức ngụy trang liền tháo bỏ xuống, không người đi đường là để ngươi cảm thấy rất dễ chịu sao?" Ngắn ngủi trầm mặc sau lão nhân không kiên nhẫn chép miệng tắt lưới. "Nghe nói ma lực của ngươi không phải là bị phong ấn sao? Vì sao a vẫn là không gạt được ngươi?" Lúc này thanh âm của hắn đã không có nửa điểm tăng thường, cây quạt bay qua, nếp nhăn như thủy triều xuống như nước biển biến mất, nông rộng làn da nổi lên ngọc trai rực rỡ, nguyên bản hoa dâm thái dương hóa thành đen nhánh tóc đen. Hắn chậm rãi đứng dậy. Vừa rồi còn xuống ông lão, triệt để lột xác thành đứng chắp tay tuấn lãng người trung niên. "Tuy nói ngươi lúc đó cứu mạng ta, nhưng là ta đã đáp ứng ngươi vì duy trì nó, phong ấn mà lưu tại nơi này chuẩn bị trải qua cả một đời. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ ạ? Theo ta đi." Đối phương vẫn như cũ chỉ có một câu nói như vậy. Nam nhân nhức đầu nâng chán, "Ai, ngươi vẫn là giống như trước đây không thèm nói đạo lý." Một giây sau, cường đại không giống người ma lực từ trên người hắn bắn ra, trong lúc nhất thời quanh mình bị cỗ này cường đại ma lực nhấc lên sóng khí. Hắn ngẩng đầu,
thay đổi vừa mới đổi bại hình thái, dùng ánh mắt lợi hại thẳng tắp tập trung vào đối phương. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Nhưng là đối phương cũng không có bị hắn thả ra ma lực đe dọa ở, bình tĩnh hồng mắt như nàng người như thế, không có chút rung động nào. Ta không thích lãng phí thời gian.
Ồ, vậy ngươi đây là chuẩn bị đến mạnh mẽ. Cái này quyết định ở thái độ của ngươi.
Dạng này a? Nam nhân cười ha ha, trong tay ma lực dần dần thành hình, khép mắt nhìn xem nàng. Bị phong ấn ma lực ngươi cho rằng có năng lực đem ta cường ngạnh mang đi? Đối phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.
Thử một chút.
Oanh! Tiếng nổ mạnh to lớn quanh quẩn tại trong khe núi, vốn là cũ nát nhà gỗ ẩm vang sụp đổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 51, phong ấn chương 51, phong ấn cái này cái gì đồ vật? Mấy người xuống xe ngựa sau tại một cái thôn xóm lối vào bị chặn lại đường đi. Bởi vì một cái màu xanh biết kết giới bình phong đem mọi người ngăn tại bên ngoài. Cái này cũng dẫn đến cho dù gần ngay trước mắt, nhưng là bọn hắn lộ ra lại xa xôi như thế. Hẳn là bút tích của hắn. Thấy thế, Ô Đại lập tức phán đoán nói, phong ấn kết giới ma pháp cùng bóc ra ma pháp, đây là hắn am hiểu khu vực. Tại cái này hai cái lĩnh vực, đã biết không có bất kỳ người nào mới có thể ở trên hắn. Có thể từ tự ngạo Ô Đại trong miệng nghe được cùng loại tán dương từ ngữ, cái này không thể nghi ngờ khẳng định đối phương năng lực. Nhưng là cái này cũng không cần hắn càng nhiều giới thiệu. Trên thực tế, làm bợ là kệ lúc đến nơi này hắn cũng đã biết Ô Đại mục tiêu là ai. Bởi vì nhân thể trong thân thể ma lực giống như nó máu bình thường trải rộng lan tràn nó toàn thân, coi là thân thể một bộ phận. Cho nên muốn đem nó triệt để dọn dẹp sạch sẽ thập phần khó khăn. Chớ đừng nói chi là vẹn vẹn đem bên trong một bộ phận tách rời tháo rời ra. Có thể làm đến điểm này, chỉ sợ chỉ có cái kia tên là Sở Vượt Cạ Lạ Di ạ nam nhân. Nhưng là có như thế mới có thể người, vì sao lại cam tâm ẩn cư tại cái này vắng vẻ địa phương đâu? Emily đối với cái này tựa hồ có chút không hiểu. Có thể là vì bức tranh cái thanh tĩnh đi, dù sao người có năng lực đại đa số đầu óc đều không bình thường. Kết suy đó nói, với lại, xem ra đối phương cũng xác thực không muốn để cho chúng ta quấy rầy hắn. Nàng đá đá trước mặt cái giới, nó dị thường kiên cố, tựa hồ có thể làm đến chống cự trung cấp ma pháp trình độ. Cái này trình độ cứng cấp tựa hồ có thể so sánh được kỳ thi phân lớp lúc cái kia. Thấy cảnh này, Đi Mạt nói ra. Emily gật đầu, lần trước kỳ thi phân lớp kết giới nghe nói chí ít 4 tên hiền giả mới có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng là nàng ngựa đầu vẫn ngắm nhìn xung quanh, cái này to lớn kết giới tựa hồ đem toàn bộ thôn thậm chí xung quanh nửa cái rừng rậm đều hoàn toàn bọc lại. Thật sự là kinh khủng. Đây quả thật là dựa vào một cái người có thể làm đến sao? Bây giờ không phải là cảm thán cái này thời điểm a. Kết đánh gây đám người, mắt nhìn sau lưng Bợ Lạ Kệ, chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách hắn cứu mạng đúng không? Cho nên làm sao bây giờ? Xông vào sao? Đám người lâm vào khó. Nhưng là Bợ Lạ Kệ lúc này lại thừa dịp đám người suy nghĩ biện pháp đối phó thời điểm yên lặng đi tới một bên. Hẳn là ở phụ cận đây mới đúng. Hắn dựa vào ký ức tìm một hồi, cuối cùng tại một khối nửa người lớn tảng đá trước dừng lại. Ân, tựa hồ là nơi này. Hắn vươn tay, đem tảng đá có chút nâng lên một góc, sau đó nằm xuống xuyên thấu qua khe hở quan sát đến. Tảng đá bóng tối bên dưới, một cái nổi lên nhàn nhạt ánh sáng xanh lô khảm xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn vươn tay, đưa tay luồn vào lỗ khảm bên trong sau lập tức mò tới một cái cùng loại cái nút dị vật. Sau đó hắn dùng sức đè xuống. Trong nháy mắt, bình phong chính diện xuất hiện một cái có thể cung cấp một cái người chui vào lỗ hổng. Đám người nhao nhao khiếp sợ nhìn xem một màn này. Vỡ là kệ thì là yên lặng về tới đám người sau lưng. Cho dù là sợ bột, muốn thời gian dài duy trì như thế phạm vi kết giới cũng là khó mà làm đến. Cho nên kết giới này cũng không phải là hắn trực tiếp cung cấp ma lực duy trì. Đã dùng luyện kim khí giới sinh ra cũng duy trì, như vậy thì tất nhiên sẽ chốt mở cái nút. Cái này chốt mở sở dĩ sẽ thiết trí ở phía ngoài. Tựa như có người sẽ đem dự bị chìa khóa giấu ở ngoài cửa dưới mặt thảm mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ô đại như mày, có thể là hắn nhận ra được đến nơi của chúng ta. Thôi đi, mặc kệ nhiều như vậy, đi vào trước rồi nói sau. Kết khoát khoát tay, một bộ không cần nghĩ dáng vẻ, người ta đều mở cửa, không đi vào chẳng lẽ làm thủ môn sao? Những người còn lại gật đầu, chấp nhận kết lời nói. Chỉ có Ô đại ngắn ngủi dừng lại tại chỗ, lặng lẽ nhìn thoáng qua Bợ Lạc Kệ. Nhưng là theo dần dần xâm nhập, đám người dần dần ý thức được không đúng. Cái thôn này vì sao a không có một người? Chúng ta thật không có tới sai chỗ sao? Đi vào thôn về sau, mấy người trên đường đi cũng không có phát hiện người, hai bên phòng cửa phòng đóng thật chặt, cho dù bọn hắn tận lực phát ra động tĩnh cũng không thấy có người thò đầu ra. Đối với cái này, Ô Đại cũng không nhịn được túi đầu suy nghĩ, có lẽ là có cái gì tập thể hoạt động, cùng loại tế tự một loại. Đám người chưa từ bỏ ý định tiếp tục đi vào bên trong, thẳng đến khe núi gió nhẹ thổi lất phất đổ nát thê lương, nghiêng cột nhà bị chặn ngang chặt đứt, một nửa treo giữa không trung khung cửa sổ kẹt kẹt lay động, phai màu màn cửa rủ xuống, cực kỳ giống cuốn vải liệm trong gió quỷ dị xoay tròn. Cho nên nói chúng ta khí lực lớn như vậy lại tới đây chính là vì cái này chút phá gạch loạn ngói. Kết khỏe mắt giật một cái, nhìn về phía Ổ Đệ. Lần này Ổ Đệ cũng trầm mặc. Nơi này không có một người, lại thêm phần ngoài phong bế kết giới, như vậy đối phương khả năng nhất đi địa phương. Ổ Đệ nghiêng nhìn hướng thôn phía sau to lớn vết nứt, đó là thông hướng phía sau núi phương hướng. Cơ hồ là cùng một thời gian, Bợ Lạc Kệ cũng đoán được sở đột chỗ đi. Nhưng là hắn nhìn về phía trước mặt phế tích, cái này rõ ràng là đánh nhau tạo thành kết quả, tựa hồ chỗ đó không đúng lắm. Suy nghĩ của hắn nhất thời có chút hỗn loạn, cho nên hắn cần một lần nữa trong đầu đuốt một lượt nội dung cốt truyện. Sở đột cả là gì ạ? Cái này thần bí nam nhân tị thế tại cái này không đáng chú ý khe núi trong thôn làng, không ai biết nó mục đích thật sự. Cũng chỉ có tại nội dung cốt truyện chương 1, chương thứ 3 trước khi bắt đầu mới có thể tìm tới nơi này,
cùng ngụy trang thành hắn của lão nhân chạm mặt mà thu được cơ duyên. Hắn lại trợ giúp ngươi gột rửa ma lực, loại phương thức này liền cùng loại với loại bỏ đi tạp chất, khiến cho càng thêm thuần túy, để cao ma lực sử dụng hiệu suất. Đây đối với vừa mới tiếp xúc nội dung cốt truyện tân thủ người chơi tới nói đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Các người chơi cũng đem nó coi là một loại tân thủ phúc lợi. Nhưng cái này kỳ ngộ cũng không phải là vĩnh cửu có thể thu hoạch. Làm nội dung cốt truyện thời gian điểm một khi đi vào chương 1, chương 4, lúc cái này thôn làng liền sẽ từ trên bản đồ biến mất. Mang theo kịch độc xương mù sẽ tràn ngập toàn bộ thôn xóm, thậm chí thẩm thấu ô nhiễm lấy quanh mình rừng rậm, đem chọn khu vực hóa thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Mà sở đột cũng không biết chỗ đi. Các người chơi suy đoán hắn cũng chết tại khí độc bên trong. Tính toán thời gian, hắn tựa hồ vừa vặn đuổi kịp cái này thời gian. Vỡ là kẻ cùng ô đại như thế, cũng hướng phía sau núi phương hướng nhìn lại. Ba cái bóng dáng đi xuyên qua rậm rạp trong rừng rậm, mảnh này rộng lớn mê loạn rừng rậm cũng không thể nhiễu loạn phương hướng của bọn hắn, con mắt của bọn hắn tựa hồ rất rõ ràng. Ngươi nói sớm ngươi nghĩ ra biện pháp triệt để giết chết nó, à, vậy ta cũng không đáng cùng ngươi động thủ. Nam nhân má trái xưng lên tới một cái bao lớn, cứ không đối xứng song mặt có vẻ hơi buồn cười, hắn thủy chung cùng một bên Alyn vẫn duy trì một khoảng cách. Ta còn tưởng rằng ngươi vì báo thù trực tiếp mặc kệ người bình thường chết sống nữa nha. Alyn không có để ý tới hắn, mà là dùng ánh mắt vẫn nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chớ giật mình, tuy nói lần kia chúng ta cùng nó chiến đấu hủy đi một mạng lớn thổ địa, nhưng vậy cũng là mấy năm trước chuyện, sẽ một lần nữa mọc ra rất bình thường. Sơ đột khoát khoát tay, bởi vì hắn một mực đóng giữ tại nơi này, cho nên đối với những chuyện này rất rõ ràng. Phía sau vị kia, có thể hay không cần luôn luôn nhìn ta chằm chằm phía sau lưng nhìn đâu. Tầm mắt của ngươi để cho ta luôn có loại bị rắn để mắt tới mà lưng phát lạnh cảm giác. Sơ đột quay đầu nhìn xem theo thật sát phía sau hai người nam nhân. Cho dù sơ đột nói như vậy, nhưng là, thị xà, cũng không có muốn thu về cái kia u độc ánh mắt ý tứ. Hắn như cũng nhớ kỹ mình bị đối phương dễ như trở bàn tay làm mê muội sau đó chói gô nhục nhã. Gặp này sợ đột liếc mắt một bên Alins, đội vàng khoát tay làm sáng tỏ, người trẻ tuổi hỏa khí đừng như thế lớn nha, lại nói thế nhưng là ngươi động thủ trước. Ta cần bảo đảm ngươi sẽ không đối chủ nhân làm ra vô lễ tiến hành. Tị xà thanh âm băng lãnh. Xin nhờ. Ta đánh thắng được nàng sao? Sợ đột giống như là nhận lấy cái gì kích thích chỉ mình mặt. Gặp Alins không có tỏ thái độ, hắn tỉnh táo lại sau hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng Alins bên người đụng đụng. Lại nói ngươi thế mà luyện cái kia. Ngươi chẳng lẽ lại thật là một cái tên điên? Sơ bột thay đổi vừa mới cười đùa tí tưởng, nhìn xem Alins biểu lộ có chút nghiêm túc. Ngươi không biết từ trước đến nay luyện qua hắc ma pháp người đều không có kết cục tốt sao? Ân. Alins không lắm để ý ừ một tiếng. Trên người ngươi phong ấn thật lợi hại như vậy, thà rằng đi tu luyện hắc ma pháp cũng không cân nhắc đi nếm thử giải trừ phong ấn. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi đây. Dù sao đây là ta am hiểu lĩnh vực, với lại ngươi còn có ân với ta, cho ta cái báo ân cơ hội, sau đó chúng ta thành toàn xong. Lại nói nhà các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sơ bột lúc này như cái lắm lời như thế, có thể là bởi vì một mình ở chỗ này nghẹn quá lâu, cho nên giống một cái sắp đựng đầy tức giận khí cầu như thế, thực sự mong muốn thổ lộ hết. Nói thật ta cũng không tin ngươi là loại kia sẽ vì quyền lợi cùng địa vị mà khởi binh tạo loạn ra hỏa, có phải hay không có cái gì? Lời của ngươi nhiều lắm. Ê! Alins một cái lạnh giá đến phát lạnh ánh mắt trực tiếp để sơ bột ngậm miệng lại. Ba người tiếp tục buôn ba. Dần dần, theo bước vào rừng rậm chỗ sâu trong nháy mắt, ở bước mùi hôi khí tức lôi cuốn lấy màu tím sương mù đập vào mặt. Nhưng ba người cũng không có vì vậy dừng lại ý tứ. Chúng ta đến. Cuối cùng, ba người xuyên qua rậm rạp rừng rậm, đứng tại sườn dốc bên trên nhìn xuống phía dưới đất trống. Một màn trước mắt để Alins cũng không nhịn được nhíu mày. Lá mục trồng chất mặt đất bò đầy hình mạng nhện và đen, nguyên bản xanh tươi bụi cây rút đi sinh cơ. Phiến lá xoay tròn lấy lại hiện ra màu tím đen mạch lạc, mục nát nước thuận cảnh cây nhỏ xuống trên mặt đất, dâng lên từng trận gây mùi khói trắng. Mà với tư cách tán loạn trung tâm to lớn màu tím thủy tinh mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị đường vân, mỗi một đạo vết nứt đều chảy ra đậm đặc như máu chất lỏng, tại mặt đất uốn lượn thành vật mèo phù văn, nó tản ra mở mịn xương mù tím chính ý mắng ăn mòn quanh mình. Linh lực của nó một mực đang ăn mòn chung quanh, ta cũng chỉ có thể đem nó khống chế tại trong phạm vi nhất định. Sơ đột nói ra. Alins bỗng nhiên đưa tay, dao găm tinh chuẩn bạch qua thân cây. Đã ra bị nẻ thành than vỏ cây bên trong lộ ra ăn mòn hôi thối chất lỏng màu tím. Alins nhíu mày, thời gian dài phong ấn không có suy yếu nó sao? Sơ đột thở dài, lắc đầu, đối phương cực kỳ không thành thật, một mực đang thử nghiệm đột phá phong ấn. Cứ việc ta định kỳ đều sẽ nghĩ biện pháp bóc ra nó cái kia mang theo kịch độc linh lực, cắt giảm lực lượng của nó, nhưng là cái này vẹn vẹn trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần có rảnh rỗi khi nó liền có thể từ đó rút ra linh lực. Ba người không nhìn nó tán phát chẳng lành khí tức, đi vào to lớn màu tím thủy tinh trước. Ta đã để các thôn dân đều tạm thời rời xa nơi này. Cái thôn này lúc đầu người liền không nhiều, cho nên rất tốt xa cách. Sơ đột bắt đầu vì giải trừ phong ấn làm chuẩn bị. Với lại vì để tránh cho có người đột nhiên quấy rầy, ta còn mở ra cửa thôn thủ hộ kết giới. Nguyên bản đó là dùng đến phòng ngừa nó tránh thoát phong ấn đi ra ngoài. Alins nhìn chằm chằm trước mặt to lớn thủy tinh, tới gần sau có thể nghe được tiếng gào thét trầm thấp ẩn ẩn từ bên trong xuyên ra. Ngươi thật xác định ngươi có thể triệt để tiêu diệt nó? Sơ bột vẫn còn có chút lo lắng, phải biết thả nó sau khi ra ngoài còn muốn đem nó quan trở về coi như khó khăn, lần này không giống với lần trước mang theo quân đội, lần này chỉ có ba người chúng ta. Alins hắn lướt qua. Giải quyết sau ngươi muốn theo ta đi. Sơ bột trợn trắng mắt, ngươi không giải quyết được chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Sơ bột hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng dán tại thủy tinh thạch, màu xanh nhạt ma lực dần dần phong thích. Như vậy ta muốn bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 52, chúng ta bị thi thể tập kích. Chương 52, chúng ta bị thi thể tập kích. Nơi này thật yên tĩnh a. Đi mặt chân đạp đoạn điệu bên trên một cái nhánh cây phát ra răng rắc cầm thành, tại yên tĩnh trong rừng rậm lộ ra như thế bột một. Emily gật đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh nói ra để nàng để ý địa phương. Xác thực vô cùng kỳ quái, rõ ràng thảm thực vật sinh trưởng như thế tươi tốt, nhưng từ chúng ta tiến đến mới thôi không có nhìn thấy một cái động vật hoặc là sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Lại nói sợ đột tại sao phải ở tại loại này địa phương cất chim cũng không có, hắn là khổ hạnh tăng sao? Kết miết miệng. Chuyên môn hoàng thất từng điều động quân đội tới qua nơi này, nhưng là cụ thể làm cái gì không có ai biết, tựa hồ là bị tận lực phong tỏa tin tức. Ô đại nhìn xem trong tay sổ ghi chép, suy đoán. Cái này cùng sở đột tận cư rất có thể có chỗ liên quan. Ý của ngài là hắn là thụ mệnh đóng giữ tại nơi này. Emily tựa hồ nghe đã hiểu ô đại ý tứ trong lời nói. Chỉ là một loại suy đoán, dù sao cũng có nghe đồn nói hắn từng theo quân đội xuất chinh qua. Ô đại đem sổ ghi chép khép lại, hắn bộ dạng từ trước đến nay mơ hồ không chừng, bởi vì rất am hiểu dịch dung ma pháp, cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn cơ hồ đều là khác biệt khuôn mặt. Ngài cùng hắn gặp mặt tần suất rất cao sao? Vỡ là kẻ đột nhiên hỏi. Chúng ta hàng năm đều sẽ lại đế quốc tổ chức học thuật nghiên cứu thảo luận sẽ lên gặp mặt, nhưng là 4 năm trước hắn tuyên bố ẩn cư sau liền không còn có mặt qua. Vỡ là kẻ trầm mặc suy nghĩ. Xem ra ổ đã cùng sở đột hai cái này quái nhân quan hệ rất không tệ, đối phương thế mà lại đem ẩn cư của mình địa phương nói cho hắn biết. Hắn đến cùng là ở chỗ này ẩn cư vẫn là lập mưu cái gì cũng không đáng kể đi, kết nhắc nhở đám người không cần chệ hướng con mắt của bọn hắn, chúng ta thật có thể từ trong cánh rừng rậm này tìm tới hắn sao? Tất cả mọi người ở đây bên trong không giống với đi mặt cùng em ý lì cung kính, tựa hồ chỉ có nàng không đem ô đại để vào mắt. Trên đường đi đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất dùng loại này không nhịn được giọng điệu cùng ô đại nói chuyện, mà ô đại tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn khả năng bản thân cũng không phải là loại kia sẽ chú trọng dườm giả lễ nghi người. Ta đã thả ra ma lực dò xét, nhưng là toàn bộ núi tựa hồ cũng bị thi triển quá nhiều cái giới, cho nên ta chỉ có thể thô sơ giản lược tính ra đến vị trí của hắn. Ô đại vô cùng xác thực nói, hắn đúng là nơi này không sai. Với lại chúng ta càng ngày càng gần. Có bao nhiêu gần? Vâng. Lời còn chưa dứt, nơi xa một tiếng sét tiếng vang đống nhiên xé rách rừng rậm yên tĩnh, tiếng nổ mạnh chấn động toàn bộ chập chờn rừng cây. Sóng khí như mãnh liệt như thủy triều có tới. Còn không đợi đám người hiểu rõ trạng huống, ngay sau đó lại là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Toàn bộ rừng cây bắt đầu tốc tốc phát run, cành khô đứt gây giòn vang hòa với khói đặc tràn ngập đôm đốt âm thanh. Phát sinh cái gì? Động tĩnh dần dần lắng lại về sau, đám người nhao nhao hướng phía phát ra động tĩnh âm thanh nguyên nhìn lại. Vừa mới, là nổ mạnh sao? Vẫn là động đất. Vỡ là kẻ thông qua thanh âm đánh giá một chút khoảng cách, tựa hồ cách chúng ta cũng không xa. Có hay không chúng ta muốn tìm sở đột làm ra? Đi mặt đột nhiên nói ra. Cũng không phải không có khả năng. Đột nhiên. Vỡ là kẻ cùng ô đã không hẹn mà cùng nhíu mày. Tránh ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, vỡ là kẻ cùng ô đã đồng thời làm ra phản ứng. Lời còn chưa dứt, U Lam Huỳnh Quang đột nhiên từ lùm cây chỗ sâu nổ tung. Năm đầu sừng hiệu cuốn quanh bụi gai hiệu trừng mắt màu tím con mắt xông ra, móng chân hiệu đạp thật mạnh trên mặt đất đào ra đốm lửa nhỏ, răng cưa trạng sừng hiệu hiện ra quỷ dị màu tím đen vầng sáng. Vỡ là kẻ trường kiếm dẫn đầu ra khỏi vỏ, hàng quang vạch phá không khí bạo phát reo vang. Tinh chuẩn đánh bay phía trước nhất đầu hiệu sừng nhọn, vẩy ra máu tím trong rừng rậm bạch ra một đường vòng cung. Cùng lúc đó, kết quần quận lấy tránh đi khía cạnh đánh tới đàn hiệu, eo bên trong luyện kim thuật trong bọc bình thủy tinh rời khỏi tay. Luyện kim nước thuốc giữa không trung nổ tung, màu hổ phách hỏa diễm trong nháy mắt nuốt hết hai đầu phát của hiệu, thiếu đốt lông thú tản mát ra gây mũi mùi khét lẹt. Nhưng mà điên cuồng đàn hiệu cũng không lùi bước, chỉ còn lại hai đầu hiệu đột nhiên móng trước bay lên không, lấy gần như đứng thẳng tư thái vọt tới đi mặt. Bối rối phía dưới, đi mặt lui lại suy nghĩ muốn sau này trốn, nhưng là xoay người một cái đụng phải sau lưng trên cây. Trong lòng của hắn hô to. Xong. Che kín gai ngược sừng hiệu hướng phía hắn trực tiếp đánh tới, cái kia khí tức hôi thối cơ hồ chạm đến hắn cái cổ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng oanh minh, hai đầu hiệu đồng thời bị thiêu phiên trên mặt đất. Vỡ là kẻ cùng ô đẻ một trái một phải, màu bạc bội kiếm cùng luyện kim dao găm trong nháy mắt gần như đồng thời bạch qua đối phương cái cổ. Ô đẻ dao găm rõ ràng là bị thực hiện qua đặc biệt hiệu quả, vẹn vẹn một đạo bàn tay lớn vết cắt liền để đối phương nằm trên mặt đất không động đậy. Mà bị vỡ là kẻ đánh trúng cái kia lộ ra càng thêm thảm thiết. Lúc này cổ của nó cùng thân thể vương vấn không dứt được tựa như một chiếc nửa treo đèn treo. Sóng gió kết thúc, đi mà sủi lơ ngồi trên mặt đất, mà còn lại người tại cảnh giác xong bốn phía sau lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Rõ ràng trên đường đi đều không có nhìn thấy, nhưng lại có thể đột nhiên lao ra. Kết miết miệng, đám người vây quanh ở mấy cỗ hiệu trước thi thể tụ tập. Đi mà, ô đại mắt nhìn đi mà, rõ ràng chỉ thấy cái này mang theo thật dày mắt kính tàn nhang thiếu niên hoàn toàn mất hết vừa mới bộ kia sủi lơ bộ dáng, chuyển tay từ trong túi móc ra một đôi giải phẫu dùng găng tay cao su, sau đó thành thạo đeo lên. Lại có thể có người sẽ mang theo trong người loại vật này, đừng quá giật mình. Emily nhìn ra bợ là kẻ nghi hoặc, giải thích nói, Đi Mạt đối với sinh vật cấu tạo học phương diện có gần như cuồng nhiệt chấp nhất, hắn thậm chí có thể chỉ dựa vào một bộ khung xương phán đoán nguyên nhân cái chết. Một bên kết ôm ngực, ân, cho nên ta bình thường một mực đang đề phòng hắn đối với ta bên dưới hắc đao tử. Ách, có thể được ổ đấy cái này, nghiên cứu khoa học cuồng nhân nhìn chúng chắc hẳn đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Đây là con mai sao? Không, là tinh linh. Đi Mạt chỉ là nhìn lướt qua liền có thể xác định. Nhưng tinh linh cũng sẽ không tùy tiện công kích nhân loại. Với lại tình trạng của nó rõ ràng không đúng. Ngồi xuống kiểm tra tình trạng của nó, đi mặt đưa nó con mắt là xem, phát hiện bên trong con người đen nhánh, xung quanh tròng trắng mắt bị một cỗ không hiểu chất lỏng màu tím trối nhiều dần.
sau đó vừa nhìn về phía nó chỗ cổ cái kia không ngừng ra bên ngoài tràn ra dòng máu màu tím vết thương. Tinh linh huyết dịch có sao màu tím? Kết nhíu mày, đã biết ở trong cũng không có. Vấn đề hiển nhiên liền xuất hiện ở đây. Hả? Làm sao vậy? Emily nhìn thấy đi mặt lông mày chăm chú nhăn lại, đây là nàng lần thứ nhất tại đối phương giải phẫu thi thể lúc trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này. Cái này tinh linh đã sớm chết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Kết giống như là nghe được một cái không tốt lắm cười cho cười, cho nên ngươi nói là chúng ta bị thi thể công kích. Lại hoặc là nói vừa mới tập kích là cái của chúng ta ưu linh loại hình sinh vật sao? Ta biết cái này có chút hoang đường, nhưng sự thật xác thực như thế, đi mặt cũng có chút không biết rõ. Máu đã sớm phát lạnh ngưng kết, thậm chí nội bộ đã xuất hiện thối giữa hiện tượng. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, tôi yên lặng đứng ở một bên, hắn lúc này đang dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá Bợ Lạc Kệ. Tại đối phương tiếp cận, hắn là bằng vào ma lực cảm giác được nguy hiểm, nhưng ở quá nhiều kết giới ảnh hưởng dưới, Bợ Lạc Kệ hiển nhiên không làm được đến mức này. Nhưng hắn cơ hồ là cùng mình cùng một thời gian cảm giác được nguy hiểm cũng làm ra phản ứng. Hắn là thế nào làm đến? Chẳng lẽ nói, hoàn toàn là bằng vào nhạy cảm thính giác cùng chiến đấu cảm giác sao? Nhưng hắn rõ ràng lệ thuộc bộ phép thuật, thân là bộ phép thuật thành viên, nhưng lại có so sánh chiến đấu bộ xuất sắc tú thành viên bản năng chiến đấu. Cùng lúc đó, đi mặt sau đó lại kiểm tra cái khác mấy cỗ tinh linh hiệu thi thể, cho ra kết quả đều nhất trí. Cái này không phù hợp logic, tinh linh là từ linh khí bên trong sinh ra. Emily không nghĩ ra, lớn tiếng phản bác, cho nên bình thường sau khi chết không bao lâu liền sẽ hóa thành linh lực trở về tự nhiên. Ta, cái này, đi mặt nhìn xem ngã trên mặt đất hiệu, lần này ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình làm ra phán đoán. Hẳn là cùng chúng nó trong cơ thể màu tím khí thể có quan hệ. Lúc này, một mực chưa mở miệng ổ đẻ rốt cục mở miệng, hắn lúc này không người quan sát đến trước mặt một bộ tinh linh thi thể. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái dụng cụ, từ trong thi thể được một điểm dòng máu màu tím sau đó đặt ở trong tay. Hắn dùng ma lực nơi tay trong lòng bàn tay thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm, tại dụng cụ bên dưới tiến hành làm nóng. Dần dần, theo huyết dịch dần dần sôi trào, sương mù màu tím bay hơi đi ra. Mọi người thấy một màn này đều có chút kinh ngạc. Nương theo lấy khí thể màu tím bay hơi sạch sẽ, dụng cụ bên trong chỉ còn lại có nước sạch tinh thể óng ánh chất lỏng. Đó mới là vốn nên thuộc về tinh linh màu sắc của huyết dịch. Linh lực ngưng tụ dịch. Hẳn là cái này chút khí thể màu tím điều khiển thi thể của bọn nó. Nếu như ta không có đoán sai, cỗ này khí thể màu tím tựa hồ cũng là linh lực. Bởi vì chỉ có linh lực mới có thể cùng linh lực đạt tới cao như thế độ phù hợp kết hợp. Nói đến đây, tôi đã nhìn Bợ Lạc Kệ một chút. Nhân loại ma lực hiển nhiên không cách nào làm đến điểm này. Uy, các ngươi mau đến xem cái này. Nơi xa kết đột nhiên hô. Lần theo tiếng gọi ầm ĩ tụ lại đám người, ánh mắt trong nháy mắt bị mặt đất dọa người cảnh tượng đinh trụ. Nguyên bản bằng phẳng bùn đất trên mặt đất, vỗ lượn lấy ba đạo giao thoa rãnh sâu biên giới xoay tròn trong đất bùn khảm móng tay lớn nhỏ hình thoi bảy cá. Mà mương ngấn chỗ sâu nhất lưu lại chất nhảy ngưng tụ thành màng trắng, bị gió thổi qua liền nổi lên tinh mịn vết dạng, mơ hồ bay tới ngai ngái mùi hôi khí tức. Đây là thứ quỷ gì tạo thành? Kết nhìn xem thẳng tắp lan tràn đến rừng rậm chỗ sâu vết tích. Tựa hồ chỉ là tại phụ cận bồi hồi một vòng liền trở lại rừng rậm chỗ sâu đi. Vỡ là kẻ quan sát sau bóp một điểm đất tại đầu ngón tay trà sát, vết tích còn cực kỳ mới. Kết quay đầu nhìn về phía ổ đại. Cái kia sợ vượt không phải là tại cái này địa phương cất chim cũng không có tiến hành nguy hiểm gì thí nghiệm à. Lần này ổ đại cũng không có nói chuyện. Sàn sạt. Vỡ là kẻ con ngươi run lên, cấp tốc xoay người đồng thời bên hông dao găm đống nhiên vung ra. Dao găm thẳng tắp bay vào khoảng cách thế mà cách đó không xa trong bụi cỏ, sau đó liền không có động tĩnh. Là có cái gì ở nơi đó sao? Emily bị Vỡ là kẻ đột nhiên cử động giật nảy mình, hướng phía cái hướng kia nhìn một hồi. Có hay không chỉ là gió thổi? Vỡ là kẻ không nói, nhưng là tay của hắn đã chăm chú giữ tại trên chuôi kiếm. Là ai ném loạn đồ vật? Một thanh âm từ bụi cỏ đằng sau truyền đến, ngay sau đó chính là bụi cỏ bị lật qua lật lại tiếng xào xạc. Tại mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong, một cái có chút chật vật nam nhân từ trong bụi cỏ chui ra. Trong tay hắn nắm Vỡ là kẻ ném ra ngoài dao găm. Thật là, đến cùng có hay không công dân cơ bản nhất đạo đức tâm à, không để ý thiếu chút nữa thành con nhím. Phàn nàn thanh âm vang lên, Vỡ là kẻ tại thấy rõ người đến sau sửng sốt một chút, sau đó cầm kiếm tay hơi nơi nới lỏng. Mà ổ đệ lúc này cũng thấy rõ đối phương. Sơ bột. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 53, gia hỏa này thật đáng tin tại sao? Chương 53, gia hỏa này thật đáng tin tại sao? Cho nên nói các ngươi chúng nó mai phục. Ân, ngay tại chúng ta mở ra phong ấn trong nháy mắt, lấy ngàn mã tính tinh linh bay vọt mà ra. Sơ bột trong miệng ngậm một cây cỏ lau cỏ, quần áo trên người cũ nát không chịu nổi, đó có thể thấy được vừa mới đã trải qua cái dạng gì cực khổ. Cái kia bao la hùng vĩ tràng diện đời ta đoán chừng đều quên không được. Những tên kia tựa như không thông điện liền sẽ không động luyện kim khí giới như thế, núp trong bóng tối không phát ra cái gì động tĩnh, cho nên chúng ta không có chút nào phát giác được. Đối phương rõ ràng bị phong ấn, thế mà còn có thể làm được một bước này sao? Ân, cho nên nói quả thật làm cho chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù ta cực kỳ không muốn quấy rầy các ngươi bạn cũ ấu chuyện, nhưng là các ngươi vị nào ra tay trước phát thiệt tâm, cho chúng ta cái này chút thu bị ra hỏa giải thích một chút nó là ai. Kết không chịu nổi, đánh gây hai người. Sơ đột nhìn Mỡ là kẻ mấy người một chút, vừa nhìn về phía ổ đại, thấy đối phương gật đầu, lúc này mới chậm rãi nói ra. Trần thế cự mãng. Thêm đến, sau khi hít sâu một hơi, một cái tên chậm rãi từ sở đột trong miệng phun ra. Cái tên này tựa hồ mang theo nặng nề phân lượng, nhưng kết không kéo được. Nói đùa cái gì? Ngươi là tại hủ chúng ta sao? Vẫn là cầm một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Sở đột lắc đầu,
đây chẳng qua là chúng ta cho nó xưng hô. Dù sao hình tượng của nó cùng trong truyền thuyết cái chủng loại kia sinh vật phi thường giản bảo. Kết vừa muốn nói gì, nhưng là một bên Emily lặng lẽ vô nàng, đưa cho nàng một ánh mắt. Giờ khắc này, bọn hắn nhớ tới vừa mới nhìn thấy to lớn cống rãnh. Cái kia tất nhiên là cái gì quái vật khổng lồ lưu lại. Kết ngậm miệng lại. Vỡ là kẻ quay đầu nhìn về phía Ode, ánh mắt thâm thúy. Ngươi đã sớm biết nó tồn tại, cũng biết sở vật thủ tại chỗ này nguyên nhân, nhưng ngươi ngay từ đầu cũng không tính nói cho chúng ta biết. Tại mọi người trong tầm mắt, Ode trầm mặc thật lâu, cuối cùng sâu kín thở dài. Bởi vì biết quá nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt. Một bên sở vật gật đầu, đế quốc phong tỏa tin tức chính là vì tránh cho không cần thiết khủng hoảng cùng hỗn loạn. Lời giải thích này tựa hồ đầy đủ, đám người cũng không có lại chấp nhất tại cái gì. Nó rất lợi hại phải không? Một bên Đĩ Mạt yếu ớt hỏi, vừa mới bị cái kia vài đầu điên hiệu tập kích trải qua như cũ tại trong óc của hắn vung đi không được. Sở Bột suy nghĩ một chút, vung tay. Chúng ta trước kia từng phái ra 2.000 người quân đội đến nơi đây chỉ vì tiêu diệt nó, trong đó có 15 tên trung cấp ma pháp sư cùng 3 tên cao cấp ma pháp sư. Vỡ là kẻ như mày, phái ra đội hình như vậy cũng không thể tiêu diệt nó sao? Sở Bột gật đầu. Nó năng lực tái sinh thật rất phiền phức. Nó toàn thân trên dưới mỗi một cái linh lực tế bào rõ ràng tràn ngập độc tố, lại dị thường phi thường sinh động, coi như bị cắt thành hành đoạn, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, độc tố của nó là hoạt tính. Sơ Bột nhìn về phía một bên xác hiệu thể, điểm này các ngươi hẳn là đã linh giáo rồi. Chúng ta lấy quân đội hơn phân nửa thương vong, 8 tên trung cấp ma pháp sư cùng 1 tên cao cấp ma pháp sư bỏ mình làm đại giá mới đem phong ấn tại nơi này. Đã bỏ ra lớn như vậy đại giới mới đem nó phong ấn. Kết chống lạnh, nhíu mày. Như vậy các ngươi tại sao phải đột nhiên mở ra phong ấn? Không cần nói với ta đơn thuần vì tìm đường chết, không phải ta thật sẽ một quyền đánh vào trên mặt của ngươi. Vấn đề này thành công đem Sở Bột tế trụ. Do dự một chút về sau, hắn cuối cùng quyết định giấu giếm Alins ở bên trong một bộ phận nguyên nhân, bởi vì chúng ta tìm được có thể triệt để tiêu diệt nó phương pháp. Dù sao phong ấn cũng không phải là vĩnh cửu, nó một mực đang thử nghiệm ăn mòn phong ấn, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền phức này, không phải sao? Vỡ là kẻ trực tiếp điểm phá đối phương, nhưng các ngươi kế hoạch xảy ra sai sót. Ách, trước mắt đến xem đúng là như thế. Sở Bột gãi gãi đầu, nhưng hết thể cũng còn tại khống chế bên trong. Vô luận như thế nào, như vậy đây có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta bây giờ liền có thể rời đi đâu? Vỡ là kẻ ngay thẳng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vỡ là kẻ không e dè mà nhìn xem Sở Bột cái kia con mắt màu xanh lục tới đối mặt. Tuy nói đối phương có thể giúp mình giải quyết ma lực phương diện vấn đề, nhưng là nếu như cái này mang ý nghĩa bọn hắn muốn bị cuốn vào loại chuyện nguy hiểm này, như vậy hắn sẽ tự tuyệt. Cuối cùng Ô Đệ cũng nhìn về phía Sở Bột. Ta có thể lưu lại giúp ngươi, nhưng là ta nhất định phải cam đoan học trò ta an toàn, không phải mồ đẹp lao ra hỏa kia trở về có thể phiền chết ta. Có thể là có thể. Sở Bột thở dài, gãi đầu một cái, ta cũng muốn đem người vô tội đưa ra ngoài. Nhưng là lấy trước mắt tình huống tới nói, điểm ấy có thể có chút khó khăn. Ân. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Sở Bột gãi gãi khoe miệng, không có ý tứ nói ra, đối phương vì tìm kiếm dấu vết của chúng ta, sớm đã đem kẻ bên này vây quanh, bây giờ muốn phá vây đi ra ngoài. Người các ngươi quá nhiều mục tiêu quá lớn. Nói cách khác chúng ta bây giờ là dê đợi làm thịt. Đi mà tâm thanh run rẩy, tin dữ này không chỉ là hắn, đối với tất cả mọi người tới nói đều có chút nặng nề. Sở Bột thấy thế bội vàng nói, không cần lo lắng, ta phải nói qua đi, hết thảy cũng còn tại kế hoạch bên trong, chờ chúng ta làm sơ chỉnh đốn, sau đó liền có thể tiêu diệt nó. Chỉnh đốn? Tôi đã sửng sốt một chút. Vừa mới nếu như không nhìn lầm, đối phương hẳn là trong rừng rậm đi dạo a. Đúng, bởi vì chúng ta chủ lực bị thương nhẹ, cho nên ta. Nói đến đây, Sở Bột giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái, à, đúng, ta đều quên ta là đi ra hái thuốc. Lúc này, hắn mắt nhìn kết bên hông tay mải. Hắn con mắt màu xanh sẫm bên trong để lộ ra một chút tham lam tia sáng. Các ngươi hẳn là có mang theo khôi phục dược tề a. Đám người đi theo Sở Bột một đường đi vào một chỗ bí ẩn hang núi. Nửa đường bọn hắn tận khả năng lách qua tất cả bị khống chế tinh linh. Bọn chúng màu tím sẫm con mắt tựa như giám sát, cho nên bọn hắn lượn quanh không ít đường. Đi vào hang động trước, Sở Bột vươn tay có chút bu lên, bảo hộ lấy hang động cửa động bình phong lập tức biến mất. Các ngươi tại nơi này các loại một chút, ta đi cùng người ở bên trong nói một tiếng. Sở Bột để bọn hắn tại chỗ này chờ đợi, sau đó liền hướng sau lưng trong hang núi đi đến. Sở Bột giẫm lên đá vụn tiến lên. Đế giày mỗi một lần giẫm tại cục đá bên trên đều sẽ phát ra quanh quần tiếng ma sát, mùi tanh tưởi gió lôi cuốn lấy lá mục khí tức đập vào mặt. Đỉnh động rủ xuống thạch nhũ bén nhọn như truy, giọt nước rơi xuống lúc tại trong vũng nước ném ra nhỏ vụn tiếng vang, cùng nơi xa vách đá thấm để lọt tiếng nước sen lẫn thành rợn người bù bù. Hoàn cảnh như vậy là thật để cho người ta tránh không kịp, nhưng là tình huống dưới mắt dung không được bọn hắn lựa chọn. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, Sơ Bộ thấy được dựa vào vách tường ngồi nữ nhân, cùng như cái pho tượng đứng tại nữ nhân bên cạnh nam nhân. Cảm giác thế nào? Sơ Bộ tại nam nhân cảnh giới trong ánh mắt ngồi xuống, tra xét nữ nhân vết thương. Lúc này nữ nhân phần bụng thình lình chiếm cứ hai hàng rớm máu dấu răng, vết thương xung quanh làn da tại lờ mờ trong hang núi hiện ra chẳng lành màu tím đen. Ngươi thế mà khống chế được độc tố. Thấy cảnh này, Sơ Bột mở to hai mắt nhìn. Phải biết nó linh khí tựa như bọ chét không thể khống chế. Tựa hồ thật giống ngươi nói, ngươi hắc ma pháp trời sinh liền cùng linh khí tương khắc. Nhìn như vậy đến ngươi khả năng thật có thể triệt để giết nó. Sơ Bột trong thanh âm khó nén kích động. Vừa nghĩ tới hắn rốt cục có thể thoát khỏi trông coi phong ấn số mệnh, Sơ Bột cao hứng mong muốn nhảy dựng lên. Thẳng đến một bên tị xà đá hắn một ước, này mới khiến hắn lấy lại tinh thần. A, không có ý tứ ta thật cao hứng,
ngươi nhìn ta đều quên ngươi vẫn là thương binh, ngươi cần phải nhanh lên tốt sau đó đi làm thịt nó. Sơ bột vừa nói xong, vừa từ trong ngực móc ra một bình trị liệu nước thuốc, đầy cõi lòng mong đợi đưa tới. Đây là cái nào đến? Alins cũng không có lập tức dùng, mà là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. A, ta bạn cũng trùng hợp đến xem ta, đây là hắn mang tới. Sơ bột rõ ràng đối phương cảnh giác tính cách. Yên tâm đi, hiện tại bọn hắn ở bên ngoài chờ lấy, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta không để cho bọn hắn trực tiếp theo vào tới. Nghe vậy, Alins lúc này mới tiếp nhận nước thuốc. Thân phận của ngươi bây giờ có chút mẫn cảm đúng không? Sơ bột nhìn xem Alins, tại đối phương tiếp nhận nước thuốc sau đột nhiên nghiêm túc lên. Với lại để cho người khác biết ta và người có chỗ gặp nhau lời nói cũng biết cho chúng ta hai bên mang đến phiền phức. Alins ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, lặng lặng nghe hắn muốn nói cái gì. Cho nên, vì để tránh cho chúng ta song phương mang đến phiền phức. Chỉ thấy Sơ bột lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ta tới giúp ngươi hơi ngụy trang một chút đi. Cái này ta rất am hiểu. Gia hỏa này thật đáng tin cậy sao? Kết sờ lên có chút khô quắt tay mải, nàng còn đang vì nàng thật vất vả điều chế khôi phục nước thuốc mà đau lòng. Như hắn nói, bọn hắn thật có thể giết chết quái vật kia, các ngươi đều không nghi ngờ một cái. Tô Đại ngồi ở một bên trên tảng đá, lại bắt đầu đọc qua sổ ghi chép, hắn mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng là từ sẽ không nói ngoa. Cái kia tốt nhất là dạng này. Đúng lúc này, Sơ bột từ trong hang núi đi ra. Không có ý tứ, không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu, cùng ta vào đi. Đám người theo Sơ bột hướng trong hang núi đi đến. Hoàn cảnh nơi này tựa hồ không quá thích hợp chữa thương, thực sự quá ẩm ướt. Emily ngắm nhìn bốn phía, thành khẩn cho ra đề nghị, mà Sơ bột cũng gật đầu không có phủ nhận. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên chỉ có thể lựa chọn dạng này chỗ tránh nạn. Nơi này ẩm ướt rêu vị có thể giúp một tay che giấu khí tức, phải biết tên kiệt nhưng một mực không có từ bỏ tìm kiếm chúng ta. Tại Sơ bột giải thích bên trong, mấy người cuối cùng đã tới cuối sân động. Đỉnh động trong cái khe lộ ra mấy đạo không chọn vẹn ánh nắng, mà hai cái thân ảnh là ở chỗ này nghỉ ngơi. Uy, ta đem bọn hắn mang đến. Sơ bột chào hỏi một chút, hai người hướng về mọi người nhìn lại. Mang trên mặt sẹo trung niên nam nhân đứng ở một bên, dùng cảnh giác giống như rắn ánh mắt nhìn mấy người, không nói một lời. Cái này khiến Bợ Lạ Kệ không hiểu nhớ tới kỳ thi phân lớp lúc đối mặt tên kia man tộc nam tử, mà dựa vào tường ngồi tại nham thạch bên trên tóc bạc nữ nhân phần bụng quấn lấy băng vải, tựa hồ là bị thương. Nhưng là chẳng biết tại sao, Bợ Lạ Kệ luôn cảm giác nữ nhân kia ánh mắt tựa hồ một mực dừng lại tại trên người mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 54, ta lưu lại giúp các ngươi chương 54, ta lưu lại giúp các ngươi hẹ mỹ lì đi vào thụ thương tóc bạc nữ nhân trước người, ngồi xuống thay nàng làm đơn giản thân thể kiểm tra. Độc tố tựa hồ đã bị khống chế lại, mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì, thế mà để nó lấy chậm rãi xu thế dần dần biến mất. Vỡ là kẻ thế mới biết cái này tại vừa mới trong chiến đấu cũng không có cái gì chói sáng biểu hiện nữ sinh lại là cái không có bất kỳ cái gì mà pháp hoặc chiến đấu mới có thể học thuật nhà nghiên cứu. Khó trách nàng sẽ đi theo tại ổ đẻ bên người vì hắn sung làm trợ thủ nhân vật. Sau khi kiểm tra xong, Emily bị nữ nhân quấn lên băng vải. Nhưng là cứ theo đà này, hẳn là không bao lâu liền có thể khôi phục. Xác định không có vấn đề về sau, Sơ đột cùng cái kia mang trên mặt vết sẹo nam nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm cho đến thương binh sinh mệnh vấn đề giải quyết về sau, đám người lúc này mới trong sơn động ngắn ngủi nghỉ chân. Nguyên bản liền có chút chật hẹp hang núi lập tức tràn vào nhiều như vậy người, trong lúc nhất thời thế mà có vẻ hơi chen chúc. Các ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Vỡ là kệ nhìn về phía Sơ bột, đột nhiên hỏi. Phải biết trốn ở chỗ này chữa thương hoàn toàn là kế tạm thời, bọn hắn không có lập tức rút lui vậy liền mang ý nghĩa đối phương như cũng dự định triệt để giải quyết hết, trần thế cử mãng. Nói là sách lược. Sơ bột sờ lên cái cằm, không bằng nói là dự định triệt để giết chết nó. Vừa mới ngươi có nói qua, các ngươi tìm được triệt để giết chết nó phương pháp, đúng không? Ân, biện pháp ngay tại trên người nàng. Sơ bột nhìn về phía thụ thương nữ nhân, nhưng là cái sau tựa hồ tựa như không nghe thấy đồng dạng, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Vỡ là kệ nhìn xem dựa vào vách tường nghỉ ngơi nữ nhân, lại liếc nhìn bên người nàng giống như là lính gác nam nhân. Nam nhân kia tựa hồ là tùy tùng của nàng. Cứ việc vừa mới hắn tiến hành hồi ức, nhưng là cũng không từ trong trí nhớ tìm tới ấn tượng của hai người. Cái này không nên a, nếu như Sơ bột nói tới chân thật, như vậy có thể làm đến giải quyết khủng bố như thế quái vật người, lẽ ra không nên tại dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Si Át, bên trong không có bất kỳ cái gì sinh động biểu hiện mới đúng. Bởi vậy, Bỡ Lạc Kệ một mực đang lặng lẽ quan sát đến nàng. Nhưng từ khi vào sơn động đến nay, nữ nhân kia từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Chỉ có tại vừa mới tiến lúc đến, đối phương nhìn mình trong ánh mắt từng hiện lên ngắn ngủi tâm tình chợt trợn. Yên tâm đi, nàng làm việc rất đáng tin cậy, nếu là chính nàng hứa hẹn chuyện. Như vậy nàng liền khẳng định có biện pháp làm đến, Sơ đột mắt nhìn ngồi tóc bạc nữ nhân, đúng không? Nữ nhân không có phản ứng hắn. Như vậy ngươi cần chúng ta làm cái gì? Bỡ Lạc Kệ lời nói đột nhiên đưa tới những người còn lại chú ý, mà Bỡ Lạc Kệ chỉ là dùng ánh mắt nhạy cảm nhìn xem Sơ bột. Tại đối phương nghiêm mật siêu tầm tình huống dưới, không tiếc mất nhiều công sức đem chúng ta đưa đến nơi này, như vậy ngươi khẳng định cũng đem chúng ta cân nhắc tại kế hoạch bên trong. Đám người nhao nhao nhìn về phía Sơ bột. Mà Sơ bột không có bất kỳ cái gì ý định giấu giếm, sảng khoái gật đầu, nhìn xem đám người. Nếu như có thể mà nói, các ngươi bao quát ta ở bên trong muốn làm chỉ là giúp nàng tạm thời ngăn cản cái kia chút bị thao túng tinh linh thi thể. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hồi lâu trầm mặc. Bọn hắn rất rõ ràng Sơ bột lời nói đối bọn hắn tới nói ý vị như thế nào. Bọn hắn nhất định phải xung làm mồi nhử đi vì đối phương sáng tạo cơ hội. Ý vị này một khi nữ nhân thất thủ, như vậy bọn hắn liền sẽ ở vào bị vây quanh lại tứ cố vô thân hoàn cảnh. Các ngươi có mấy phần chắc chắn? Trầm mặc một lát sau vẫn là ổ đại nói ra.
năm thành. Suy tư một lát sau, Sở Bột rũa ra năm ngón tay, cho ra dự đoán của mình kết quả. Cái này mơ hồ không rõ số lượng vừa ra tới, trong lúc nhất thời đám người biểu lộ khác nhau. Thực tế phần thắng khả năng ở đây phía trên. Sở Bột gặp này lời thề son sắt bảo đảm nói, không nói gạt ngươi, chúng ta đã đối đối phương tạo thành hữu hiệu tổn thương, cho nên nó mới không có tùy tiện đuổi theo, mà là phái ra khôi lỗi không ngừng phải rối. Nhưng là nàng cũng tụ thương. Kết đánh gây hắn, mắt nhìn tóc bạc nữ nhân, ngược lại ôm nghi ngờ nhìn về phía Sở Bột, chúng ta chỉ là đi nhầm vào nơi này mà thôi, vì sao ai nhất định phải bước lên nguy hiểm tính mạng quấn vào hành động của các ngươi? Lời này vừa nói ra, ở đây không khí lập tức lâm vào một cái ngượng ngùng hoàn cảnh. Bởi vì nàng thẳng thắn thậm chí có chút không che đậy miệng tính cách, kết lời nói mặc dù rõ ràng, nhưng là đám người nhưng không có bất luận kẻ nào có thể mở miệng ngăn cản nàng. Bởi vì tại nguy hiểm cho đến tính mạng vấn đề trước mặt, rất nhiều người đều sẽ làm ra nhất thận trọng lựa chọn. Mặc dù kết lời nói có chút tự tư, nhưng là cũng không phải là không có đạo lý. Đối với mình tính mạng coi trọng mới là sinh mệnh tôn trọng. Ngay cả bợ lạ kẻ cũng không khuynh hướng trợ giúp đối phương. Không nói đến nguy hiểm hệ số rất cao. Với lại cho dù không có trợ giúp của bọn hắn, chuyện đoán chừng cũng sẽ không kém đến trình độ gì. Tại nguyên kịch bản bên trong, mặc dù không biết bọn hắn có thành công hay không, nhưng là bọn hắn chí ít đem khí độc ảnh hưởng phạm vi khống chế tại sơn cốc này phụ cận. Về phần bọn hắn, Bỡ Lạc Kệ nhìn về phía ba người, kết cục không được biết, chí ít chủ tuyến bên trong chưa xuất hiện bóng dáng của bọn hắn. Hắn tự nhiên không có khả năng đem cái này có chút nặng nề sự thật nói cho bọn họ đi quên bọn hắn từ bỏ. Các ngươi có thể rời đi. Băng lãnh thanh âm phá vỡ yên tĩnh không khí, giống như lung lay sắp đổ giọt nước nhỏ tại trong hang núi, tại cái này âm u trong không khí phát ra chói tai tiếng vọng. Đám người nhao nhao nhìn về phía ngồi dưới đất thụ thương nữ nhân. Mà nữ nhân chỉ là cúi đầu, nhắm mắt, thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra bất luận cái gì chỉ trích hoặc là phàn nàn cảm xúc. Nguyên bản liền không có trông cậy vào các ngươi. Lời này vừa nói ra, hiện trường triệt để lâm vào tĩnh mịch điểm đóng băng. Uy, ngươi. Sơ Bột nhíu mày, vừa muốn nói gì liền bị đối phương một ánh mắt chế dừng. Cuối cùng, ngắn ngủi rằng co qua đi, Sơ Bột chậm rãi thở dài, nhìn về phía Bợ Lạc Kệ một bọn người. Đã chúng ta chủ lực đều nói như vậy, mặc dù khả năng sẽ gặp được một chút khó khăn, nhưng là trước khi hành động bắt đầu ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn ngươi đưa ra cái giới. Mặc dù thương lượng cho ra kết quả, nhưng là hiện trường không khí rõ ràng không bằng bọn hắn vừa mới tiến lúc đến như vậy nhẹ nhõm. À đúng, Sơ Bột lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Bợ Lạc Kệ, ta nhớ được các ngươi là tới tìm ta hỗ trợ xử lý ma lực của ngươi vấn đề. Chán, đúng là dạng này. Cái kia trước khi đi ta giúp ngươi nhìn một chút đi. Sơ Bột nói xong, đi vào Bợ Lạc Kệ trước người. Không đợi Bợ Lạc Kệ mở miệng, đối phương trực tiếp nắm lên mình cổ tay, bắt đầu phóng thích nhỏ xíu ma lực đến nhìn trộm ma lực của mình mạch lạc. Bợ Lạc Kệ muốn nói lại thôi. Mình cự tuyệt đối phương xin giúp đỡ thỉnh cầu, nhưng là đối phương như cũng lựa chọn giúp mình. Cái này trong lúc nhất thời để trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Ân, cảm nhận được cố khí tức kia, sờ lấy Bợ Lạc Kệ cổ tay Sở Bột đột nhiên nhíu mày. Đầu của hắn có chút nghiêng đi, khóe mắt quét nhìn hướng phía sau rời đi. Sao rồi? Tô Đại đứng ở một bên, gặp Sở Bột biểu lộ không đúng lắm. Không, không có gì. Sở Bột quay đầu lại, lắc đầu, ngược lại híp mắt nhìn xem Bợ Lạc Kệ, ngươi phía trước nói ngươi trong cơ thể cô kia không rõ khí tức cùng tinh linh chúc phúc phát sinh xung đột. Đúng. Đến đây, Sở Bột rơi vào trầm mặc. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được cố khí tức kia tồn tại a? Tôi đang hỏi. Sơ Bột gật đầu. Vậy ngươi biết đó là cái gì sao? Sơ Bột suy tư một lát sau lắc đầu. Dạng này à? Thế mà liền Sơ Bột cũng không biết. Như vậy ngươi có thể làm được giúp hắn đem cố khí tức kia lấy ra sao? Mặc dù là cái vấn đề khó khăn, bất quá. Có thể là có thể làm được. Sơ Bột dáng vẻ hiển nhiên có chút khó khăn. Chỉ thấy hắn ngắm nhìn một phía, nhưng là lấy trước mắt điều kiện ta chỉ sợ khó mà làm đến điểm này. Vì sao a nói như vậy? Ta những dụng cụ kia trên cơ bản đều cất giữ trong nhà ta trong tầng hầm ngầm. Sơ Bột ý vị thâm trường liếc mắt sau lưng nữ nhân. Nhưng là đoán chừng đều đã hư hại. Sơ Bột nhìn về phía Bợ Lạc Kệ, bởi vì cố khí tức kia tại trong cơ thể của ngươi tồn tại rất nhỏ yếu, cho nên muốn rút ra triệt để chí ít cần một chút cơ bản khí giới phụ trợ, cũng cần hao phí thời gian tương đối dài. Lời này vừa nói ra, Bợ Lạc Kệ cùng Ổ Đại không hẹn mà cùng lâm vào hồi lâu trầm mặc. Rất rõ ràng, hiện tại nơi này tình huống cũng không thể cho phép Sơ Bột rời đi nơi này, mà thời gian chi phí, đối với hiện tại tình huống tới nói cũng quá chân quý. Đã dạng này, ta sẽ lưu lại giúp các ngươi. Lời này vừa nói ra, Sơ Bột đống nhiên sửng sốt một chút, đám người cũng nhao nhao dùng kinh ngạc nhìn về phía Bợ Lạc Kệ. Này này, ngươi là nghiêm túc sao? Ta nói đúng là, nếu không, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại bàn bạc kỹ hơn. Ta cũng đồng ý hai người bọn họ quan điểm, ngươi lại cân nhắc một chút. Bợ Lạc Kệ lắc đầu, nhìn xem Sơ Bột. Đã liền Sơ Bột đều nói đó là cái vấn đề khó khăn. Như vậy tìm khắp toàn bộ đế quốc chỉ sợ đều khó mà tìm tới một cái tại ma lực bóc ra phương diện tạo nghệ thắng qua hắn người. Năng lực của ta có hạn, cũng không thể cam đoan nhất định có thể tại trong kế hoạch đưa đến tác dụng, cái này cũng liền mang ý nghĩa ta chỉ sẽ cung cấp tại ta năng lực trong vòng trình độ lớn nhất trợ giúp. Vỡ là kẻ cho rằng có cần phải sớm nói rõ ràng. Ta sẽ xem tình huống quyết định phải chăng trực tiếp quay người rời đi. Sơ Bột không có trả lời ngay, mà là chẳng biết tại sao quay đầu lại, dùng một đôi hỏi thăm con mắt nhìn về phía nghỉ ngơi nữ nhân. Nhưng đối phương vẫn như cũ không hề bị lay động, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Hắn đành phải vừa nhìn về phía nữ nhân một bên nam nhân. Nhưng đối phương cái kia quay đầu rời ánh mắt để hắn khỏe mắt giật một cái. Hắn quay đầu lại mắt nhìn Bợ Lạc Kệ, lại liếc qua bên hông hắn bội kiếm, cuối cùng gật đầu. Dựa theo ngươi nói, ngươi có thể xem tình huống tự mình lựa chọn rời đi.
đám người gặp này còn muốn khuyên cái gì? Đã dạng này, vậy ta cũng lưu lại. Đám người lại đem ánh mắt rời về phía một bên Ô Đại. Ô Đại một mặt nhẹ như mây gió, trình độ nào đó bên trên hắn cũng coi là môn hạ của ta học sinh. Với lại ta đối quái vật kia linh lực cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể thu thập một điểm mang về. Giờ khắc này, Sơ Bột nhìn xem Ô Đại, kích động nước mắt sắp tràn ra tới, giang hai cánh tay muốn ôm đi lên. Có ngươi thời khắc mấu chốt này, đáng tin bạn cũ thật đúng là quá tốt rồi. Mặc dù ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi mang đi, thêm đến, tế bào. Ô Đại dùng máy tính của hắn trực tiếp đập vào Sơ Bột ngực ngăn trở hắn. Sau đó tại Sơ Bột ánh mắt nghi hoặc bên trong, Ô Đại quay người đi đến Ệ Mị Lì trước mặt, đưa trong tay sổ ghi chép đưa tới trước mặt đối phương. Thật tốt thu. Ngài, đây là ý gì? Ệ Mị Lì nhìn đối phương đưa tới sổ ghi chép, vừa nhìn về phía đối phương, trong lòng nhất thời có cố dự cảm không tốt. Bên trong có một ít ta không có hoàn thành đầu đề, tại ta trở về trước đó, ngươi thay ta hoàn thành. Cứ việc Ô Đại biểu lộ vẫn như cũng là bộ kia duy nhất thuộc về học giả tỉnh táo, nhưng là Ệ Mị Lì tay lại run rẩy lên. Nàng nhìn một chút đối phương trong tay sổ ghi chép, lại liếc nhìn mặt của đối phương. Nàng chậm rãi vươn tay, một tay đem sổ ghi chép đẩy trở về. Ta mới không cần nghiên cứu của ngươi thành quả. Ệ Mị Lì đẩy một cái mắt kính, kiên quyết lắc đầu. Ta sẽ đích thân dẫm lên ngươi đi qua vết tích. Kẻ ngã cũng tốt, đi lệch cũng tốt. Nàng nhìn xem Ô Đại, đột nhiên lộ ra một vòng tính cạnh tranh cười mịn. Tóm lại cuối cùng nhất định sẽ đi đến ngươi phía trước. Ô Đại nhìn xem Ệ Mị Lì, không nói gì. Ệ Mị Lì gãi gãi mặt, không có ý tứ nói. Mặc dù ta khả năng không giúp được các ngươi, thậm chí có chút bướng bận, cho nên ta sẽ lưu tại nơi này trông coi, dạng này nếu như các ngươi thụ thương sau về tới đây chí ít có thể được trị liệu. Đối với cái này, Ô Đại như cũng không nói gì thêm, cầm trong tay sổ ghi chép, quay đầu nhìn về phía hai người khác. Thật là, ngươi cái này có ý tứ gì? Kết đoạt tại Ô Đại làm ra cử động trước đó, bước nhanh về phía trước, đoạt lấy trong tay hắn sổ ghi chép, sau đó một thanh đập vào lồng ngực của hắn. Ai hâm mộ ngươi cái này phá bỡ? Cũng liền chính ngươi coi nó là cái bảo bối nâng trong tay lật ra. Còn có, Kết tựa hồ rất tức giận. Cái gì bợ lạ kệ là học sinh của ngươi? Ta chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi là tại ngấm ngầm hại người sao? Hắn lưu lại ta đi. Thật muốn ta làm ra như thế chuyện mất mặt sao? Hắc, ta bước xuống những tên kia mình trở về, là muốn ta đối những tên kia nói như vậy sao? Nói đùa cái gì? Nhìn trước mắt tức giận kết, tôi cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Đi Mạc. Nhát gan đen kịt cậu bé yếu ớt giơ tay lên. Bợ lạ kệ vừa mới từng cứu mạng của ta. Tôi ánh mắt đảo qua ba người, không nói gì, chỉ là yên lặng đem sổ ghi chép một lần nữa thu vào. Khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy Sở Đột bộ kia than thở khóc lóc bộ dáng không khỏi sức sở. Ô, thật sự là thâm hậu đồng bạn hữu nghị cùng thầy trò tình nghĩa. Thấy ta đều nhanh cảm động hỏng. A, ta cái này đáng chết nước mắt là chuyện gì xảy ra? Sở Đột kéo lại Ô Đại góc áo. Ta có chút hối hận không có đi học viện xỉ ạt làm một tên giáo sư. Nói cho ta, hiện ra tại đó còn thiếu người sao? Khu khu. Sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Sở Đột nguyên bản cảm động biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Ách, đáng tiếc ta rất không có khả năng là làm giáo sư vật liệu. Ha ha. Cái này chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Sơ Đột vỗ bộ ngực, làm ra cam đoan. Yên tâm, ta sẽ cùng với các ngươi cùng một chỗ hành động, nếu như phát sinh ngoài ý muốn, như vậy cho dù là tính mạng đại giới, ta cũng sẽ đem các ngươi an toàn đưa cách. Lời này vừa nói ra, đám người dùng nặng nề ánh mắt nhìn Sơ Đột quyết tuyệt bộ dáng. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, hắn đã sớm làm xong dựng vào tính mạng giác ngộ. Như vậy chúng ta lúc nào hành động? Sơ Đột không có trả lời, đám người theo hắn ánh mắt nhao nhao nhìn về phía từ đầu đến cuối đều tại nhắm mắt cách một thế hệ nữ nhân. Ngày mai là có thể hành động. Nữ nhân chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen nhánh tại lờ mờ trong sơn động hiện ra u quang. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 55, trực tiếp độc thủ. Chương 55, trực tiếp độc thủ. Ngày hôm sau thừa dịp trời mới tờ mở sáng thời điểm đám người liền lặng lẽ bước ra hang núi. Trong rừng sáng sớm phiêu tán đại lượng sương mù, đây đối với bọn hắn hành động tới nói không thể nghi ngờ là tự nhiên nhiệm hộ. Lần này thảo phạt chiến thành viên có 6 người. Vỡ là kẻ, cô đệ, kết, sơ bồ, các bạc nữ nhân, vết xẻo nam. Ệ Mị Lì cùng Đi Mạc lưu thủ tại hang động. Nơi đó bị Sở Đột thực hiện kết giới, tại lúc cần thiết bọn hắn có thể rút về tới đó. 6 người thừa dịp sương mù xuyên qua giữa khu rừng, ở ngất sương mù bọc lấy lá thông khí tức. Sở Đột thùng ra nghiền nát mục nát lá rụng, tại ở ngất vũng bùn bên trong lưu lại dấu chân, kết dán cây mẹ già đi nhanh, bên hông luyện kim bình đụng vào nhau phát ra nhẹ vang lên, các bạc nữ nhân khoác bao lấy áo choàng trong gió có chút phiêu dật. Bọn hắn 6 người giống sáng sớm ở giữa u linh, trong sương mù ngẫu nhiên truyền đến tinh linh chu thấp cùng di động thanh âm, nhưng thủy chung không thể bắt được chi này tại bên trong mê vụ rừng rậm cấp tốc tiềm hành tiểu đội. Thằng đến Ô Đại đưa tay, đám người nhao nhao dừng lại. Dựa vào Ô Đại năng lực nhận biết, đám người rất nhanh phát hiện đối phương tầng thứ nhất bố trí. Sơ Đột từ phía sau cây thò đầu ra, vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn xem cái kia chút đứng tại chỗ giống pho tượng không động đậy các tinh linh. Đều là một chút cấp thấp tinh linh, nhưng là số lượng nhìn ra lên có chút phiền phức. Trên nhánh cây treo cú mèo cùng con rơi, ngọn cây ở giữa, tuyết hồ tinh linh xóa tung cái đuôi rủ xuống, u lục dựng thẳng đồng tử tại trong bóng tối lấp lóe, hai nhọn run rẩy bắt lấy rất nhỏ tiếng vang. Sườn dốc bên trên, báo đen hình thái tinh linh nằm ở nham thạch chỗ lõm xuống, màu tím đen da lông hiện ra kim loại sáng bóng, đầu ngón tay vô ý thức đào tiến mặt đất. Toé lên điểm điểm hừng quang. Trung ương đất trống, đàn hiệu tinh linh sừng hiệu sinh trưởng biết mở hợp đủ hoa, theo sáng sớm sương mù tràn ra màu vàng nhạt phấn hoa. Sương mù bao bảo, toàn bộ hẻm núi phảng phất trải rộng vô số ngọn đèn đũ lam ngọn đèn nhỏ,
lít nha lít nhít điểm sáng đem mỗi một tấc không gian đều lấp đầy. Hoàn toàn chính là một chi bố trí có thứ tự quân đội. Đây chỉ là bên ngoài, không thể ở chỗ này lãng phí sức lực, cần phải có người đi dẫn dắt rời đi bọn chúng. Hắn biết rõ, tình huống hiện tại hoàn toàn chính là một cái tác động đến nhiều cái. Chỉ cần đối phương bên trong bất kỳ một cái nào phát hiện động tĩnh, như vậy cái khác liền sẽ hướng một cái điểm cùng nhau tiến lên. Tóc bạc nữ nhân đột nhiên đưa cho vết sẹo nam một ánh mắt. Vết sẹo nam tâm linh thần hội gật đầu, vươn xuống đám người trực tiếp mèo lên eo, cấp tốc di động lên. Di chuyển nhanh chóng dưới, từng thanh hình trăng lưỡi liềm dao găm bay về phía đóng giữ tinh linh, dao găm tại ở gần trong nháy mắt phát sinh nổ mạnh. Theo từng cái tinh linh ngã xuống, trên tảng cây phi hành loại tinh linh dẫn đầu phát hiện tung tích của hắn, đồng loạt quay đầu, hai nhọn khẽ nhúc nhích ở giữa vô cánh đuổi theo. Đi. Tóc bạc nữ nhân ra lệnh một tiếng, người còn lại cấp tốc khởi hành, cấp tốc tiến vào vết sẹo nam dẫn dắt rời đi khe hở, hướng rừng rậm chỗ sâu di động. Di chuyển nhanh chóng đồng thời, vợ là kẻ lặng lẽ quan sát một chút cái này tóc bạc nữ nhân. Vừa mới hạ lệnh quả quyết cùng bỏ xe giữ tướng chiến lược, cái này đều lộ ra đối phương là cái khôn khéo lại sát phạt quả đoán nhân vật hung ác. Chẳng biết tại sao, loại người này mang đến cho hắn một cảm giác không hiểu có chút quen thuộc. Đột nhiên, đối phương tựa hồ là phát giác được tầm mắt của mình, hướng mình liếc đến vài mắt. Vợ là kẻ lúc này mới yên lặng thu tầm mắt lại. Dừng lại. Ô đại đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Đám người dừng lại, chỉ thấy cách đó không xa trên đất trống, sương mù che giấu phía sau xuất hiện mấy đạo thâm thúy bóng dáng. Cho dù không có ố được cái kia cảm giác bén nhạy, người khác cũng có thể phát hiện trên người đối phương phát tán khí tức mãnh liệt. Cùng vừa mới cái kia đầy khắp núi đồi cấp thấp tinh linh hoàn toàn khác biệt. Kết nhíu mày, lại là trung cấp tinh linh, hơn nữa còn không dưới 10 cái. Sát thực kinh người. Sơ Bột gật đầu. Kết đột nhiên nhìn về phía Sơ Bột, đối phương tại mắt của ngươi ra dưới đáy nuôi ra một chi quân đội đến, ngươi thế mà hoàn toàn không có phát hiện. Sơ Bột gãi gãi đầu, nói thật, bình thường ta chỉ sẽ định kỳ bóc ra linh lực của nó, kiểm tra phong ấn vững chắc tính. Trừ cái đó ra ta rất ít tiến phía sau núi. Ngươi cái này trông coi thật đúng là không xứng trước. Sơ Bột chột dạ bỏ qua một bên đề tài nói, đối phương huy động nhân lực như vậy bố trí, hoàn toàn trên thuyết minh lần cho nó tạo thành tổn thương còn không có hoàn toàn khép lại. Hiện tại đối với chúng ta tới nói là cái cơ hội tốt. Thôi đi, cho nên nói ta rất chán ghét chuyện phiền phải a. Ân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Còn không đợi Sơ Bột mở miệng, kết trong hai tay luyện kim dược tề đã bay ra ngoài. Không dưới 10 cái bình lưu ly vẽ ra trên không trung đường vòng cung, thân bình vọt tới vách đá trong nháy mắt vỡ toang ra chói mắt lang quang. Ầm ầm tiếng vang tung bay đá vụn, tính ăn mòn xương độc như mạng nhện trải rộng ra, dính vào tinh linh vậy cá tư tư rung động, thân thể trong nháy mắt hóa thành cháy đen. Bị nọc độc chạm đến mặt đất dâng lên khói tím. Cái này một bao dược tề đập xuống, trông coi trung cấp tinh linh trong nháy mắt hủy diệt một nửa. Quay lại nhớ kỹ đền ta mới dược tề. Nói xong, kết liền trực tiếp nhảy lên mà ra, đem còn lại tinh linh dẫn dắt rời đi. Ngớ ngẩn, trực tiếp một hơi đem tất cả đều ném ra bên ngoài đằng sau phải làm sao? Ô đại lạnh a một tiếng, đưa cho mấy người một ánh mắt sau trực tiếp đuổi theo. Nhìn xem hai người rời đi bóng dáng, Sơ Bột khỏe miệng giật một cái. Ngoài miệng nói xong sợ chết, làm sao gặp gỡ chuyện những người này một cái so một cái điên. Không cần lãng phí thời gian, đuổi theo. Tóc bạc nữ nhân sâu thẳm ánh mắt xuyên thấu qua sương mù nhìn về phía trước. Vỡ là kẻ bị một màn trước mắt rung động đến. Thâm thúy trong hẻm núi, một đầu vảy cá ở giữa hiện ra tử quang cự xà chiếm cứ tại nham thạch bên trên. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa gió tanh quét sạch đáy cốc, dựng thẳng đồng tử chiếu đến vách đá rủ xuống huỳnh quang rêu, vảy cá tử quang đột nhiên tăng vọt như thiêu đốt tử diễm. Khó trách Sơ Bột bọn hắn sẽ giao phó đối phương, Trần Thế Cự Mãng, cái này truyền thuyết bên trong tên. Lấy đối phương hình thể, hoàn toàn có thể cùng chương 4, cuối cùng bốt, chói cốt địa lòng, sánh vai. Có thể tính tìm tới ra hỏa này, dấu thật là đủ sâu. Sơ Bột biết miệng, chuẩn bị lặng lẽ thi triển kết giới ma pháp vây khốn đối phương. Đã dạng này, thừa dịp cái kia chút cá tạp đều bị dẫn dắt rời đi, cũng đến chúng ta động thủ thời điểm. Không thích hợp. Ân. Sơ Bột động tác trên tay một trận, quay đầu nhìn về phía Bợ Lạc Kệ. Tình huống hiện tại có chút không bình thường. Hắn bằng vào nhiều lần công lực chờ bột kinh nghiệm nhạy cảm phát giác được dị thường. Rõ ràng ngoại biên an bài mấy cái trung cấp tinh linh, nhưng là nó quanh mình lại không làm bất kỳ phòng bị. Dựa theo nhà thiết kế trò chơi mạch suy nghĩ, ném đi gặp mặt bột cần khắc phục từng đạo nan quan, cuối cùng bột chúng quanh càng là sẽ bố trí các loại quái nhiễu người trời tinh anh quái. Cũng tỉ như chương 3, khát máu giờ dạ cụ lạ, bên cạnh hắn sẽ ủng hộ lấy 7 tên huyết tộc thân vệ. Cho nên mỗi lần bột thảo phạt chiến đều là lấy tiểu đội hình thức tiến hành công lược thảo phạt. Bởi vì đối với người chơi tới nói, người công lược độ khó quá cao. Có hay không chỉ là bởi vì nó đã đem tất cả quân lực đều an bài đi ra. Sơ Bột nhíu mày. Tóc bạc nữ nhân không nói gì. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cự xà thứ 3 tấc khớp nối vị trí. Nơi đó ghim một thanh trường kiếm, đâm thật sâu vào trong đó, thân kiếm trung quanh cùng đâm vào dính liền trôi tản ra nhàn nhạt màu đen khói lửa. Lúc này mấy con trị liệu hình tinh linh đang tại thử nghiệm trị liệu vết thương đồng thời đem kiếm chậm rãi rút ra. Trong mấy mắt, nữ nhân toàn thân tản mát ra một cố dọa người lệ khí, trói buộc chặt hành động của nó. Rõ ràng, nữ nhân mái tóc dài màu bạc dung nhập sương mù, màu đen nhánh áo choàng bay vào ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 56, chó cùng rất dậu chương 56, chó cùng rất dậu mặt đất kịch liệt rung động, đá vụn tuôn rơi lan xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản đem thêm đến vây lại ba người còn chưa phát động công kích liền bị biến cố bất thình lình này đánh gãy, lùi ra phía sau. Tại nữ nhân quát lạnh một tiếng dưới, đám người lập tức lui lại. Theo vừa mới ba người đứng thẳng địa phương mặt đất cấp tốc hở ra, một đạo bóng mờ như chui từ dưới đất lên như kinh lôi xé rách tầng đất. Lân giáp sát qua nham thạch tóe ra sao hỏa.
đó là chỉ chừng 3 tầng lầu cao rắn mối khổng lồ. Hẻm núi trong sương mù, đối phương to lớn thân thể giống như một gò núi đồng dạng. Nhưng lúc này nó toàn thân đang phát ra một cô u ám tử sắc quang mang, thân thể có bộ vị sâm bạch xương trắng thông gió, có thể thấy rõ ràng. Đôi dài vung vẩy ở giữa toàn bộ đất trống dơ lên che đậy bầu trời bụi mù, từng cái sắc bén nham truy như nước mưa rơi xuống. Đây là địa long. Sơ bột cấp tốc thi triển kết giới bao phủ ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này thế mà liền cấp cao tinh linh thi thể đều có thể làm đến. Nữ nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi hẳn là thật tốt kiểm điểm một cái điểm ấy. Sơ bột, nhìn như vậy tựa hồ là trong chúng ta cái bẫy. Sơ bột đồng thời đối mặt hai cái này quái vật khổng lồ, hít sâu một hơi, lộ ra một vòng cười gượng. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh bám một cái từ sơ bột bên người xông ra. Đó là Bỡ Lạc Kẻ. Hắn cơ hồ không do dự, rút kiếm thẳng lên. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn quang thiệp qua, không ngừng chặt đứt trên trời rơi xuống nham mưa, lấy như sét đánh tốc độ hướng phía đối phương nhảy tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bỡ Lạc Kẻ đã đi tới địa long cẩn thân, cái sau lập tức dừng lại nham truy kỹ năng phóng thích, to lớn chân đạp kích mặt đất, bao vây lấy sắc bén nham thạch cái đuôi đảo qua quân mình. Bỡ Lạc Kẻ lăn khỏi chỗ né tránh quét tới cái đuôi, đá vụn xoa trong thai bởi ra. Đáng chết, tên kia điên rồi sao? Đừng bỏ qua hắn chế tạo cơ hội, làm tốt việc. Tóc bạc nữ nhân nhìn Bỡ Lạc Kẻ một chút lập tức rõ ràng ý đồ của hắn, toàn thân bắn ra nồng hậu dày đặc khí tức màu đen. Bỡ Lạc Kẻ rất rõ ràng, chỉ cần giải quyết hết thêm đến, như vậy địa long tự nhiên là sẽ hóa thành một cỗ thi thể. Thừa dịp đầy trời nham truy dừng lại khoảng cách, đen lệ khí tức cùng sâm bạch xương mù dày đặc quanh quẩn, nữ nhân xoay người đối đầu kia cự mãng khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, rắn môi khổng lồ cái đuôi mang theo gió lốc lớn đánh tới, đã thấy Bỡ Lạc Kẻ trong lòng bàn tay kia chớp đột nhiên lóe. Lòng bàn tay ngưng tụ lôi điện đột nhiên đâm vào địa long dưới bụng nhuyễn giáp. Đó là nó vừa rồi chui từ dưới đất lên lúc lộ ra duy nhất sơ hở. Hắn động tác này cũng không phải là xúc động. Hắn đối với loại này loài bò sát cấp cao tinh linh thập phần hiểu rõ. Một khi bị rút ngắn khoảng cách không cách nào thi triển linh lực công kích về sau, như vậy đối phương cận chiến phương thức công kích cũng chỉ còn lại có nó cái kia trải rộng gai xương cái đuôi. Nó biết dùng cái đuôi đánh nát thạch thể, tại cái kia khoảng cách chính là phát động tập kích bất ngờ thời cơ tốt nhất. Thừa dịp Bỡ Lạc Kẻ kiềm chế lại địa long khoảng cách, trong tay nữ nhân khí đen quanh quẩn, cái kia đâm thật sâu vào thêm đến chỗ khớp nối kiếm trong chốc lát buộc phát ra mãnh liệt khí đen, cứ như hỏa diễm bình thường thôn vệ đối phương. Con cự mãng này lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu ré, nó mong muốn dây rủa, nhưng là dây leo màu xanh lục từ trên mặt đất phun ra ngoài, gắt gao cuốn chặt lấy nó. Sơ bột hai tay run nhẹ nhẹ. Nhanh, gia hỏa này khí lực quá lớn. Thêm phải nhìn xem tới gần nữ nhân, mở ra miệng rắn, một cỗ màu tím đen khí độc phun ra ngoài. Nữ nhân đầu ngón tay tung bay, đen như mực khí đen bỗng nhiên ngưng tụ thành bình phong, khí độc đụng vào khí đen trong nháy mắt dâng lên chói mắt tử quang, tính ăn mòn xương mủ giữa không trung tư tư rung động. Nữ nhân tay kia bên trong khí đen ngưng tụ ra một thanh khổng lồ liêm đao, phất tay liền hướng phía thêm đến cái kia lộ ra sâm bạch dịch nhờn răng đầu rắn thu hoạch. Nhưng đột nhiên đánh tới đầy trời nham truy đánh gãy nàng. Nàng bất đắc dĩ lùi lại trốn tránh. Lần này cùng nham thạch cùng nhau mà đến còn có trên mặt đất không ngừng chui ra bén nhọn gai đất. Sơ đột cũng không thể đã kết thúc đối thêm đến ma lực trói buộc, toát ra tìm kiếm công sự che chắn trốn tránh nước mưa hòn đá. Bỡ Lạc Kẻ nhìn trước mắt to lớn thằn lằn, gia hỏa này giờ phút này hoàn toàn từ bỏ đối với mình tiến công phòng thủ, vì bảo hộ thêm đến ngược lại lần nữa phong thích nham thạch ma pháp. Bỡ Lạc Kẻ đem lợi kiếm cắm trên mặt đất, hít sâu một hơi, hướng phía nó vươn tay. Trên cổ mặt dây chuyền nổi lên tia sáng, trung cấp ma pháp lôi điện hỗn tạp nhiều cái cấp thấp ma pháp hướng về đối phương đánh tới. Vì để tránh cho dẫn phát trong cơ thể ma lực xung đột, Bỡ Lạc Kẻ chỉ có thể dùng phèn giờ nước mắt, bên trong chứa được ma lực hướng đối phương phát động công kích. Ma lực trình độ lớn nhất chuyển vận. Vô số ma pháp đánh vào trên người của đối phương, nguyên bản liền tàn phá thân thể xuất hiện càng nhiều lỗ thủng, sâm bạch sắc xương cốt lộ ra, từ bên trong nhỏ xuống chất lỏng màu tím. Nhưng giờ phút này nó mặc cho Bỡ Lạc Kẻ đối với hắn tiến hành qua công kích, vứt mạng cũng muốn ngăn cản nữ nhân công kích thêm đến. Quên đây chỉ là một bộ sẽ không cảm giác được đau đớn thi thể. Sơ bộ xách một tiếng, trốn tránh nham truy đồng thời thay đổi phương hướng một cái tung người đi vào địa long trước người. Chỉ thấy song trưởng của hắn bắn ra chói mắt ánh sáng xanh, ám văn như mạng nhện tại dưới làn da điên cùng chạy. Theo quát to một tiếng, tràn đầy ma lực giống như là biển gầm quét sạch mà ra, mặt đất ầm vang rạn nứt, vô số ưu lục xiềng xích phá đất mà lên, như vật sống quấn quanh ở địa long quanh thân. Nó triệu hoán nham truy chưa hoàn toàn thành hình liền bị cỗ lực lượng này vặn bẻo vỡ nát. Trong chớp mắt, một cái từ ma lực bệnh lăng hình lồng giam đem địa long vây ở trung ương, lồng ngách tường lưu chuyển lên phủ văn thần bí, bắn ra tư tư rung động dòng điện, đem địa long một mực khóa ở trong đó. Vững chắc ngăn cách kết giới lấy lớn nhất công suất cây lên. Duy trì như thế cao cường độ kết giới, cho dù là sợ bột cái chắn cũng xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Ta kiểm chế lại nó, ngươi đi phụ một tay. Nhưng khi hắn quay đầu hướng Bỡ Lạc Kẻ gọi hàng lúc mới phát hiện đối phương sớm đã không có bóng dáng. Sớm tại sợ bột tới trong nháy mắt, Bỡ Lạc Kẻ cũng đã hướng về nữ nhân cùng thêm rất đúng chỉ phương hướng phóng đi. Hắn sớm tại trước tiên liền ý thức được sợ bột ý đồ, đồng thời lập tức làm ra hiện tại thích hợp nhất bố trí. Xách, đột nhiên có chút hâm mộ ổ để tên tiên là chuyện gì xảy ra. Trường kiếm màu bạc bạch qua cự mãng hiện ra tử quang vậy cá, nương theo lấy réo vang lại chỉ cọ sát ra một chuôi sao hỏa. Thêm đến cái kia như che áo giáp cơ bắp đông nhiên kéo căng, đuôi dài quét ngang tới, những nơi đi qua cắt đá bể ra. Bỡ Lạc Kẻ mượn lực bật lên, đế giày giống tại vách đá nhô ra đá nhọn bên trên, lưỡi kiếm thay đổi đâm thẳng chắn mắt. Quái vật kia lại đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, thanh hôi chất nhảy nhỏ xuống, lộ ra ba hàng móc câu răng nhọn. Sương mù màu tím từ đối phương trong miệng phun ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc,
không trung Bợ Lạ Kệ phóng thích phong nhận chạm kích đồng thời xoay người rút kiếm, hàn quang cắt chém sương mù, Bợ Lạ Kệ thân hình cơ lưỡi kiếm vẽ ra trên không trung nửa vòng trăng bạc. Tránh ra. Nữ nhân lạnh lạnh thanh âm vang lên. Thêm đến chăn nuôi quét nát Bợ Lạ Kệ vừa rồi đặt chân đá tảng, Bợ Lạ Kệ giơ kiếm đón đỡ, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn mục đích đã đạt tới. Gặp Bợ Lạ Kệ đã thoát ly công kích phạm vi, tay của nữ nhân bạch qua bầu trời. Như mây đen tiếp cận màu đen khí tức lôi cuốn lấy tử vong nói nhỏ quần quần mà ra, ngưng tụ thành ngàn vạn lưỡi kiếm ở trên bầu trời hình thành che đậy bầu trời lưỡi lao tường. Theo tay của nàng đống nhiên nắm chặt, sắc bén tiếng xé gió xé rách tiến tĩnh, mũi nhọn đen mưa to chút xuống, những nơi đi qua, không khí đều bị cắt chém ra tinh mịn bặm bẹo gần sóng. Bỡ Lạ Kệ từ trong đá vụn leo ra, lau khỏe miệng chảy ra máu tươi. Hắn mắt nhìn tay của mình, trong mạch máu ở lần hiện ra đường vân màu tím. Hắn hiện tại không để ý tới cái này chút, ngẩng đầu nhìn lại. Đối mặt như mưa đen nhánh lưỡi dao, cự mãng điên cuồng lăn lộn, đem mặt đất cày ra ba đạo rãnh sâu. Vậy cá cùng vô số lưỡi kiếm tiếng va chạm chấn người màng nhĩ đau nhức, thêm đến phát ra rung trời gào thét, rốt cục tại nữ nhân không dừng tận thế công hạ bản lên thân rắn ẩm vang ngã xuống đất, nhưng nó vẫn không có từ bỏ chống lại. Nó thay đổi sách lược phun ra màu tím linh khí dần dần ngưng kết, tại trung quanh của nó hóa thành một tầng bình phong màu tím, mạnh mẽ đỡ được nữ nhân từ trên trời hạ xuống bộ phận lớn công kích. Thấy thế, Bỡ Lạ Kệ dùng trải rộng màu tím vết dạn tay lần nữa nắm chặt kiếm, giống như là một tia chớp lần nữa xông tới. Thấy thế, nữ nhân nhíu mày, dự định chậm dần trên bầu trời màu đen lưỡi dao ngưng kết tốc độ. Bởi vì Bỡ Lạ Kệ cũng tiến vào công kích phạm vi. Tiếp tục, không cần cho nó thở dốc cơ hội. Bỡ Lạ Kệ lại ngăn trở nữ nhân. Lưỡi kiếm sắc bén nương theo lấy không gián đoạn phong nhận, không ngừng suy yếu bình phong, tại cái kia bình phong màu tím bên trên lưu lại từng đạo vết rách. Thấy thế, nữ nhân hít sâu một hơi, tiếp tục duy trì công kích. Cái kia chút cắm trên mặt đất màu đen lưỡi dao lần nữa hóa thành sương mù, phiêu tán đến cự xa đỉnh đầu bầu trời, sau đó lại lần hóa thành lưỡi dao nện xuống. Thêm đến chăn thân cô kén suy nghĩ muốn trốn tránh, nhưng là hắn rắn tốc bên trên cắm vào bội kiếm trong khoảnh khắc bộc phát ra mãnh liệt hơn khí đen, đưa nó gắt gao đính tại chỗ. Rốt cục, nương theo lấy từng tiếng pha lê vết dạn giòn vang. Nhưng ngay tại bảo hộ thân rắn bình phong sắp nát vì mảnh vỡ trước một giây, nó lại trước một bước hóa thành sương mù màu tím tiêu tán. Con cự mãng này thế mà chủ động giải trừ bảo hộ nó bình phong. Nó mặc cho lưỡi kiếm màu đen nện ở hắn trên lân thiến, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Cơ hội trong mấy mắt, nương theo lấy đau đớn tiếng gào thét, một ngụm máu tươi từ màu tím trong miệng của nó phun ra. Một giây sau, nguyên bản còn đâm thật sâu vào thêm đến chỗ khớp nối, một mực trở ngại nó hành động thanh trường kiếm kia bỗng nhiên bắn bay. Miệng vết thương hỗn tạp hắc khí chất lỏng màu tím phun ra ngoài, con cự mãng này thế mà cưỡng ép đem bản kiếm đi ra. Thấy thế, nữ nhân nhíu mày, trong mắt màu đen bên trong phát ra một sợi hồng quang. Trên bầu trời tất cả lưới dao khấu đầu ngưng tụ lại cùng nhau, cộng đồng hóa thành một thanh to lớn màu đen cung điện khổng lồ. Bỡ Lạ Kệ thấy thế cấp tốc lui lại. Ngay tại nữ nhân định cho mấu chốt một kích lúc, chỉ thấy thêm đến đột nhiên quật lên thon dài thân thể, lưới rắn nhẹ xuất, nổi lên cái gì. Sau đó, tại Bỡ Lạ Kệ cùng nữ nhân nhăn lại lông mày bên trong, nó cao cao vung lên cái kia khổng lồ khớp nối. Sau đó đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Một cái lại một cái. Ba. 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 Ngay tại hai người còn nghi hoặc cử động của nó lúc, nơi xa phí sức duy trì địa long chói buộc kết giới Sở Bột đột nhiên hô. Các ngươi dưới chân. Hai người cấp tốc túi đầu xuống, phát hiện trên mặt đất vết rách. Vết rách từ thêm đến không ngừng đánh ra mặt đất dần dần lan tràn đến dưới chân của bọn hắn. Trong chốc lát, hai người không hẹn mà cùng rõ ràng ý đồ của đối phương. Nhưng đã không kịp. Một tiếng ầm vang tiếng vang, dưới chân mặt đất triệt để sụp đổ. Lấy thêm phải vì trung tâm phạm vi mấy chục mét, m. Thêm đến nỗi ngay cả cùng Bợ Lạ Kệ cùng tóc bạc nữ nhân cùng nhau giống như là mất khống chế thang máy lâm vào luân hãm mặt đất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 57, ta cho ngươi thuốc, ngươi bảo đảm ta chu toàn. Chương 57, ta cho ngươi thuốc, ngươi bảo đảm ta chu toàn. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Thẳng đến một giọt lạnh buốt giọt nước nhỏ tại nữ nhân trên mặt, nữ nhân khẽ nhíu chân mày, lông mi thật dài có chút rung động. Ngươi đã tỉnh. Lờ mờ tia sáng dưới, nữ nhân mở mắt ra, nhìn qua đen nhánh đỉnh đầu, sau đó lần theo thanh âm nhìn thấy bên cạnh thiếu niên, nhíu mày. Nàng vừa muốn ngồi dậy, đột nhiên cảm nhận được bên hông truyền đến kịch liệt đau nhức. Tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, đổ sụp nham truy bất hạnh đâm xuyên phần eo của ngươi. Mặc dù không có đâm trúng yếu hại, nhưng giúp ngươi cầm máu tiêu tốn không ít công phu. Nữ nhân cúi đầu mắt nhìn bên hông thẩm thấu vết máu băng vải, băng gạc trắng đã choáng nhuộm thành màu nâu đậm, theo hô hấp rất nhỏ chập trùng miệng vết thương còn tại chảy ra nhỏ bé huyết châu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đã lún cửa hàng, đống đá vụn ở giữa xót xuống mấy sợi ám đạm sắc trời, như bị xé nát mạng nện. Nàng lại ghé mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện bọn hắn hiện tại tựa hồ thân ở một cái to lớn động đá vôi bên trong. Bốn phía tràn ngập đầm ướt mục nát khí tức, động đá chỗ sâu truyền đến sông ngầm quần quần lưu động tiếng vang, hòa với đỉnh đầu giọt nước rơi xuống tiếng vang, tại trống trải trong không gian kích thích từng trận bù bù. Ta đã vừa mới quan sát qua bốn phía, hẳn không có nguy hiểm gì, Bỡ Lạ Kệ nói ra, nơi này hẳn là địa long chui ra ngoài không gian. Bỡ Lạ Kệ cắn băng vải, tại mình ra bên ngoài rướm máu tay trái cùng trên cánh tay quấn quanh lấy. Từ cao như vậy địa phương rơi xuống, lại thêm phía dưới là khắp nơi rủi đá động đá, muốn làm đến hoàn hảo không chút tổn hại là không thể nào. Thêm đến đâu? Bỡ Lạ Kệ lắc đầu, không biết, nơi này rất lớn lại bốn phương thông suốt. Nếu như nó giấu đi, nếu muốn tìm đến nó có thể muốn tốn không ít thời gian. Không thể không nói, thêm phải tại trình độ nào đó bên trên thân là cấp cao thậm chí cao cấp nhất tinh linh, tư duy trình độ nào đó bên trên thậm chí siêu việt nhân loại. Xem ra vừa mới chiến đấu đối với nó tạo thành thương không nhẹ, cho nên vừa đến dưới mặt đất liền lập tức ẩn nút.
Vỡ Lạ Kệ suy đoán nói, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tùy tiện đối với chúng ta khởi xướng tập kích. Nghe được cái này, nữ nhân hơi buông lỏng một chút thần kinh căng thẳng. Hơi nghỉ ngơi một chút, chúng ta một hồi muốn tiến hành di chuyển, cơ bản cảnh giới vẫn là muốn có. Chúng ta bây giờ vị trí cũng không ổn thỏa. Vỡ Lạ Kệ cho mình băng bó kỹ vết thương sau đứng dậy, nhìn xung quanh chúng quanh. Bọn hắn hiện tại ở vào bốn phương thông suốt nơi giao nhau, nếu như đối phương liều lĩnh đánh tới, bọn hắn bị đánh lén sát suất phi thường cao. Kỳ thật hắn nguyên bản liền định trực tiếp đem đối phương di động đến một chỗ càng thêm địa phương bí ẩn, nhưng là bởi vì đối phương thương cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là lần này tác chiến tựa hồ là thất bại. Việc cấp bách vẫn là từ nơi này ra ngoài cùng bên ngoài bắt được liên lạc. Nữ nhân không nói gì, chấp nhận Vỡ Lạ Kệ cách nhìn. Vỡ Lạ Kệ mắt nhìn nàng bên hông vết thương, suy nghĩ một chút vẫn là từ bên hông lấy ra một cái làm bằng sắt thử nghiệm nhỏ tê bình, sau đó đưa tới. Đem cái này uống. Đây là cái gì? Kết luyện chế đặc hiệu khôi phục nước thuốc, để phòng trường hợp bất trắc nàng đang hành động trước kín đáo đưa cho ta. Mặc dù kết có chút để cho người ta khó mà tới gần ác miệng thuộc tính, nhưng là dù sao thân là chủ giác đoàn thành viên, vẫn là có một chút thiện lương tư chất. Ngoài miệng không tha người dùng cái từ này để hình dung nàng có lẽ phi thường phù hợp. Nữ nhân không có tiếp, mà là mắt nhìn Vỡ Lạ Kệ quấn lấy băng vải rủ xuống cánh tay. Ngươi không uống. Vỡ Lạ Kệ suy nghĩ một chút, lắc đầu, ngươi cần mau chóng khôi phục cơ bản di động năng lực, ở chỗ này đợi càng lâu nguy hiểm liền càng lớn. Ý thức được mình giờ phút này tựa hồ đã bị coi như vương hữu, cái này khiến nữ nhân mặt lộ không vui. Ngươi bây giờ có thể rời đi. Nữ nhân băng lanh đen nhánh trong mắt nhìn đối phương, bổ sung một câu, dựa theo ước định ban đầu. Vỡ Lạ Kệ sửng sốt một chút. Một lát hắn mới nhớ tới mình đáp ứng lưu lại hỗ trợ điều kiện. Đó chính là mình sẽ xem tình huống quyết định phải chăng lập tức rời đi. Liên tình huống trước mắt đến xem. Tựa hồ hoàn toàn phù hợp ước định điều kiện. Mình hoàn toàn có thể nói kết thúc cố gắng lớn nhất, cho dù hiện tại trực tiếp vứt xuống đối phương một mình rời đi cũng sẽ không phải chịu đạo đức phương diện khiển trách. Vỡ Lạ Kệ trầm mặc, nữ nhân cũng trầm mặc. Người nói không sai. Vỡ Lạ Kệ cuối cùng thở dài. Nghe được Vỡ Lạ Kệ, nữ nhân thu hồi ánh mắt. Ngay tại nàng coi là Vỡ Lạ Kệ sẽ trực tiếp lúc rời đi, không nghĩ đối phương thế mà trực tiếp vặn ra dược tề cái nắp, đem nó đưa tới trước mặt mình. Nữ nhân nhíu mày, ngẩng đầu dùng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Vỡ Lạ Kệ. Vỡ Lạ Kệ lắc đầu, buồn rầu thở dài. Ngươi tựa hồ quên đi ước định kèm theo điều kiện. Ân. Nữ nhân trong lúc nhất thời có chút không có rõ ràng đối phương ý tứ. Vỡ Lạ Kệ giải thích nói, chúng ta lúc trước điều kiện là tại gặp được năng lực bên ngoài nguy hiểm lúc ta sẽ rời đi. Cái này ước định chỗ ẩn hàm phụ kiện điều kiện chính là các ngươi muốn bảo đảm đem chúng ta an toàn được cách. Giống như sở đột chỗ cam đoan như thế. Nữ nhân. Vỡ Lạ Kệ buông buông tay, với lại ta hiện tại không cách nào bình thường sử dụng ma lực, cho nên nếu như gặp phải phiền phức cũng biết rất khó giải quyết. Vỡ Lạ Kệ không có nói sai. Vừa mới tại đối mặt địa long cùng thêm gặp thời hắn đã sớm dùng hết, phải ý ngộ nước mắt, bên trong chứa đựng ma lực. Tại còn không biết xuất khẩu ở nơi nào tình huống dưới, nếu như vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thêm đến tùy thời đối với mình phát động công kích, tại cái này rắc rối phức tạp hoàn cảnh bên dưới hắn ứng đối lên sẽ tương đương phiền phức. Vỡ Lạ Kệ lung lay trong tay dược tề. Với tư cách trao đổi, ta cho ngươi nước thuốc, ngươi phụ trách đem ta an toàn hộ tống ra ngoài, thế nào? Đối mặt Vỡ Lạ Kệ đột nhiên đưa ra giao dịch. Nữ nhân nhìn thẳng Vỡ Lạ Kệ con mắt, đen nhánh trong đôi mắt nhìn không ra bất cứ ba động gì, nhưng là bình tĩnh mặt hồ bên dưới nhưng lại ẩn hàm cái gì. Vỡ Lạ Kệ suy đoán đối phương hẳn là tại cân nhắc lợi hại. Một giây sau, nữ nhân lánh diễm trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, nụ cười kia tựa hồ là đang cười nhạo Vỡ Lạ Kệ hồn nhiên. Ngươi liền không sợ ta khôi phục sau vứt xuống ngươi trực tiếp rời đi? Không ngờ lời này vừa nói ra, Vỡ Lạ Kệ lại chỉ là nhún nhún vai, có chút không quan trọng dáng vẻ. Không bài trừ loại khả năng này. Xác thực, lấy nàng lúc trước chỗ biểu hiện ra năng lực, xác thực có thể làm được điểm này. Nhưng tại vừa mới trong chiến đấu nữ nhân sử dụng chiêu thức để hắn hơi có chút để ý, cái kia có thể ngưng tụ thành lưỡi dao màu đen khí tức. Cái kia rốt cuộc là luyện khí thuật, vẫn là. Bất quá bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm. Một giây sau, tại nữ nhân ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vỡ Lạ Kệ lại từ bên hông lấy ra một cái khắc càng thêm không đáng chú ý thử nghiệm nhỏ tệ bình. Mở ra sau khi hắn không do dự, trực tiếp đem bên trong màu đồng cổ chất lỏng nhỏ vào khôi phục nước thuốc bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Vỡ Lạ Kệ cười lung lay trong tay khôi phục bình dược tề. Hiện tại trong này bị ta gia nhập ẩn tính thuốc độc. Rất không may, giải dược chỉ có biết rõ nguyên vật liệu ta mới có thể tại độc phát kỳ hạn nội luyện chế ra. Nhìn xem khỏe miệng mỉm cười Vỡ Lạ Kệ, nữ nhân trầm mặc. Vỡ Lạ Kệ đem bình dược tề đưa tới trước mặt nữ nhân, thế nào? Muốn hay không cùng ta đánh cược một thanh? Hai người đối mặt thật lâu. Cuối cùng, nữ nhân một thanh từ Vỡ Lạ Kệ trong tay tiếp nhận dược tề uống một hơi cạn sạch. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 58, vì thay đổi vận mệnh của mình chương 58, vì thay đổi vận mệnh của mình thừa dịp nữ nhân dùng xong dược tề lúc nghỉ ngơi, Vỡ Lạ Kệ cũng không có chọn rời đi quá xa, mà là tại quanh mình bồi hồi, vừa cảnh giới chung quanh vừa quan sát đến phụ cận hoàn cảnh. Vỡ Lạ Kệ dẫm qua che nước đọng ẩm ướt mặt đất, bùn nhão bên trong khảm đã mục nát động vật thi thể cùng một nửa không biết loại nào động vật hải cốt, đốt ngón tay lớn nhỏ giáp sắt trùng chính gặm ăn trắng bệnh sơn sườn. Hắn dọc theo chung quanh, đi đến một cái tiếp một cái trước động cầu, đứng tại cửa hang nhìn qua đen nhánh nội bộ. Mỗi một cái nhìn qua đều giống như không nhìn thấy cuối vực sâu. Thằng đến đi vào một cái cửa hang trước, bên trong thổi tới gió nhẹ để hắn yên lặng dùng mình một cái. Hắn đưa tay đi cẩn thận cảm thụ được từ bên trong thổi ra khí lưu, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Hắn vừa mới cũng không phải là tại ngắm cảnh đi lung tung, bởi vì toàn thân ướt đẫm nguyên nhân, chỉ cần là hơi chút điểm gió liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn từ dưới chân nhặt lên một hạt tảng đá, dùng sức hướng trong động ném đi.
tảng đá không ngừng va chạm với đá, trong động truyền đến thanh thúy rõ ràng lạch cạch âm thanh, cho đến thanh âm dần dần tiêu tán, nhưng cũng không có rõ ràng hồi âm. Vỡ lạ kẽ nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này cái này cửa hang khả năng kết nối lấy bên ngoài tương đối khoáng đạt không gian. Thanh âm tại khoáng đạt trong không gian truyền bá tương đối thông thuận, mà tại phong bế hoặc chật hẹp trong động truyền bá sẽ có khá nhiều phản xạ cùng suy giảm. Thế nào? Bây giờ có thể đứng lên sao? Sau một lúc lâu, vợ lạ kẻ trở lại chỗ cũ, nhìn xem dựa vào ngồi nữ nhân, hỏi. Nữ nhân không nói gì, chỉ là vịn cột đá chậm rãi đứng người lên. Cứ việc động tác có chút chậm chạp, nhưng là vết thương cũng không có vì vậy chảy máu. Vợ lạ kẻ thấy cảnh này trong lòng rất có cảm xúc. Sớm biết nên cùng kết nhiều muốn mấy bình. Nhưng nhìn đối phương lúc ấy cái kia thịt đau biểu lộ, đoán chừng mình đưa ra điều thỉnh cầu này sẽ bị đối phương mắng to một trận đi. Dù sao ở cái thế giới này, ngoại trừ trời sinh có thần thánh ma lực mục sư, cũng chỉ có thể dựa vào khôi phục dược tề đến trị liệu thương tích. Cho nên so với nhất định phải đi giáo đường báo cáo thỉnh cầu trực ban mục sư đến khám bệnh tại nhà, trị liệu dược tề càng thêm thuận tiện lại tiện cho mang theo. Cho nên hiệu suất cao trị liệu dược tề từ trước đến nay sẽ dẫn tới mọi người chạy theo như vịt. Đi bên nào? Nữ nhân quay đầu nhìn bợ lạ kệ một chút, nàng chú ý tới bợ lạ kệ vừa mới một mực hướng phía từng cái cửa hàng quan sát. Bên kia. Bợ lạ kệ chỉ vừa mới hắn ngừng chân cửa hàng, nhưng là không thể xác định nhất định có thể ra ngoài. Với lại trước mắt không rõ ràng thêm đến trốn ở chỗ đó. Nếu như trùng hợp đụng vào, vợ lạ kẻ liếc mắt nàng trên lưng vết thương, có ý riêng, ngươi nếu không lại nghỉ ngơi một hồi. Nữ nhân trực tiếp từ vợ lạ kẻ bên người chạy qua, nói ra, trong cái hang này linh lực so bên ngoài càng thêm nồng đậm, tốc độ khôi phục của nó sẽ nhanh hơn. Vợ lạ kẻ nhìn xem nữ nhân bóng lưng, cảm khái nói, thật đúng là cái ương ngạnh lại quả quyết nữ nhân a. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên người nào đó nhổ gai trong mắt một màn. Một màn kia tựa như là bóng mờ đồng dạng, tại trong đầu của hắn vung đi không được. Vỡ lạ kệ đè lên ẩn ẩn phát đau cánh tay trái, cũng đi theo. Bước chân của hai người giẫm tại trở nước đọng mặt đất, phát ra thanh thúy bẹp âm thanh, trừ cái đó ra có chỉ là hai người nhỏ xíu tiếng hít thở. Lựa chọn cái lối đi này so vỡ lạ kệ dự đoán muốn dài, hai người không biết đi được bao lâu, như cũng không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng là bởi vì chạm mặt tới dần dần rõ ràng khí lưu, bọn hắn lúc này mới không có đánh đường hồi phủ mà là lựa chọn tiếp tục đi trở về. Đồng thời, vỡ lạ kệ trong tay bó đuốc chiếu sáng dưới chân mấp mô mặt đất, vì bọn hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Tại cái này âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong dâng lên hỏa nguyên rất không dễ dàng, nhưng hắn cực kỳ may mắn vừa mới sụp đổ thường có mấy cây bất cứ nơi nào mặt cùng nhau rơi xuống cây tùng. Cũng may đầu gỗ còn chưa kịp bị nơi này ở mức không khí chỗ nhu dần. Vỡ là kẻ hướng đầu gỗ một mặt quấn quanh một chút dễ dàng cho thiêu đốt băng vải, sau đó lại đi phía trên lau một chút đã mục nát động vật thi dầu. Mặc dù hương vị có chút tanh hôi, nhưng dạng này có thể cho nó thiêu đốt càng gia trì hơn lâu. Có hỏa quang kia hai người liền có thể lớn mật tiến lên. Thẳng đến hai người đều đi có chút mỏi mệt, lựa chọn tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Âm u trong hang động, một điểm ánh lửa dễ rủi lấy sáng lên, ngọn lửa mới đầu yếu ớt run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc ám thôn phệ. Nhưng nó rất nhanh ổn định thân hình, màu đỏ cam vầng sáng khiến trên vách đá lồi lõm hoa văn bị phản chiếu chớp tắt. Tạm thời tại nơi này chỉnh đốn một chút, chờ ngươi hơi khôi phục về sau lại tìm kiếm lối ra. Nữ nhân cũng không có cùng bợ lạ kẻ cùng nhau ngồi tại hỏa diễm trước, mà là tìm tới một chỗ bóng mở nơi hẻo lánh ngồi xuống, mở ra một mực khoác lên người áo choàng, ném ở một bên. Cái này yếu ớt ngọn lửa không chỉ có để bọn hắn tại âm u ẩm ướt dưới mặt đất thu hoạch ấm áp, đồng thời cũng có thể thu thập một chút động đá vôi bên trong nhỏ xuống giọt nước làm nóng giải quyết nguồn nước vấn đề. Vỡ là kẻ dùng đơn sơ bát đá bưng một bát nấu mở nước, đưa tới trước mặt nữ nhân. Nữ nhân liếc qua, lắc đầu cự tuyệt. Vỡ là kẻ cũng không nói cái gì, chỉ là bưng bát vây quanh ở bên cạnh đống lửa ngồi xuống, dọc theo bát bên cạnh uống. Tại cái này âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong, một ngụm nước nóng vào cổ họng tiến bụng, để thân thể của hắn lập tức ấm áp rất nhiều. Nhìn thấy vỡ là kẻ giãn ra lông mày, nữ nhân liếc qua, sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng bén nhạy thính giác để nàng rất dễ dàng liền nghe được bợ lạ kẻ giữa cổ họng thỉnh thoảng gọi ra nhiệt khí thanh âm. Cái này khiến nàng không hiểu có chút bực bội. Nhưng mà một lát sau, nghe được động tĩnh sau nàng nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn về phía mặt đất. Một bát một lần nữa đựng đầy nước nóng lần nữa bị bưng đến trước mặt mình. Uống chút nóng có thể bổ sung nhiệt lượng, dựa vào đống lửa là không đủ. Bợ lạ kẻ đem bát phóng tới trên mặt đất, sau đó trực tiếp quay người trở lại củi lửa trước ngồi xuống. Đương nhiên, không muốn uống lời nói ngay tại đây để đó liền tốt, một hồi phơi mát sau ta sẽ uống. Nữ nhân mắt nhìn bợ lạ kẻ bóng lưng, lại liếc nhìn trên đất nước, cuối cùng thở dài, đưa tay bưng lên bát. Một lát sau, đột nhiên vòng trở lại bợ lạ kẻ trong tay dựng lấy áo khoác, sau đó tại nữ nhân ánh mắt nghi hoặc bên trong đối phương đem mình để ở một bên áo choàng cũng nhặt lên, lần nữa trở lại hỏa diễm trước. Sau đó cầm quần áo mở ra tiến hành nướng. Bởi vì y phục của hai người đều tại rơi xuống lúc bị động đá mặt đất nước động thấm ướt, lại thêm nơi này ở mức âm lãnh hoàn cảnh, nếu như không nhanh chóng hong khô lời nói rất dễ dàng bị cảm lạnh mà dẫn phát cảm mạo nóng sốt triệu chứng. Nhất là vết thương của hai người, dưới loại tình huống này cực dễ dàng phát sinh cảm nhiễm. Nữ nhân ngồi tại trong bóng tối, nhìn đứng ở bên cạnh đống lửa dơ quần áo nam sinh, đen nhánh đục ngầu trong đôi mắt, nảy lên ánh lửa sáng tối chập chờn. Bởi vì không có cái giá, cho nên chỉ có thể nguyên thủy lại vụng về phương thức tiến hành hong khô. Thằng đến xác nhận quần áo hai mặt đều bị nướng làm ấm, vợ là kẻ lúc này mới cầm quần áo đi về tới, đem áo choàng đưa trả lại cho đối phương. Nữ nhân sau khi nhận lấy gật đầu xem như đáp lại. Dạng này xem ra, muốn theo đối phương trong miệng nghe được cảm tạ tựa hồ rất không có khả năng. Vợ là kẻ cũng không có toát ra cái gì tâm tình bất mãn, chỉ là lần nữa tại ngọn lửa bên cạnh ngồi, sờ từ bản thân quấn đầy băng vải tay trái. Tại sao lại muốn tới nơi này?
Vỡ Lạ Kệ sửng sốt một chút, ngay từ đầu hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm rồi, nhưng là quay đầu đối đầu trong bóng tối nữ nhân nhìn mình ánh mắt lúc này mới xác định đối phương là đang cùng mình nói chuyện. Bởi vì phải xử lý tự thân ma lực, trước đó trong sơn động ngươi hẳn là cũng nghe được. Vỡ Lạ Kệ có chút không hiểu đối phương vì sao a hỏi như vậy, rõ ràng trước đó mình cùng Sở Bột nói chuyện với nhau nàng cũng ở tại chỗ, mà nữ nhân chỉ là nhìn hắn một cái. Ngươi hẳn là quý tộc. Vỡ Lạ Kệ gật đầu, thừa nhận đối phương suy đoán. Ngươi kỳ thật không cần thiết vì thế mà cuốn vào nguy hiểm. Nữ nhân sở lấy mang theo ấm áp khí tức áo choàng. Cho dù không cách nào sử dụng ma lực ngươi cũng có thể vượt qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Nghe được đối phương, Vỡ Lạ Kệ cười gượng, đột nhiên có một loại có nỗi khổ không nói được cảm giác. Cái này có thể chưa chắc. Thuộc về Vỡ Lạ Kệ tợ sĩ và nguyên bản cái kia vận mệnh bi thảm chỉ sợ chỉ có hắn biết. Hắn quay đầu lại nhìn qua chập chờn, đã nhanh đốt đến cuối ngọn lửa, trầm mặc một lát. Có lẽ là vì thay đổi vận mệnh của mình đi. Cuối cùng hắn lựa chọn nói lời nói thật. Lời nói này ra, sau lưng ngồi tại trong bóng tối nữ nhân bỗng nhiên trầm mặc mấy giây. Ngươi muốn đi hoàng cung nữa trước? Chẳng biết tại sao, giờ khắc này đối phương trong giọng nói thật vất vả góp nhặt một điểm nhiệt độ phản phất lần nữa trở lại điểm đóng băng. Vỡ Lạ Kệ sửng sốt một chút, tựa hồ là mình làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm. Như thế cố gắng là vì thay đổi vận mệnh, câu nói này vô luận để ở chỗ này vẫn là nguyên bản thế giới, tựa hồ cũng bị bản năng bị giải độc vì ta muốn bỏ lên trên vị trí cao hơn. Chẳng biết lúc nào, hai người này trong mắt mọi người đã vẽ lên ngang bằng. Trên mặt đất, Vỡ Lạ Kệ cái bóng lắc đầu. Tạm thời cũng không có ý nghĩ như vậy. Vỡ Lạ Kệ ma xoa xoa tay trên cánh tay quấn quanh thật dày băng vải, lờ mờ ánh lửa trong mắt hắn đau khổ dãy rủa. Có đôi khi, nếu như còn có cơ hội, để ngươi thay đổi cái nhìn kia nhìn thấy cuối tựa hồ không quá như ý kết cục, liền hoàn toàn có triển vọng hành động lý do. Không phải sao? Ngồi tại trong bóng tối nữ nhân cũng trầm mặc. Một lúc lâu sau, gặp sau lưng lâm vào yên tĩnh, ngay tại Vỡ Lạ Kệ coi là đối phương đã không có tiếp tục trò chuyện đi xuống hào hứng lúc, thanh âm của đối phương lại lần nữa vang lên. Không cần cùng hoàng thất sinh ra liên lụy, làm một cái ngươi có thể lựa chọn không nhìn đề nghị. Vỡ Lạ Kệ dừng một chút. Huy hoàng cung điện khó nén trong tối giữa, trong khoảnh khắc lung lay sắp đổ sao hỏa rốt cục dập tắt. Chúng ta nên xuất phát. Trong bóng tối quanh quẩn nữ nhân thanh âm u lãnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.